A ha ha ha. Ha. Phượng Hoàng trừng mắt nhìn, nhìn đứng ở đối diện Từ Phàm. Do dự 2 giây sau đó, lập tức quay đầu chạy. Có chuyện, đánh giá khả năng muốn xin mấy ngày giả, tình huống cụ thể đến lúc đó rồi hay nói. Một bộ truyện thể loại tận thế nhưng lại khai thác một góc nhìn mới với những chủ đề mới lạ. Các tình tiết được sâu chuỗi và liên kết cực kỳ hợp lý, thích hợp với những độc giả đã quá chán với thể loại chuyện mì ăn liền. Chương 188, Phượng Hoàng chi lực. Phượng Hoàng nghiêng đầu mà chạy. Từ Phàm đôi mắt chợt lóe, nhanh như hổ đói vồ mồi một dạng nào tới. Đừng hòng trốn. O gào. Từ Phàm sử dụng ra xúc địa thành thốn thần thông, trong nháy mắt liền bắt được Phượng Hoàng. Phượng Hoàng toàn thân không nhịn được run rẩy, phát ra một tiếng kêu quái dị. Tại Từ Phàm trước mặt, gia hỏa này phảng phất biến thành một cái gia cầm. Từ Phàm khỏe miệng nhẹ nhàng câu lên. Ta nghĩ chúng ta bây giờ có thể nói một chút sao? Đừng bị lao tử. Phượng Hoàng hét thảm một tiếng. Bốn phía cháy lên vô tận chi hỏa, giống như một vòng đại nhật, phát ra huy hoàng thần uy. Từ Phàm cưỡi ở Phượng Hoàng trên lưng. Phượng Hoàng nhất phi trùng thiên, kia sáng tỏ mắt hào quang chiếu rọi toàn bộ hỗn độn chi địa. Tại hỗn độn chi địa bốn phía giấy lên liệt diễm hừng hực. Lúc này ở giữa chiến trường chính đang kịch chiến song phương, nhộn nhịp ngừng lại động tác. Không hẹn mà cùng ngẩng đầu lên, nhìn chỗ không bên trong. Đó là cái quái gì? Con mắt, ánh mắt của ta. Tiêu gia lão tổ từ hư không bên trong hiện thân, mặt đầy kinh ngạc nhìn về phía không trung. Thánh, thánh chủ. Cùng lúc đó, còn lại gia tộc mấy vị lão tổ cũng nhạy bén cảm nhận được phần kia khủng bố thần lực. Lúc trước Tiêu gia tình cờ phát hiện Phượng Hoàng ẩn tàng tại hỗn độn chi địa bí mật, mấy năm nay một mực liền tận sức vu Phượng Hoàng khôi phục. Đây chính là viễn cổ tam tộc một trong không chết Phượng Hoàng a, vừa vặn chỉ là đã nhận được đối phương một chút huyết mạch, liền để cho Tiêu gia lão tổ mừng rỡ như điên. Vì để cho thánh chủ khôi phục, Tiêu gia mấy năm nay cơ hồ kéo sụp đổ toàn bộ Tiêu gia. Hiện tại rốt cuộc thành công. Phượng Hoàng trên lưng có một đạo bóng người quen thuộc, Từ Phàm. Từ Phàm, kia xác thực là Từ Phàm. Đạp phá thiết hải vô mịch sự, được không phí chút công phu. Ai biết Từ Phàm vậy mà chủ động đi tìm thánh chủ rồi. Tiêu gia lão tổ tại lúc này không nhịn được phát ra mừng rỡ như điên tiếng cười. Khắc 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 khắc. Đại lang, Trần Vân lo lắng hô. Trong nháy mắt kế tiếp, vô tận hỏa diễm liền thôn vệ Từ Phàm. Oanh! Khủng bố năng lượng tại không trung lan tràn ra, bay múa hỏa tinh rơi xuống nước tại bốn phía. Toàn bộ hỗn độn chi địa thật giống như đều bị bốc cháy một dạng. Phượng Hoàng hỏa diễm sẽ lần nữa hàng lâm cái thế gian này. Tiêu gia lão tổ điên cuồng hô. Quá lâu, thật sự là quá lâu. Vì chờ đợi ngày này, từ đó Tiêu gia sẽ leo lên tân lịch sử võ đài, sẽ không còn giới hạn ở tại nho nhỏ hỗn độn chi địa. Khắc khắc khắc. Tấm tắc, cũng không hưng dạng này cười a. Một giọng nói từ trên bầu trời vang dội. Chỉ thấy trên bầu trời hỏa diễm lấy thuận kim chỉ giờ phương hướng nhanh chóng xoay tròn, tiếp theo mảng lớn hỏa diễm bắt đầu hướng về trung tâm co rút. Phản phất là đã nhận được mệnh lệnh nào đó binh sĩ một dạng. Rất nhanh, liền tại không trung ngưng tụ thành một cái phượng hoàng hình dáng. Từ Phàm mở hai mắt ra, toàn thân chân chuồng. Toàn thân chẳng biết lúc nào nhiều hơn một đạo hỏa màu đỏ phượng hoàng đồ đằng. Rất sống động, giống như bám vào hắn trên thân một loại nào đó linh vật một dạng. Phượng Hoàng còn đang phát ra không cam lòng tiếng kêu, chính là lại bị Từ Phàm thể nội cổ kia thần bí lực lượng chèn ép gắt gao ở. Cuối cùng không cam lòng phát ra một tiếng gầm gọi. Trần Vân ngẩng đầu nhìn Trần Trụi Từ Phàm, ngượng ngùng che mắt lại. Trần Mẫu để lộ ra mặt đầy di mẫu cười, "Tiểu tử, ta biết ngay có thể không tồi." Cùng lúc đó Lý gia lão phu nhân cặp mắt híp lại, đồng dạng để lộ ra thâm ý sâu sắc đủ cười. Từ đó Từ Phàm tự đại Chu Quốc đế tạo giả, bạch y tể tướng, nhân đồ, thiên hạ đệ nhất nhu sĩ, đào hoa kiếm thần, liêu hình sát thủ, vĩnh dạ chi chủ sau đó, vừa được một cái tân danh xưng. Trung lão niên phụ nữ chi bảo. Lực lượng cùng bạo tại Từ Phàm thể nội du tẩu. "Ta hiện tại, hỏa khí rất lớn a." Từ Phàm thật dài phun ra một ngụm trọc khí, không nghĩ đến mình vậy mà thật có thể thôn phệ ra hỏa này. Từ Phàm nhìn đến toàn thân bên trên phượng hoàng đồ đằng. Thật là kỳ diệu năng lượng a, hệ thống vẫn là toàn thân long cốt tác dụng. Từ Phàm có chút. Tiêu gia lão tổ không thể tin trận to hai mắt, hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ đến mấy vạn năm nhu đồ, kết quả đến cuối cùng lại cho người khác làm áo cưới. Ước chừng sửng sốt 10 giây sau đó, Tiêu gia lão tổ mất trí một dạng một quyền đánh sát hướng về Từ Phàm. Trần Vương Mục Tam gia lão tổ chưa kịp xuất thủ ngăn trở, Tiêu gia lão tổ vốn là trong bốn người tối cường một vị, lại được phượng hoàng huyết mạch gia trì. Từ Phàm không né tránh kịp nữa, phượng hoàng chi lực không bị khống chế bung ra. Trong tích tắc, đất đá bay mù trời, bụi mở cuồn cuộn. Cơn bạo khí lưu đem phạm vi trong vòng mấy trăm trượng toàn bộ thanh trừ sạch sẽ. Từ Phàm vậy mà tiếp nhận cái lão quái này vật một kích toàn lực. Nhưng mà cũng vừa vặn chỉ là tiếp theo nhất kích, uy lực còn lại trực tiếp đem Từ Phàm tứ chi chấn vỡ. Bất quá có phượng hoàng chi lực cùng long cốt gia trì, không đến một nửa giây, lại lần nữa khôi phục như thường. Tiêu gia lão tổ hít ngược vào một ngụm khí lạnh, trong lòng bàn tay bị vô tận chi hỏa thiêu đốt. Người này tuyệt không thể lưu. Hắn đang muốn xuất thủ lần nữa, lần này lại bị Trần gia lão tổ ngăn cản. Chương 189, chưa thành thiết tưởng con đường. Tiêu gia lão tổ thân thể hơi chậm lại, liền lần nữa bị Tam gia lão tổ vây công. Tiêu gia lão tổ khí tức bạo loạn, liều mạng hướng về Từ Phàm. Qua chiến dịch này, Tiêu gia tổn thất nặng nề. Mấu chốt nhất là triệt để đem Từ Phàm đắc tội. Gia hỏa này chính là một cái yêu nghiệt tuyệt thế. Nếu như thả hổ về rừng, ngày sau Tiêu gia ắt gặp đại nạn. Từ Phàm khẽ miệng hơi co rúm, cái này lao già chết tiệt, là muốn cùng mình liều mạng a. Tiêu gia lão tổ nếu như muốn không để ý tới giết chết mình, sợ rằng mặt khác ba tên lão tổ liên thủ đều không ngăn được hắn. Bất quá, Từ Phàm khẽ miệng nhẹ nhàng câu lên, cảm giác quen thuộc. Tiêu gia lão tổ một cước tiến lên trước, phản phất một cước trực tiếp đạp vỡ hư không. Bầu trời phát ra kêu gạo, vô tận uy áp hướng về Từ Phàm ầm ầm áp xuống. Còn lại ba vị lão tổ thần sắc đại biến, một cước này sợ rằng phải trực tiếp đem Từ Phàm nghiền thành thịt nát. Oen, mảng lớn không gian vặn mèo. Tiêu gia lão tổ trợn tròn đôi mắt, chết đi. Ân. Lúc này, mọi người đột nhiên ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy Từ Phàm toàn thân sáu thước ra có một đạo kim sắc màng mỏng bao lại hắn, phản phất là một cái sụp đổ xuống vỏ rùa đen. Siêu cấp vô địch hoàng kim rùa đen giúp đầu trận pháp. Thật lâu vô dụng, hiện tại dùng thật đúng là có chút không quá thích ứng. Cùng lúc đó, thể nội cổ kia phượng hoàng chi lực cũng tại nhanh chóng tiêu hóa. Hệ thống âm thanh không ngừng vang dội. Leng keng. Túc chủ chính đang tiêu hóa phượng hoàng chi lực. Túc chủ chính đang đề thăng tu vi. Túc chủ chính đang sức bùng nổ đề thăng tu vi. Túc chủ chính đang sức bùng nổ đề thăng tuổi thọ. Chúc mừng túc chủ thu được danh xưng lão bất tử gia hỏa. Tạm thời tiêu hóa một bộ phận phượng hoàng chi lực, rốt cuộc có thể lại lần nữa phát huy ra siêu cấp vô địch hoàng kim rùa đen giúp đầu trận pháp vốn có lực lượng. Nhìn đến tầng này quen thuộc ô quý cháo, Từ Phàm không khỏi muôn vàng cảm khái, muốn lúc đầu hắn lần đầu tiên thu được tưởng tượng chính là đây ô quý cháo. Lúc đó ghét bỏ chết đây đất này đi rác dưới danh tự, cùng phế vật năng lực. Ai biết tại cuộc sống về sau bên trong, cứ đi rồi tác dụng lớn. Từ Phàm bỗng dưng ngồi xuống, khe khẽ thở dài. Nhìn đến đây ba phủ, hắn cũng nhớ tới rất nhiều cố nhân. Thời gian thật là tao nhã dùng a. Cùng hắn bên này mát mẻ bức họa ngược lại. Tiêu gia lão tổ bên kia hoàn toàn chính là diễn ra một bộ phim kinh dị. Rầm rầm. Đủ loại pháp thuật, sóng năng lượng, sức mạnh mang tính hủy diệt tại cách đó không xa tỏa ra. Nhưng mà căn bản không phá nổi. Vừa mới bắt đầu còn lại Tam gia lão tổ vốn định xuất thủ ngăn lại, có thể hướng theo Tiêu gia lão tổ không ngừng tập kích kim sắc bao phủ, bọn hắn từng bước phát hiện sự tình là lạ. Đây bao phủ tựa hồ so với trong tưởng tượng muốn cứng ngắc một chút, không sai. Chỉ có ước điểm điểm. A a a. Tiêu gia lão tổ phát ra từng tiếng gầm thét. Từ Phàm, ta ngươi nhất định phải chết không có chỗ chôn. Từ Phàm từ hệ thống không gian bên trong lấy ra câu kỷ, lá trà, sau đó nóng một bình nước. Nâng câu kỷ trà, bình tĩnh nhìn về phương xa. Chờ chuyện này sau khi kết thúc, mình nhất định phải hồi quán ăn nghỉ ngơi cho khỏe một trận. Không đúng. Suýt nữa quên mất nguyên thần sự tỉnh. Từ Phàm nhấp một miếng nước trà. A a a. Hỗn đản. Ngay sau đó mọi người yên lặng tối lui. Lúc này ở bên trong sân ngoại trừ Tiêu gia lão tổ điên cuồng âm thanh không có những thứ khác. Mọi người đều buông xuống tranh chấp, ngẩng đầu sững sờ nhìn đến chân trời đây cảnh tượng kỳ quái. Một người điên đang không ngừng nện vào đến một cái vòng tròn nhỏ. Mà vòng tròn nhỏ nội bộ Từ Phàm đang hai chân đong đưa, nâng một ly câu kỳ trà, ánh mắt thâm thúy nhìn về phương xa. Tựa hồ là chính đang hồi ức đi qua. Chuyện này, mọi người đều trợn tròn mắt. Đây tờ mở giờ là cái gì hình ảnh? Nằm mộng sao? Sau nửa giờ, lại sau nửa giờ, một lúc lâu sau, rầm rầm rầm, khói lửa một lần nữa tách ra. Còn lại mấy vị lão tổ cũng không có xuất thủ ngăn cản, ngược lại vui vẻ nhìn Tiêu gia lão tổ hưởng phí tiêu hao lực lượng. Trần Mẫu nhìn đến giữa không trung Từ Phàm, sau đó đưa tay kéo giữ tay của nữ nhi, trịnh trọng nói, người này đã không phải có thể dùng đơn giản thiên kiêu hai chữ để hình dung rồi. Ngày sau hắn sẽ trở thành một đời truyền kỳ, hỗn độn chi địa không phải là điểm cuối của hắn, tương lai của hắn không thể đo lường, cho nên nữ nhi vì chúng ta Trần gia tương lai. Không đợi Mẫu thân lời nói xong, Trần Vân liền lại lần nữa gật đầu một cái, nắm chặt Mẫu thân tay. Mẫu thân, ngươi yên tâm đi, vì Trần gia tương lai, nữ nhi nguyện ý gả cho. Trần Mẫu liền vội vàng đánh gãy nàng, nga, không. Nữ nhi, ngươi hiểu lầm cho nương ý tứ. Vi nương là muốn nói, vì chúng ta Trần gia tương lai, vi nương muốn gả cho hắn. Nữ nhi, ngươi nguyện ý lại lần nữa nắm giữ một cái phụ thân sao? Trần Vân, ta. Một bộ truyện thể loại tận thế nhưng lại khai thác một góc nhìn mới với những chủ đề mới lạ. Các tình tiết được sâu chuỗi và liên kết cực kỳ hợp lý, thích hợp với những độc giả đã quá chán với thể loại chuyện mì ăn liền. Chương 190, rồi hãy nói. Tiêu gia lão tổ trừng hai mắt, không thể tin nhìn đến bị ô quy trận pháp đắp lại Từ Phàm. Tiêu gia lão tổ trong mắt lóe lên mấy xóa sạch hào quang, chắp hai tay. Sau lưng không gian giống như là bị đâm một cái màu đen khổng lồ điểm đen. Tiếp theo khối này điểm đen nhanh chóng phát triển. Đây là hắn bản mệnh thần thông. Màu đen điểm đen trải rộng toàn bộ thương khung, sau đó nhanh chóng có rút đem Từ Phàm bao ở trong đó. Ông ngoong. Hai người thật giống như đi đến một phương khác không gian. Vô tận lĩnh vực, đây là lão phu bản mệnh thần thông, đừng nói tiểu tử ngươi, chính là thiên đỉnh trấn thủ một phương thần để đến đều đừng hòng chạy trốn. Từ Phàm có thể cảm thụ được lĩnh vực bên trong có một loại vật thần bí đang không ngừng công kích Ô Quý Tráo. Bất quá loại trình độ này công kích còn không đến mức đánh vỡ Từ Phàm phòng ngự. Lão phu tại hơn 300.000 năm trước lĩnh ngộ này thần thông, lúc đó chỉ có thể vây khốn người khác mấy năm thời gian. Hơn 200.000 năm trước, đã có thể vây khốn người khác vạn năm tuế nguyệt. Đến bây giờ đã không biết tự mình cực hạn ở nơi nào, vài chục vạn năm, hoặc là lâu hơn. Tiêu gia lão tổ trầm giọng nói, ở chỗ này thần thông bên trong, lão phu sẽ không được người giết chết, mà là sẽ một lần lại một lần lần nữa trọng sinh. Mà bị nhốt người không chỉ phải đối mặt lão phu tập kích, còn muốn vô thời vô khắc nhận được lĩnh vực bên trong tập kích. Năm đó lão phu bằng vào này thần thông, thậm chí giống như chịu chết rồi một vị thiên giới thần tiên. Từ Phàm đánh cái hà hơi, cho nên ngươi muốn nói cái gì? Cho nên ta muốn nói, liền tính ta giết không chết ngươi, ngươi cũng đừng muốn đi ra ngoài chỉ có thể ở đây mà giống như bị dây dưa đến chết. Tiêu gia lão tổ nhếch miệng lên, cười lạnh không dứt. Hăng hai phân chấn thiên tiêu, vốn có thật tốt nhân sinh cùng tiền đồ. Kết quả nhưng phải bị vây ở chỗ này đến lúc chết đi. Giống như Từ Phàm bậc này thiên tiêu, làm sao có thể chịu được loại đau khổ này? So sánh trực tiếp giết hắn, còn muốn làm hắn khó chịu. Thời gian tốt đẹp nhất kết quả là ở chỗ này vượt qua, suy nghĩ một chút đều bị thảm. Khắc, khắc, khắc. Nghĩ đến đây nhi, Tiêu gia lão tổ liền không nhịn được cười như điên lên tiếng. Ngược lại tại đây chỉ có hai người bọn họ, không cần chú ý hình tượng. Khắc khắc. Tiêu gia lão tổ đống nhiên có chút không cười được, bởi vì hắn phát hiện Từ Phàm căn bản không có phản ứng đến hắn. Từ Phàm từ hệ thống không gian bên trong lấy ra mình lợi dụng mặc ra cơ quan thuật làm giường gấp, còn có một bộ kia lần đầu tiên phi thăng tiên giới thì mình làm bảo an thu được một bộ chăn nệm, hắn một mực dùng đến hiện tại. Còn có tiểu ngũ một bộ đầy đủ bi kịch, Tô Nhã cho mình làm bàn nhỏ, hộp cho cốt la trà, Từ Phàm khẽ hát, đem không gian không lớn thêm chút ăn mặc. Chỉ chốc lát sau, lại có ấm áp phòng nhỏ bộ dáng. Không biết còn tưởng rằng hắn vừa mới dọn vào nhà mới. Cùng lúc đó, bên ngoài Tiêu gia lão tổ, tên này đang làm gì? Là mình diễn tả có vấn đề, vẫn là hắn đầu óc có vấn đề? Coi như là mình không phá được phòng ngự, chính là cũng có thể vây khốn hắn. Vô tận hắc ám, ngoại trừ hắc ám cái gì cũng không biết có. Hừ, cố làm ra vẻ. Tiêu gia lão tổ rất nhanh sẽ nghĩ tới Từ Phàm dụng ý. Từ Phàm chùm lên chăn nhỏ, nằm vào trong chăn. Nhắc tới từ khi bị truy sát về sau, mình thật đã lâu không có vô ưu vô lo ngủ. Vì chờ đợi ngày này, hắn đã đợi thật lâu. Vì thế hắn tại hệ thống không gian chứa đựng một nhóm ăn ngon mỹ thực. Rốt cuộc có thể lại lần nữa qua tình ăn, ăn xong rồi ngủ vẻ đẹp sinh hoạt. Nghĩ được như vậy, Từ Phàm tràn đầy cảm kích nhìn Tiêu gia lão tổ một cái. Tiêu gia lão tổ đôi mắt hơi hơi nhíp lại, cố làm ra vẻ. Chắc hẳn không bao lâu, hắn liền sẽ tỉnh dậy đi. Ở trong môi trường này, không có ai có thể an tâm ngủ. 2 năm sau đó, Tiêu gia lão tổ ngơ ngác nhìn đến vẫn không nhúc nhích Từ Phàm. Ồ, người bình thường sẽ ngủ 2 năm sao? A, hắn làm sao ngủ ra ca? Uy, ngươi tỉnh một chút. Trong 2 năm này Tiêu gia lão tổ thử nghiệm mấy loại phương thức đem Từ Phàm đánh thức. Kết quả đáp ứng hắn chính là không có trả lời. Zzzz. Đột nhiên Từ Phàm trợn mắt nhìn chừng chân. Tiêu gia lão tổ lập tức khôi phục bộ kia bình tĩnh như thường thần sắc. Hừ hừ, quả nhiên không kiên trì nổi. Chắc hẳn trước là đối với tự sử dụng rồi một loại nào đó thuật pháp đi. Từ Phàm uống một ly câu kỳ trà, ăn 2 cái hồ bánh bột, một hộp bột củ sen bánh quế. Sau đó chăn nhỏ đắp một cái, lần nữa nhắm mắt lại. Tiêu gia lão tổ. 5 năm trôi qua rồi. Tiêu gia lão tổ ngồi chồm hổm dưới đất, cặp mắt vô thần vẽ lên các vòng tròn. Gia hỏa này đang làm gì? Ngoại trừ ngủ chính là ăn, hắn tờ mở giờ là heo sao? Không được, ta sắp điên. Bước điên Tiêu gia lão tổ không phải thời gian, mà là địch nhân của ngươi ngay tại trước mặt ngươi hưởng thụ tốt đẹp, lại hưng phấn sinh hoạt, mà ngươi chỉ có thể dương mắt nhìn đến. Hắn dám khẳng định Từ Phàm trên mặt nụ cười tuyệt đối là thật, như vậy chân thành. Lại là 5 năm trôi qua rồi. Tiêu gia lão tổ rốt cuộc không nhịn được, mở miệng nói, "Tiểu tử, chúng ta nói một chút." Từ Phàm lúc này đang nâng câu kỳ trà, mặt đầy nhàn nhã nhìn về phía phương xa. Nói chuyện cái gì? Đương nhiên là nói chuyện một chút tương lai của ngươi và ngươi bây giờ tình cảnh. Nếu chiêu thứ nhất đối với tiểu tử này không hữu hiệu, Tiêu gia lão tổ chuẩn bị dùng chiêu thứ hai. Bằng vào mình 3 thốn bất lạn miệng lưỡi và nhiều năm qua tẩy não kinh nghiệm, đối với tiểu tử này tiến hành tư tưởng tịnh hóa, cho nên để cho hắn hoài nghi nhân sinh, thậm chí là thần phục với mình. Ồ, Từ Phàm hơi nhíu mày, khóe miệng nhẹ nhàng câu lên. Tương lai? Ngươi nghe nói qua vĩnh dạ tương lai sao? Tiêu gia lão tổ, a, hôm nay không có DS, 2 ngày nữa rồi hay nói. Một bộ truyện thể loại tận thế nhưng lại khai thác một góc nhìn mới với những chủ đề mới lạ. Các tình tiết được sâu chuỗi và liên kết cực kỳ hợp lý, thích hợp với những độc giả đã quá chán với thể loại chuyện mì ăn liền. Chương 191, làm khó chết ta rồi. Đông Thắng Thần Châu. Nguyên Thần Từ Phàm nằm ở một gian khách sạn bên trong, không biết rõ đang suy nghĩ đến cái gì đó, hiện tại cùng bản thể liên hệ chặt đứt. Hắn có thể cảm thụ được thiên đạo đối với hắn bài xích không tồn tại. Nói như vậy, mình bây giờ có thể tu luyện. Hệ thống. Hệ thống. Hắn gọi 2 tiếng. Chủ nhân ta tại. Giúp ta liên hệ lão bản. Xin lỗi, hệ thống tạm không ủng hộ đường dây quốc tế phục vụ. Từ Phàm. Từ Phàm chờ mình, đánh cái hà hơi. Ăn cơm. Liêu Hinh bưng mình làm 2 cái chút thức ăn đi tới. Từ Phàm nằm sấp ở trên giường không muốn lên. Liêu Hinh đưa tay ném hắn, lên rồi. Không nghĩ tới. Ngoan a. Liêu Hinh ôn nhu sờ đầu hắn một cái, ăn nhiều cơm, đến lúc đó có thần bí tưởng thưởng. Tưởng thưởng. Từ Phàm ngồi nghiêm chỉnh, ta ăn cơm chỉ nói là ta đói rồi. Về phần tưởng thưởng gì, ta căn bản không quan tâm. Nghĩ nhiều như vậy làm gì, hiện tại bận tâm hẳn đúng là lão bản. Mình cái này tiểu nhân viên liền thành thật thật hưởng thụ sinh hoạt được. Đêm không trăng thấy cá đèn, cô ánh sáng một chút hồ tà. Từ Phàm cùng Liễu Hinh nhìn đến ngoài cửa sổ thắng cảnh, uống chút rượu. Bên trên 1 giây, 2 người còn đang trò chuyện thế giới bản nguyên là vật chất vẫn là ý thức. 1 giây kế tiếp, Từ Phàm tay để cho đến bả vai của nàng, nghiêm trang nói: "Xuân tiêu một khắc đáng ngàn vàng." Liễu Hinh chớp chớp nước long lanh đôi mắt, tựa hồ còn không có phục hồi tinh thần lại. Đây khóa độ có một chút lớn a. Kia Từ Mỗ liền không kiêm nhường. Từ Phàm làm ra vẻ dáng dấp giống như làm chào một cái, vượt trội chính là 2 chữ: "Yêu nhã." Biu biu biu. Cùng lúc đó, hỗn độn chi địa. Trần gia cô nương, Trần Vân thất lạc đi tại trên đường. Trải qua mấy chục năm trước tràng đại chiến kia, hỗn độn chi địa bố cục phát sinh biến hóa long trời lở đất. Tiêu gia từ đó suy bại, tái vô lực chống đỡ gia tộc khổng lồ. Ký danh bên dưới hơn nửa địa bàn, sản nghiệp nhộn nhịp bị còn lại mấy gia tộc lớn chia cắt. Nhưng lạc đà gây còn lớn hơn ngựa. Tiêu gia lão tổ tuy rằng biến mất, có thể trong Tiêu gia lực lượng hay là không thể bỏ qua. Nếu là thật liều mạng, sợ rằng đối với song phương đều không mới có lợi. Cho nên Tiêu gia vẫn duy trì rồi một phần lực lượng. Đồng thời Vĩnh Dạ giáo đã trở thành hỗn độn chi địa, người người đều biết đại giáo. Tiêu gia, Trần gia, Lý gia, Mục gia tứ đại gia tộc. Tam đại ma quật, Thiên phủ chờ một chút, có vô số tín đồ. Trần gia cũng nhờ vào lần này đại chiến, thay thế Tiêu gia, trở thành tứ đại gia tộc thủ lĩnh. Chính là Trần Vân chính là làm sao cũng không vui. Không chỉ nàng là như thế, ngay cả mẫu thân cũng là cả ngày than thở. Trần Vân thường thường ngậm khởi Từ Phàm, cũng không biết hắn hiện tại là chết hay sống. Tiểu thư, không xong, lại có kẻ bắt cóc tập kích Vĩnh Dạ giáo phân hội. Lúc này, có thủ hạ vội vã chạy tới. Trần Vân khẽ nhíu mày, ở nơi nào? An bắt trước đường. Trần Vân lúc này độn quang mà đi. Mấy năm nay hướng theo Vĩnh Dạ giáo hưng khởi, người ủng hộ không phải số ít, tự nhiên cũng có người phản đối. Những người này thuộc phái cấp tiến, phần lớn là từ Tiêu gia đệ tử tạo thành. Đánh phản đối Vĩnh Dạ giáo danh nghĩa, làm tập kích khủng bố. mấy năm nay làm không ít chuyện xấu. Với tư cách Vĩnh Dạ giáo một thành viên, Trần Vân tự nhiên không thể ngồi coi không để ý tới. Gây dựng đấu võ phái, chuyên môn lùng bắt những này cấp tiến tổ chức. Xa xa, liền nhìn thấy một đoàn ánh lửa tại một nơi Vĩnh Dạ giáo trong giáo đường sáng lên. Không ngừng có người từ bên trong hốt hoảng trốn ra được, lúc này thế lửa đã nhỏ không ít, hơn nữa có giáo phái người vào trong nên tiếp những người khác. Trần Vân tác lợi dụng vọng khí thuật, nhanh chóng phong tỏa phóng hỏa hung thủ, đuổi theo. Trong lúc mấy hơi thở, Trần Vân liền đi tới một phiến hoang tàn vắng vẻ trong rừng. Ân. Nàng cau mày quét bốn phía, khí tức tại đây biến mất. Trần gia tiểu lưu, tâm tắc, thật không thể a. Một cái thô bị âm thanh vang dội. Trần Vân cau mày nhìn đến, là người của Tiêu gia. Tiêu Vĩ để lộ ra có chút nụ cười dâm đãng, ngươi nói ngươi một cái tiểu cô nương mỗi nhà không cố gắng ở nhà đợi, lao tìm chúng ta phiền phức làm gì sao? Xung quanh tuôn trào mười mấy tên tu hành giả. Trần Vân nhìn lướt qua, giờ mới hiểu được mình là rơi vào phe địch bẫy. Đến đây đi, Trần gia tiểu lưu, để cho các đại gia nhìn một chút ngươi đến tuột cùng có bao nhiêu đoán. Người xung quanh nộn nhịp cười lên, nhìn về phía Trần Vân ánh mắt tràn đầy cuồng nhiệt. Bị giết liền có thể phục sinh, đạt được chiến thắng đối phương tùy cơ năng lực. Từ đó, hắn chờ đợi sự tình cũng là bị giết. Chương 192, tương lai. Trần Vân rút trường kiếm ra, giảm chân tiến đến. Loẹt xoẹt. Một phiến kiếm quang thoáng qua, liền có mấy người ngã xuống. Trần Vân trường kiếm đánh bay hai người, hung lắc một cái. Trong tay trường kiếm đột một chuyện, hướng về dẫn đầu Tiêu Vĩ đâm tới. Tiêu Vĩ sớm có phòng bị, đồng thời lấy ra trường kiếm. Vinh. Song phương giết chung một chỗ, đối phương người đông thế mạnh, lại sớm có chuẩn bị. Trần Vân rất nhanh sẽ rơi xuống cuối gió, ánh mắt dùng mình, liền muốn lấy ra bản mệnh chi kiếm, đấu cái ngươi chết ta sống. Tiêu Vĩ mấy người cũng không có chiếm được tiện nghi gì, không nghĩ đến nữ hoa hoa này vậy mà như vậy khó có thể đối phó. Con mẹ nó. Tiêu Vĩ trực tiếp bạo y phục, còn lại mấy cái tu sĩ cũng là đồng thời bạo y phục, không mảnh vải che thân. Sau đó càng là có người trực tiếp ở trên kiếm đi tiểu. Trần Vân nơi nào thấy qua tràng diện này, lúc này mắc cờ đỏ bừng mặt. Vô sỉ. Các huynh đệ lên. Tiêu Vĩ đại quát một tiếng, dính vào bờ UFF kiếm liền hướng về Trần Vân đâm tới. Trần Vân thở gấp, dậm chân một cái liền muốn lắc mình rời đi, nhưng mà không trung sớm bị bày ra kết cảnh. Trần Vân ngưng khí, toàn thân kiếm ý bung ra. Lúc này liền có hai cái tu sĩ bị kiếm khí nuốt hết. Trần Vân từ thượng đan điền bên trong gọi ra bản mệnh phi kiếm, kiếm khí tuôn trào ra. Bản mệnh phi kiếm với tư cách kiếm tu căn bản, từ đản sinh khởi, liền một mực hướng theo kiếm tu trưởng thành. Mà thân là con em thế gia Trần Vân càng là từ lúc vừa ra đời, liền bị trong đan điền sống nhờ bản mệnh giữa. Tiêu Vĩ cảm nhận được kia sắc bén kiếm ý. Đúng lúc này, một luồng khí tức kinh khủng ép tới gần, nhưng lại đủ để khiến Trần Vân toàn thân run rẩy không ngừng. Khí tức cường đại trong nháy mắt ép tới gần. Trong nháy mắt, đạo nhân ảnh kia liền xuất hiện tại chiến trường trung tâm. Dĩ nhiên là Tiêu gia lão tổ. Trần Vân hít ngược vào một ngụm khí lạnh, chỉ cảm thấy mồ hôi lạnh thuận theo sống lưng chảy xuống. Cưỡng bách để cho mình chấn định lại. Tiêu Vĩ mấy người cũng vậy rất là chấn động, sững sờ ước chừng mười mấy giây, lúc này mới kịp phản ứng. Lão tổ. Tiêu Vĩ lúc này liền quỳ xuống, kích động hô. Trần Vân bị cổ khí tức kia tập trung, đừng nói chạy, liền núp ních một đầu ngón tay sức lực đều không có. Tiêu gia lão tổ đã trở về. Vậy, từ phòng đâu? Lão tổ, ngài trở lại rồi. Tiêu Vĩ một cái nước mũi một cái khóc. Rời khỏi lão tổ Tiêu gia tựa như cùng mất đi trụ cột một dạng, mấy năm nay Tiêu gia bị những gia tộc khác liên thủ chèn ép, bước đi liên tục khó khăn. Còn có cái kia đồ bỏ Vĩnh Dạ giáo, làm cái gì chim cái cách, khắp nơi nhằm vào Tiêu gia. Bất quá hiện tại được rồi, lão tổ đã trở về. Lão tổ đã trở về, hỗn độn chi địa thái bình. Lão tổ đã trở về, thanh thiên liền có rồi. Tiêu Vĩ đi tới Trần Vân trước mặt, đem trên tay nàng đại biểu Vĩnh Dạ giới chỉ đoạt lấy. Đi con mẹ nó Vĩnh Dạ. Trần Vân cắn chặt hàm răng, hung tợn theo dõi hắn. Tiêu Vĩ quát lên, hỗn độn chi địa chỉ có một cái thiên, đó chính là Tiêu gia. Mọi người chung quanh đồng thời lòng đầy căm phẫn quát to, lão tổ và thuế, Tiêu gia vĩnh tồn. Tiêu gia vĩnh tồn. Mấy năm nay bọn hắn thật sự là đè nén quá lâu, hiện tại bi thảm thời gian rốt cuộc nhìn thấy hy vọng rực rỡ. Mọi người hưng phấn gào thét. Tiêu Vĩ chuẩn bị đem lão tổ trở về tin tức nói cho càng nhiều hơn người, trọng chỉnh Tiêu gia ngay tại hôm nay. Bất quá trước đây, trước phải quét sạch một hồi trong Tiêu gia bộ thế lực. Trong Tiêu gia bộ hiện tại ra rất nhiều vĩnh dạ phản đồ, bao gồm Tiêu Phong ở bên trong nhất mạch. Nghĩ như thế, Tiêu Vĩ vừa mới quay đầu, lại thấy Tiêu gia lão tổ lặng lẽ đi tới bên cạnh nhặt lên rồi mới vừa bị hắn vứt bỏ giới chỉ. Tiêu gia lão tổ đem giới chỉ đeo lên trên tay, vĩnh dạ, vĩnh tồn. Thanh âm không lớn, lại nói năng có khí phách. Mang theo từ lúc sinh ra đã mang theo không cho người coi nhẹ uy nghiêm. Mọi người bỗng nhiên yên tĩnh lại, ngơ ngác nhìn đến lão tổ. Kia giật mình trình độ cùng ban nãy phát hiện lão tổ xuất hiện thì không khác nhau gì cả. Mọi người chỉ cảm thấy trong tâm một vạn cuốn thảo nê mã lao nhanh, ngọa tào con mẹ nó. Cho là địch nhân tại nội bộ, kết quả tại bộ chỉ huy của mình. Thời gian phảng phất tại lúc này dừng lại một dạng. Trần Vân cầm đều muốn rơi trên mặt đất rồi. A, tình huống gì? Tiêu gia lão tổ nhìn lướt qua mọi người, ta đã quyết định cùng ta đồng chí Từ Phàm chế tạo tốt đẹp hơn tương lai, dẫn thân vào ở tại Vĩnh Dạ xây dựng trong đó. Mọi người, hình ảnh là internet đồ. Tiêu gia lão tổ nhìn đến ánh mặt trời, cười nhạt, cảm giác toàn thân thoải mái, cả người đều trở nên vô cùng thông suốt. Trước kia hắn bố cục thật sự là quá nhỏ, ý nghĩ, khí phách cùng Từ Phàm so với quả thực không đáng nhắc tới. Tại Từ Phàm lý tưởng vĩ đại trước mặt, hắn tựa như cùng một hạt bụi. Bất quá từ giờ trở đi, hắn muốn bắt đầu thay đổi. Muốn từ đầu đến chân thay đổi, sáng tạo thuộc về tốt đẹp hơn ngày mai. Tiêu gia, lịch sử lựa chọn vĩnh dạng, thời đại lựa chọn vĩnh dạng, đây chính là tín ngưỡng lực lượng. Hắn phảng phất nhìn thấy nhân loại sau này mỗi tuần có một cái chức nghiệp. Chương 193, trung thu vui vẻ. Tiêu gia lão tổ đã trở về. Tin tức này tại hỗn độn chi địa nhấc lên khủng lồ gợn sóng. Tiêu gia toàn thể sôi sục, tất cả mọi người đều tin chắc Tiêu gia lão tổ đem dẫn dắt toàn bộ Tiêu gia lần nữa quật khởi. Nhưng mà tất cả mọi người đều không nghĩ đến, bọn hắn tiếp theo liền nên đón càng lớn hơn chấn động. Tiêu gia lão tổ gia nhập Vĩnh Dạ, bắt đầu dẫn dắt toàn bộ Tiêu gia, khai triển Vĩnh Dạ cách mạng. Trần Vân vội vã đi đến Tiêu gia. Lúc này, Tiêu gia lão tổ chính đang dẫn dắt có thuộc hạ làm ruộng. Thấy Trần Vân đến, để lộ ra mặt đầy mỉm cười thân thiện. "Tiêu gia gia, đại lang đâu?" Trần Vân không kịp đợi hỏi. "Đại lang, chính là Từ Phàm." Tiêu gia lão tổ hiểu ý cười một tiếng, "Từ tiên sinh đã đi rồi." "Đi? Sao? Hắn đi đâu vậy?" Từ tiên sinh cũng không nói rõ. "Kia hắn lúc nào trở về a?" Cũng chưa nói. Trần Vân thoáng cái giống như là mất đi tất cả sức lực, "A." Cũng không nói gì, cuối cùng ngay cả một cáo biệt đều không có không. Tiêu gia lão tổ nói, "Bất quá Từ tiên sinh nâng lão phu mang cho ngươi một câu nói, hắn nói hắn không thích cáo biệt. Mấy năm nay đã tại Trần cô nương chiếu cố rồi. Nhân sinh như gửi, mờ mịt nếu bẻo. Hữu duyên sẽ tự gặp nhau." Tiêu gia lão tổ lại đưa lên một cái nhận chữ vật. "Đây là Từ tiên sinh để lại cho ngươi, để cho ta thay hắn hướng về ngươi nói một tiếng xin lỗi." "Xin lỗi?" Trần Vân tự nhiên không biết rõ Từ Phàm nói chính là năm đó nàng tìm kiếm bảo vật, bị Từ Phàm có ý bố trí cạm bẫy, để cho nàng thụ thương mà cố ý tiếp cận chuyện của nàng. Trần Vân mở ra nhẫn chữ vật, sửng sốt một hồi lâu. Những thứ này cơ hồ tất cả đều là phù hợp mình thuộc tính bảo vật. Long huyết đan, ma hoàng thảo, cựu phẩm tử chi mà viên mật, địa tạng hoa. Những bảo vật này đừng nói là tại hỗn độn chi địa rồi, ngay cả tại cái khác thượng giới cũng là mười phần hiếm thấy tồn tại. Trần Vân ngồi dưới đất, nàng đột nhiên có một loại cảm giác, mình đời này khả năng đều không thấy được Từ Phàm rồi. Nghĩ đến đây nhi, liền khó chịu muốn khóc. Sau đó nước mắt thật sao cạch sụp rất xuống. Nhưng mà, lúc này Từ Phàm cũng không có thật rời khỏi hỗn độn chi địa, mà là ẩn thân ở tại Tiêu gia trong đường, chỉ có bao gồm Tiêu gia lão tổ ở bên trong số người cực ít biết. Vĩnh Dạ giáo tuy rằng lập giáo, chính là hỗn độn chi địa tình thế quá mức phức tạp. Vĩnh Dạ giáo cái thứ nhất khai đao chính là quý tộc Hào Thân. Trong đó bao gồm mấy gia tộc lớn cùng ma quật, bọn hắn cùng Từ Phàm hợp tác là vì bản thân lợi ích. Mà bây giờ Vĩnh Dạ phải phá hư bánh ngọt lớn, tự nhiên có một ít khó khăn. Từ Phàm đương nhiên không thể trốn mất, huống chi đây hỗn độn chi địa đúng là một địa phương không tệ. Phượng Hoàng chi lực vẫn chưa có hoàn toàn tiêu hóa, nơi này là nó đản sinh chi địa, có trợ giúp càng tốt hơn dung hợp cổ lực lượng này. Sự tình phát triển đến bây giờ, hết thảy đều vẫn tính thuận lợi. Không chỉ thu được Phượng Hoàng chi lực, còn thu hoạch ngoài ý muốn rồi một nhóm lớn tín đồ. Chỉ là hiện tại hắn cùng Nguyên Thần chặt đứt liên hệ, cũng không biết bên kia là tình huống gì. Ít đi kia vị Nguyên Thần, đối với Từ Phàm ảnh hưởng vẫn là rất lớn. Đông Thắng Thần Châu thế giới đang ở, mình lại không cách nào tiến vào. Bất quá nghĩ lại, nói thế nào kia Nguyên Thần cũng là một chính mình khác. Hắn đối với mình thực lực vẫn là rất có lòng tin, cùng bản thể liên hệ cắt đứt. Nguyên Thần đánh giá liền sẽ không nhận thiên đạo áp chế. Sau đó tại Đông Thắng Thần Châu trong bóng tối tu luyện, truyền giáo. Cuối cùng trong ứng ngoài hợp. Khắc 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 khắc. Không đúng, không thể cười như vậy. Đông Thắng Thần Châu, một cái không biết tên trong tiểu sơn thôn. Nguyên Thần Từ Phàm nằm ở ghế bành bên trên, cầm trong tay cần câu cá. Đề cập kia Tống Lao Tam, hai người bán thuốc viện, cả đời không có nhi. Đây là một cái ở tại trong núi lớn một cái tiểu sơn thôn, khéo lánh khủng khiếp. Từ Phàm lại dựa vào hệ thống cho đại lễ bao, xóa đi tất cả hành tung. Để cho đối phương tìm một mấy và năm, cũng tuyệt đối tìm không đến tại đây. Tuế nguyệt qua tốt, bản thể tại phụ trọng đi về phía trước. Nguyên Thần thì tại nơi đây hưởng thụ mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ cuộc sống nhàn nhã. Có một phiến mình mà, có một cái phòng ở, có một cái nữ nhân yêu mến. Mỗi ngày cái gì cũng không cần phiền não, đắc ý. Vô hạn tuổi thọ ai sợ ai a, chúng ta ngay tại ngọn núi nhỏ này trong thôn cầu đấy. Cầu đến vô địch rồi tái xuất môn. Đánh bột nhàm chán quá mức a, một cái tiếp tục một cái căn bản đánh không xong. Cho nên lý do an toàn vẫn là ở chỗ này cầu đấy. Cùng bản thể mặc dù là cùng một cái trường sinh hệ thống, đồng dạng là tập luyện, liền có thể thu được tuổi thọ. Có thể Nguyên Thần Từ Phàm thu được tưởng tượng bên trong, cũng không có ngủ tự động tu luyện hệ thống, mà là nhiệm vụ thưởng, hoàn thành các loại các dạng nhiệm vụ liền có thể thu được tu vi, hoặc là công pháp gì. Nguyên nhân chính là như thế, ngắn ngủi vài năm, Từ Phàm cũng đã trở thành trong thôn nổi tiếng nhân vật. Nhà ai lão mộ heo bên dưới nhóc con rồi, nóc nhà mưa rồi, trợ phu vượt quá giới hạn, đều tìm hắn giải quyết. Ngay sau đó liền dạng này tại sơn thôn nhỏ này bên trong, Nguyên Thần Từ Phàm qua lão bản tha thiết ước mơ tiểu nhật tử. Đắc ý. Hơn nữa tại 2 năm sau, thành công tuyển chọn thôn trưởng thành công, trở thành một thôn giải. Tuổi còn nhỏ, vậy mà đã thân ở chức cao như vậy, tiền đồ vô lượng a. Thôn trưởng, thôn trưởng đang giúp Trương quả phụ đốn tuổi Từ Phàm ngẩng đầu lên, làm sao hốt hoảng. Thôn trưởng, có một cái lao tiên người nói muốn đến tại đây thu đồ đệ. Ân, lao tiên người. Từ Phàm nhíu mày một cái. Mọi người trung thu vui vẻ, dâm sáng tròn khuyết đều thôi nói, lại phấn khởi giữa hảo thời tiết. Hảo thời tiết nguyện được hàng năm thường gặp trung thu tháng, là cái đỉnh hư gia hỏa, ta không thích nhất một trong những nhân vật dèm pha giết Vũ Khiêm, lại giúp đỡ Minh Anh Tông phục hồi. Minh Anh Tông chính là cái kia đại minh chiến thần, bị giết liền có thể phục sinh, đạt được chiến thắng đối phương tùy cơ năng lực. Từ đó, hắn chờ đợi sự tình cũng là bị giết. Chương 194, vui sướng tiểu sơn thôn sinh hoạt. Đông Thắng Thần Châu, một cái rách nát tiểu sơn thôn trong đó, có tiên nhân đến thu đồ đệ, cái này ở tiểu sơn thôn là trăm năm khó gặp đại sự. Ngay sau đó từng nhà đều tới không ít người, thành ba tầng trong ba tầng ngoài. Ngay chính giữa ngồi một lao đạo sĩ, chính đang cho Vương Quang Côn đang tính mệnh. Chỉ thấy lao đạo sĩ này làm bộ biến hóa ngón tay, để cho bần đạo đoán một cái, mẹ ngươi là nữ, có đúng hay không? Vương Quang Côn sững sờ gật đầu một cái, không sai. Cha ngươi là nam. Đúng. Ngươi họ gì? Ta họ Vương. Lão đạo sĩ khỏe miệng nhẹ nhàng câu lên, không chút do dự nói ra, vậy ngươi cha cũng họ Vương. Vương Quang Côn sắc mặt biến đổi lớn, "Thiên sư a, Nguyên Thần Từ Phàm." Sau đó đến phiên một cái nở nang đấy đà phụ nhân. Lão đạo sĩ nhìn chằm chằm phụ nhân nguy nga bộ ngực, ngự trọng tâm trường, "Phu nhân, bần đạo luôn luôn yêu thích thẳng thắn." Nghe lời này một cái, mọi người đều thay đổi sắc mặt. Phụ nhân lo lắng nói, "Đạo trưởng lại nói, ta chịu được." Lão đạo sĩ nuốt nước miếng một cái, "Ta có thể thử một chút cảm giác sao?" "Ân." "Bắt." Lão đạo sĩ sờ đỏ rực gò má, bất đắc dĩ thở dài một cái, "Xã hội bây giờ nhân tâm quá phức tạp, ta đều nói bần đạo yêu thích thẳng thắn." Từ Phàm không nhìn nổi, đẩy ra đám người đi tới. "Tại địa bàn của mình gây sự, tìm chết a." "Thôn trưởng đến." "Thôn trưởng." Xung quanh mấy cái tiểu cô nương cùng gái lơ thì nhóm, nhất thời mắc cỡ đỏ bừng mặt. Người nào không biết thôn trưởng là 10 giảm 8 xã Tuấn Hậu Sinh, coi như là đã có bà nữa rồi, coi mắt bà mối vẫn là không ngừng đi nhà hắn, đều muốn đem cửa hạm tử đạp phá rồi. Từ Phàm quan sát một cái lao đạo sĩ, "Ta là thôn này thôn trưởng, không biết rõ vị này tiền sư tôn tính đại danh, gọi ta Lục đạo trưởng là được rồi." Từ Phàm nói, "Vậy không biết Lục đạo trưởng có thể hay không cho tại hạ tính một quẻ?" Lục đạo trưởng khẽ mỉm cười, "50 văn." Từ Phàm lúc này móc ra 50 văn. Lục đạo trưởng một tay nhận lấy, một tay bấm ngón tay. Sau đó lắc lắc đầu, "Thiếu niên a, ngươi sợ rằng không còn sống lâu nữa a." Mọi người đều là kinh ngạc nhìn đến Từ Phàm. Từ Phàm chính là bình tĩnh vô cùng, thuận theo lời của đối phương nói, "Nga, người đạo trưởng kia cho rằng ta phải làm gì? Ra ngoài quẹo phải đi 30 dặm, lại tiếp tục quẹo phải đi 20 dặm." Từ Phàm nghi ngờ nói, "Đó là nơi nào?" "Thiệp quan tài, hiện tại đặt trước bước 8." Từ Phàm. Lục đạo trưởng gật đầu một cái, "Được rồi, kia không ra nói giỡn." Từ Phàm nói, "Đạo trưởng, ngài đến cùng có phương pháp hay không cứu ta? Cái này thật là đáy quân lửa cháy, háng cháy rồi." Lục đạo trưởng một vuốt trong râu, "Ngươi bây giờ sẽ lên đường đi cả ngày lẫn đêm, tranh thủ tại 2 tháng bên trong chạy đến Nam Cương Thập Vạn Đại Sơn, ở cạnh sơn tích chữ tìm đến một cái gọi Liễu Mộ Bạch người." Từ Phàm nghi ngờ nói, "Liễu Mộ Bạch, hắn có thể cứu ta?" "Không, nhà hắn quan tài đánh chiết khấu 70%. Từ Phàm. Dưới trời chiều, Lục đạo trưởng hai bên gò má đỏ bừng. Một bên là phụ nhân đánh, một cái khác một bên xuất từ Từ Phàm chi thủ. Liên quan đến Lục đạo trưởng là cái gì tiên nhân lời đồn chưa phá tự vỡ, đang lúc mọi người xem ra gia hỏa này chính là một cái tên giang hồ lừa bịp. Kỳ quái chính là, Lục đạo trưởng vậy mà ở chỗ này ở lại. Từ Phàm cũng không có quản. Bởi vì hệ thống nhiệm vụ liền có một đầu giúp đỡ Lục đạo trưởng đóng một tòa cỏ tranh phòng. Thu được tưởng thưởng, tu vi 2, lực lượng 2, tốc độ 2. Thu được tưởng thưởng, một kiếm một cái. Phần thưởng này thật phong phú. Từ Phàm cũng không quan tâm tưởng thưởng bao nhiêu, gom ít thành nhiều. Đừng cầm bánh nhân đậu không làm cạn lương thực. Hắn muốn trở thành tiếp theo 10 dặm sườn núi kiếm thánh. Chạm vạng tối thời điểm, Từ Phàm đang ôm lấy bổ tới đầu gỗ, chuẩn bị giúp Lục đạo trưởng xây nhà. Lúc này chùa miếu Lao Phương Trượng chính đang gặm đùi gà, thấy hắn đến, vội vàng tự lừa dối mình một dạng đem đùi gà thu vào. "Vô lượng tiên tôn, ngạch, thật ngại ngùng ta là hòa thượng." Ngọn núi nhỏ này thôn bên trong liền có một cái tiểu tự miếu bên trong chỉ có Lao Phương Trượng một cái hòa thượng. Lao Phương Trượng ngăn cản Từ Phàm, "Thí chủ chấm đã, ta nhìn thí chủ mặt đường biến thành màu đen, mấy ngày nữa nhất định có họa sát thân. Không thể không phòng a." Từ Phàm hơi nhíu mày, "Ồ, ra ngoài quẹo phải đi 30 dặm, lại tiếp tục quẹo phải đi 20 dặm." Từ Phàm cau mày, ở trong đầu cấu trúc một bộ bản đồ. "Ai, chỗ này làm sao nghe quen tai như vậy đâu? Chỗ ấy tiệm quan tài bất tám." Lão Phương Trượng vừa nói xong, liền thấy Từ Phàm đã vén tay áo lên, mặt đầy đằng đằng sát khí. "Ai, đừng dạng này, vô lượng thiên tôn." "Phi, A Di Đà Phật. Mọi người đều là người văn minh, quân tử động khẩu không động thủ. Được rồi, xem ra không thể lừa gạt ngươi rồi. Ngươi bây giờ sẽ lên đường đi cả ngày lẫn đêm, tranh thủ tại 2 tháng bên trong chạy đến Nam Cương Thập Vạn Đại Sơn, ở cạnh sơn tích chữ tìm đến một cái gọi Liễu Mộ Bạch người." Lão Phương Trượng lời còn chưa nói hết, liền bị Từ Phàm phi long cưới mặt, ngừng lại đánh no đòn. "Chỗ ấy tiệm quan tài đánh chiết khấu 70% đúng hay không? Các ngươi tờ mở giờ cho là tiệm quan tài đại ngôn đi. Ai u ta thiên, đừng đánh mặt, ta kia anh tuấn tiêu sái xoái khí mê đổ muôn vạn tiểu ni cô mà ta. Mỗi tuần có một cái chức nghiệp. Chương 195, ta liền cầu đến." Len ken ken cong. Từ Phàm bận làm việc 2 ngày, cuối cùng cũng đem phía trước một cái không người ở phòng nhỏ tu tu bổ bổ sửa sang lại. Sau đó thành công thu được tưởng thưởng. Chính là đây để thăng tựa hồ. Không có cảm giác gì. Len ken, hệ thống tuyên bố nhiệm vụ. Đến tiểu sơn thôn ra du lịch một phen. Thu được tưởng thưởng, thiên thiên đạo thể, chí tôn cốt, thiên giai kiếm pháp. Hệ thống nói một hơi một đống lớn mê người tưởng thưởng. Thiên thiên đạo thể, chí tôn cốt. Từ Phàm khinh thường cười một tiếng. Hệ thống lại tuyên bố loại nhiệm vụ này, bên ngoài bây giờ đối với Từ Phàm lại nói chính là đầm rồng hang hổ. Ra ngoài, đời này là không có khả năng đi ra. Nam ngựa liền có thể thành cao thủ, tại sao còn muốn vào sinh ra từ đâu? Như vậy cũng tốt so sánh hai con đường. Một đầu rất dài vô cùng, nhưng mà ngươi lại biết mình chỉ cần đi xuống, liền có thể 100% an toàn đến điểm cuối. Một cái khác cái mặc dù nhanh, phương tiện, nhưng mà nguy hiểm lại lần nữa, không chừng một ngày kia liền cách nhi dám cảm lạnh rồi. Từ Phàm không chút do dự lựa chọn điều thứ nhất. Mình chỉ là một cái người làm công, một tháng mấy trăm khối, chơi cái gì mệnh a? Nghĩ như thế, Từ Phàm khẽ hát trở về nhà tìm vợ đi tới. Khi một cái người bình thường kỳ thực cũng không có cái gì không tốt. Dậm dạp xuân thảo thu lục, tự nhiên thở dài hạ hàn. Trong nháy mắt cũng đã là mấy tháng đi qua. Vì hệ thống tính giải quyết các thôn dân phiền não, hoàn thành nhiệm vụ. Từ Phàm đem thôn trưởng phòng tiếp tân, hơi cải trang một hồi. Sau đó dán lên quen thuộc nhãn hiệu, vạn năng sở sự vụ. Đương nhiên, địa điểm chỉ giới hạn trong thôn. Ví dụ như bởi đi thất lạc giá trư, cứu vớt trượt chân quả phụ, tìm kiếm vương đại gia mặc hơn 20 năm bảo bối quần cục chờ một chút. hắc ám bên trong sáng lên một phiến chói mắt ánh đao. Hướng theo một tên sau cùng địch nhân ngã xuống, Dạ Đình cuối cùng cũng được thở hổn hển. Thân là ảnh chạy sát thủ, nàng làm sao cũng nghĩ đến mình có một ngày vậy mà sẽ tao ngộ ảnh chạy truy sát. Dạ Đình trong lòng cất tàn quyền, nhìn trước mắt xa lạ tiểu sân thôn. Hiện tại nên đi nơi nào? Dạ Đình mê mang đi tại trong thôn, không biết rõ qua bao lâu, ngẩng đầu một cái bỗng nhiên nhìn thấy một khối thẻ bài. Vạn năng sở sự vụ. Quỷ thần xui khiến Dạ Đình liền đi vào. Hắn cũng không biết tại sao phải đi vào, như vậy cũng tốt so sánh ngươi tan học trên đường đi về nhà, bỗng nhiên nhìn thấy ven đường có một cái tiện tay côn gỗ. Mỗi một cái nam hải tử có thể bù đắp được ở côn gỗ hấp dẫn chứ. Tư Phàm đứng ở cửa, đang đợi một người. Lương Chí Siêu mụ nội nó nói mình có một cái bà con xa chất nữ muốn đến, mình có chuyện chiêu đãi không, để cho Tư Phàm giúp đỡ chiêu đãi một chút. Nhiệm vụ: giúp đỡ Lương Chí Siêu mụ nội nó chiêu đãi trai gái. Nhiệm vụ thưởng: tu vi 1, lực lượng 1, nhanh nhẹn 1, cơ sở kiếm pháp lĩnh ngộ trình độ 1. Tư Phàm đợi đã lâu cũng không thấy thân ảnh của đối phương. Lúc này, rốt cuộc nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng bước chân. Tư Phàm nói: "Ngươi rốt cuộc đã đến, ta chờ ngươi hồi lâu." Bên ngoài Dạ Đình chợt dừng bước, chờ hồi lâu. Dạ Đình không khỏi cảnh giác. Gia hỏa này tại mai phục ta. Không đúng. Nếu như là mai phục, đối phương hẳn đã sớm xuất thủ. Kia hắn là người nào? Tư Phàm mở cửa, nhìn đến trước mặt thân mang tô ý cô đường, khẽ mỉm cười. Mau vào nghỉ một chút đi. Không nhìn thấu. Hoàn toàn không nhìn thấu lai lịch của đối phương. Gia đình trong tâm kinh sợ, nàng hiện tại đã khẳng định cái này người trẻ tuổi trước mắt này tuyệt đối không phải là người bình thường. Tư Phàm nhìn đến cái cô nương này, cho rằng nàng là nhìn người lạ có chút khẩn trương. Thân là thích khách, gia đình có phổ thông bề ngoài, phổ thông khí chất, thuộc về loại kia dung nhập vào trong đám người, ngươi căn bản không tìm ra nàng đến loại hình. Không có thích khách hội trưởng được 10 phần kinh diễm dễ nhìn, đó là trên sân khấu diễn viên, không phải thích khách. Còn vẫn là phàm nhân, hơn nữa còn bởi vì cùng bản thể phân liệt, mất đi một nửa chỉ số thông minh, Tư Phàm hoàn toàn không có hoài nghi thân phận của đối phương. Không cần lo lắng, coi như là nhà mình một dạng. Tư Phàm vì Dạ Đình pha một ly trà, lại đem nhất tiểu kiếm kê tâm. Dạ Đình không có buông lòng cảnh giác, từ đầu đến cuối đều đang nhìn chằm chằm Tư Phàm. Leng keng, hệ thống nhiệm vụ, giúp đỡ cô nương giải quyết phiền não của nàng. Thu được tưởng thưởng, cơ sở kiếm pháp 5, tu vi 5, lực lượng 5. Bị giết liền có thể phục sinh, đạt được chiến thắng đối phương tùy cơ năng lực. Từ đó, hắn chờ đợi sự tình cũng là bị giết. Chương 196, đưa mọi người một vầng trăng sáng. Tư Phàm nhấp một miếng trà, cái cô nương này gặp phiền phức. Nhìn đến Dạ Đình trần trờ không chừng ánh mắt và hơi có chút khẩn trương thần thái, Tư Phàm dây biến chi tâm đại ca ca, không cần lo lắng, có ta ở đây, không có ai có thể tổn thương ngươi. Dạ Đình ngoài mặt bất động thanh sắc, nhưng trong lòng đã là kinh sợ. Hắn phải bảo vệ ta. Hắn là ai? Thân phận gì? Hẳn là cũng là biết rõ tàn quyền sự tình. Ngươi, tại sao phải giúp ta? Dạ Đình hỏi. Tư Phàm nhàn nhạt nói, yên tâm đi, ngươi cô cùng ta quan hệ không thể tầm thường so sánh. Tư Phàm cùng Liễu Hinh vừa tới Tiểu Sơn thôn thì bị Lương Chí Siêu mụ nội nó rất nhiều giúp đỡ. Đầu đào lý báo, coi như là không có nhiệm vụ. Tư Phàm cũng rất vui lòng giúp đỡ tiểu cô nương này. Ta cô. Gia đình lại cũng không che giấu được kinh hãi chi tình rồi. Nàng có một cái cô chuyện này, ngay cả tổ chức cũng không biết. Người này đến tột cùng là người nào? Đến, nói một chút đi, chuyện gì xảy ra? Tư Phàm giọng điệu 10 phần ôn nhu. Gia đình do dự một chút, ta không biết nên nói thế nào. Tư Phàm sờ lên cằm, dựa theo Lương Chí Siêu mụ nội nó thuyết pháp. Đại khái là nàng cô cháu gái này tại bổn thôn gây phiền phải gì, không sống được nữa mới đến nhờ cậy nàng cái này cô. Vậy tại sao không sống được nữa đâu? Gia đình, ta đã nhận được một cái vốn không nên đổ thuộc về ta, nó làm hại ta mất đi duy nhất chỗ dung thân. Tư Phàm đăm chiêu gật đầu một cái, đã não bổ ra nội dung. Minh bạch. Đây cũng là đào ra cái gì bảo tàng, hoặc là đồ cổ. Tư Phàm nói, quân tử ái tài, lấy chi có nói. Vậy ý của ngài là? Để cho ta đem vật này trả lại. Không. Ý của ta là ngươi yêu thích tiền, cho nên lấy đi tiền, đây là rất có đạo lý. Gia đình nhìn đối phương con mắt, sửng sốt một chút. Tiền. Nga, hắn chỉ hẳn đúng là tàn quyền. Cố ý nói thành tiền. Vậy. Nói như vậy, ta không có sai. Tư Phàm gật đầu một cái, đương nhiên. Chính là nó mang đến cho ta rồi rất nhiều phiền phức, ta không biết tự mình hiện tại nên làm như thế nào. Tư Phàm, ngươi liền an tâm đợi ở chỗ này, tất cả để ta tới giải quyết. Gia đình hô hấp không khỏi nặng thêm, ngơ ngác nhìn đến Tư Phàm. Trong đời lần đầu tiên, có người nói với nàng lời như vậy. Vì người như ta đáng ra không? Gia đình cúi đầu. Nàng bây giờ bị toàn bộ ảnh lưu tổ chức truy sát, thiên la địa vong không chỗ có thể trốn. Mà bây giờ cái này mới vừa quen rồi không đến thời gian uống cạn nửa chén trà người, vậy mà vì mình cùng toàn bộ ảnh lưu là địch. Tư Phàm nâng chung trà lên, ánh mắt giả vờ thâm thúy nhìn về phương xa. Thấp giọng nói ra, nhân sinh chính là một đợt chiến dịch, vì sinh tồn mà chiến, vì cuộc sống mà chiến, làm tín ngưỡng mà chiến. Ngươi thành bại, không quyết định bởi ở tại cái khác, mà quyết định bởi ở tại ngươi nội tâm chứa là cái gì. Bởi vì quan tâm, cho nên thống khổ. Bởi vì dứt bỏ, cho nên chua xót. Nếu mà ngươi kiếm còn chưa đủ sắc bén, vậy liền đi chế tạo sắc bén hơn kiếm. Nếu mà mục tiêu của ngươi còn chưa đủ rõ ràng, vậy liền biết rõ giấc mộng của mình. Khi ngươi đi đến cao phòng, khi đó liền sẽ ngươi phát hiện ngươi không còn mê man, không còn bàng hoàng. Bởi vì ngươi nhân sinh đã từ bản thân ngươi chúa tể. Tư Phàm trong ánh mắt 3 phần u buồn, 3 phần bặm bẽo, còn có 3 phần thờ ơ. Ta tờ mờ giờ đang nói gì a? Chính mình cũng không biết tự mình nói cái gì, ngược lại lúc trước bản thể lắc lư người thì chính là như vậy lắc lư. Gia đình cặp kia luôn là bình thường như một vũng nước đọng đôi mắt, nhấc lên cơn sóng thần. Lông ngực của nàng lại lần nữa phập phồng. Chúa tể cuộc sống của mình. Nàng cho tới bây giờ không có nghĩ tới, cánh mạng của nàng chính là kiếm cùng sát lục. nàng tại sao phải trộm đi tàn phiến đâu? Có lẽ mình đã sớm chán ghét cuộc sống như vậy, chỉ là còn không biết chuyện mà thôi. Bây giờ lại bị đối phương một cái nhìn thấu. Từ Phàm âm thầm liếc một cái nữ nhân này. Từ trong ánh mắt của nàng cũng có thể thấy được, hiệu quả tựa hồ cũng không tệ lắm. Quả nhiên lắc lư người bản lĩnh là tổ truyền. Từ Phàm cười nhạt, bắt đầu từ hôm nay, ngươi đem nên tiếp hoàn toàn mới sinh hoạt. Gia đình đứng lên, trong ánh mắt tràn đầy kiên định. Trịnh trọng không người chào, cảm ơn. Không khách khí. Vật này, ta đã không cần. Ta phải tìm thuộc về mình đường đi tới. Gia đình đem trong ngực tàn quyển lấy ra, để lên bàn. Sau đó liền cũng không quay đầu lại đi. Mặc dù chỉ là ngắn ngủi một bên, nhưng mà nàng tin tưởng cái này tàn quyển kết giao Từ Phàm trong tay là lựa chọn tốt nhất. Nàng lúc trước một mực không hiểu con đường của mình đến tột cùng ở chỗ nào. Nhưng mà lúc này lại bừng tỉnh đại ngộ, đường không ngay dưới chân của mình sao? Nhìn đến đối phương nhanh chóng biến mất thân ảnh, Từ Phàm ngẩn người. "Ân, có ý gì?" "Đi." Từ Phàm vừa nhìn về phía nàng bỏ lại tàn quyển, "Đây là vật gì?" Lúc này, một cái tết tóc đuôi ngựa cô nương đi vào. "Xin chào, ta là Lương Chí Siêu nãi nãi chất nữ." Từ Phàm nhíu mày, quan sát một cái trước mắt cái cô nương này. "Kia trước cô nương kia là ai?" Hình ảnh là internet đồ. Tết Trung Thu không có gì hay đưa cho mọi người sẽ đưa mọi người một vầng trăng sáng đi. Lúc này nhìn nhau bất tương nghe thấy, nguyện trục nguyệt hoa lưu chiếu theo quân. Ý là, lúc này nhìn lẫn nhau ánh trăng chính là lẫn nhau không nghe được âm thanh, ta hy vọng hướng theo ánh trăng chạy tới chiếu sáng ngải. Xuất từ chương nhược hư xuân giang hoa người dạng. Bị giết liền có thể phục sinh, đạt được chiến thắng đối phương tùy cơ năng lực. Từ đó, hắn chờ đợi sự tình cũng là bị giết. Chương 197, đừng nghĩ cám dỗ ta. Đông thắng thần châu. Từ Phàm nhìn đến thiếu nữ lưu lại tàn quyển, không hiểu nhíu mày. Lúc này thiếu nữ đã sớm biến mất tại trong bóng đêm mịt mờ. Thu xếp ổn thỏa Lương Chí Siêu mụ nội nó chất nữ, Từ Phàm nghiên cứu thật kỹ một phen cái này cái gọi là tàn quyển. Căn cứ vào phỏng đoán của hắn, đây tựa hồ là một cái bảo tàng bản đồ. Leng keng. Chúc mừng túc chủ thu được viễn cổ tàng bảo đồ một tấm. Tàng bảo địa điểm sắp có phong phú bảo tàng. Nhiệm vụ: tìm kiếm lưu lạc bảo tàng. Tưởng thưởng: vô thượng chí bảo tùy ý một kiện. Thượng cổ bí thuật tùy ý một môn. Thu được 5 vạn năm tinh thuần tu vi. Hệ thống âm thanh không ngừng trong đầu vang dội. Từ Phàm cười nhạt, cái này lại đến câu cá chấp pháp, cám dỗ tự mình làm. Rời núi thôn, ngươi đừng có mơ. Từ Phàm không chút do dự đem tàn quyển ném vào lò bếp bên dưới hỏa động bên trong, sau đó liền đi về nhà. Thôn trưởng, thôn trưởng. Ngay tại Từ Phàm sau khi đi không bao lâu, cách vách thư sinh Trần Trầm Tĩnh liền đi vào. Nhìn bốn phía một cái không có nhìn thấy thôn trưởng thân ảnh. Hắn ôm lấy một nhóm củi lửa. Trần Trầm Tĩnh là đứa cô nhi, trước nhà một vài năm bị mưa lớn vỡ tung. Sau đó Từ Phàm liền để cho hắn ở tại trong thôn trưởng thất. Trần Trầm Tĩnh ngồi xổm người xuống, chuẩn bị cho lò bếp bên dưới hỏa động bên trong thêm nhiều một cái củi. Thật vừa đúng lúc, đã nhìn thấy bạn kia tàn quyển. Xách. Dù sao trùng hỏa này giường bên trong, cái gì đều có thể củi đốt, bụi cây, cỏ tranh, vỏ cây thông. Nhưng mà Trần Trầm Tĩnh thân là người đọc sách đối với sách cực kỳ mẫn cảm, liền vội vàng đem tàn quyển lấy ra. Không biết là thiên ý duyên cớ, vẫn là nguyên nhân gì khác. Tàn quyển cũng không có bị hỏa thiêu hủy, Trần Trầm Tĩnh cao mày liếc nhìn. Chỉ là hắn cũng không có xem hiểu, dù sao hắn không có Từ Phàm cấp độ kia kiến thức. Trần nặng nề nghĩ chỉ chốc lát, quỷ thần xui khiến đem tàn quyển này lén lút giấu đi. Nho nhỏ này thư sinh, làm sao cũng sẽ không nghĩ đến cuộc sống của mình lại bởi vì phiến này tàn quyển mà phát sinh biến hóa long trời lỡ đất. Thiết không tha thứ miêu, tuế nguyệt không tha người. Trong nháy mắt liền đi tới mùa đông. Thư sinh Trần Trầm Tĩnh rời khỏi tiểu sân thôn, nói là muốn đi nhờ cậy một cái bà con xa. Rất nhiều thôn dân đều rất nghi hoặc, không nghe nói Trần Trầm Tĩnh còn có cái gì thân thích a. Bọn hắn đương nhiên không biết rõ Trần Trầm Tĩnh là phát hiện tàn quyển bên trên bảo tàng tìm bảo đi tới. Trước khi chia tay, với tư cách thôn trưởng Từ Phàm đưa hắn mọi người gom góp một ít lộ phí. Sau đó Trần Trầm Tĩnh liền rời đi nơi đây. Từ Phàm theo dõi hắn bóng lưng, đột nhiên nhíu mày. Bởi vì ngay vừa mới hệ thống âm thanh vang dội. Hệ thống nhắc nhở, tàn quyển đã bị Trần Trầm Tĩnh lấy đi. Hệ thống tuyên bố nhiệm vụ, đoạt lại tàn quyển, đem Trần Trầm Tĩnh giết. Tưởng thưởng, lượng lớn tinh thuần tu vi. Tưởng thưởng, thiên giai công pháp tùy chọn 2 môn. Từ Phàm sửng sốt một chút, tàn quyển. Hắn đã sớm đem cái gì tàn quyển, tàng bảo đồ sự tình quên đến sau gót đi tới. Mấy giây sau đó mới nhớ. Bất quá hắn cũng không có phải đem tàn quyển đoạt lại ý tứ. Dù sao mỗi ngày tiểu nhật tử trải qua, nàng dâu ôm lấy, tiểu câu kỳ uống trà đấy. Mỗi ngày soát nhiệm vụ, quá đích vô bị tăng cường. Ngươi có thấy ai cất đặt vợ con đầu trong nóng ngày tốt bất quá, ra ngoài tìm chết đi. Từ Phàm không chút do dự cự tuyệt nhiệm vụ. Hắn nhìn đến Trần Trầm bóng lưng. Tàn quyển này vốn là không phải đồ đạc của mình, có thể được Trần Trầm Tĩnh trong lúc vô tình đạt được cũng là thiên ý. Lại là một cái sáng sớm. Từ Phàm nhìn đến trong giấc mộng Liễu Hinh hôn nàng một hồi, liền thật sớm rời giường. Với tư cách một cái thôn trưởng, liền hẳn làm gương tốt. Thật tốt thanh niên sao có thể lãng phí thời gian? Không thể cùng bản thể một dạng ăn no cho chết. Cùng lúc đó, hỗn độn chi địa. Hát gì? Bản thể Từ Phàm lại lần nữa hát hơi một cái. Ân. Nguyên thần Từ Phàm mặc quần áo tử tế, nhìn thoáng qua nhiệm vụ hôm nay. Giúp đỡ Vương Đại Nương quốc. Vương Đại Nương bởi vì nhi tử đi thành bên trong làm việc, bạn già cùng mình gần đây eo lại hư, cho nên mời hảo tâm ngươi giúp lão nhân gia giải quyết quá nhiều. Nhiệm vụ thưởng, cơ sở kiếm pháp 3. Công kích 2. Tốc độ 2. Kháo. Ngươi lão cho ta thêm tốc độ làm gì sao? Nam nhân muốn chậm. Liêu Hinh trở mình, mơ mơ màng màng mở mắt ra. Nàng hôm qua buổi tối bị chơi đùa không được, không có tinh thần gì. Đưa ra phong nhuận bạch tạm cánh tay, a. Từ Phàm lại hôn nàng một ngụm, cùng Liêu Hinh chào tạm biệt xong. Liền vui sướng ra cửa, lại là một ngày mới a. Cùng lúc đó, hỗn độn chi địa, bản thể Từ Phàm khe khẽ thở dài, cũng không biết nguyên thần gần đây trải qua thế nào. Tại địch nhân trong đại bản doanh, thời gian đánh giá không thể tốt hơn. Bị giết liền có thể phục sinh, đạt được chiến thắng đối phương tùy cơ năng lực. Từ đó, hắn chờ đợi sự tình cũng là bị giết. Chương 198, hai cái ma đầu. Hỗn độn chi địa, nơi nào đó sa mạc bên trong. Bản thể Từ Phàm đeo nón lá chậm rãi đi về phía trước. Nơi này là ở tại hỗn độn chi địa vùng cực nam, đồng thời cũng là quy mô lớn nhất sa mạc. Cũng được xưng làm tử vong sa mạc, ngay cả tứ đại gia tộc người cũng không dám tùy tiện tới gần. Truyền ngôn nơi đây có một cái tu luyện mấy trăm ngàn năm bỏ cả tình, nghe nói còn là thiên đình một vị thần tiên sủng vật. Từ Phàm tới nơi đây chính là tìm một cái bảo vật, Côn Lôn kính tàn tiến. Tương truyền này kính chính là Côn Lôn cựu thiên bên trên Côn Lôn thiên cung bên trong, vì Tây Vương mẫu tất cả. Bên trên mang theo khắc thái ớt huyền hoa văn, nắm giữ câu thông người thiên giới giữa, chiếu theo ánh vật, phá vỡ thời không khoảng cách thần lực. Từ Phàm liền muốn có thể hay không mượn dùng vật này, đi đến Đông Thắng Thần Châu. Chỉ là hắn ở chỗ này quanh đi quẩn lại rồi mấy tháng, đều không có phát hiện cái gì. Tuy rằng rất vất vả, nhưng mà vừa nghĩ tới Nguyên Thần Chính đang thay mình tại Đông Thắng Thần Châu phụ trọng đi về phía trước, Từ Phàm liền cảm giác hết thảy đều là đáng giá. Đông Thắng Thần Châu, tiểu sao trẻ em lang, đeo kia bọc sách lên học đường không sợ phơi nắng. Nguyên Thần Từ Phàm vác quốc vui sướng đi tại ruộng đất bên trong, gặp đồng dạng xuống đất làm việc mấy cái thôn dân, nhộn nhịp hướng về Từ Phàm nhiệt tình chào hỏi. Mấy năm nay Từ Phàm ở trong thôn tiếng đồn tăng vút lên, ai nói khởi đều muốn dựng thẳng một ngón tay cái. Hơn nữa người trưởng thôn này cái gì cũng sẽ, hành y xem bệnh, dạy ba ba đọc sách biết chữ, điều giải gia đình mâu thuẫn. Tại những thôn dân này trong mắt, Từ Phàm thôn trưởng địa vị liền tương đương với đỏ dạ ẻm ẩn. Chỉ cần có chuyện gì, tìm hắn chuẩn không sai. Thôn trưởng, thôn trưởng. Lúc này một người hán tử vội vã chạy vào. Không xong, vương gia nàng dâu khó sinh rồi, ngài đi nhanh nhìn một cái đi. Từ Phàm lúc này ném đi cái quốc, vội vã đuổi đến vương gia. Kia vương gia tính trong thôn nhà giàu, nghe nói còn có con trai ở trong thành làm một tiểu quan. Từ Phàm vội vã chạy đến vương gia, liền nghe một phiến tiếng kêu thống khổ, chắc hẳn chính là vương gia nàng dâu. Từ Phàm vừa xuất hiện, vương gia lão gia cùng vương gia một đại gia đình liền xuống tới. Nguyên bản trước đó vài ngày, Từ Phàm cho vương gia nàng dâu kiểm tra thời điểm, đã nói qua vương gia nàng dâu trong bụng hải tử khả năng có chút vấn đề. Vương gia vừa mới có con, làm sao có thể chịu được lời như vậy, lúc này liền đem Từ Phàm đuổi ra ngoài. Lúc này, ra loại tình huống này mới hối tiếc không thôi, bận rộn để cho người đi mời rồi Từ Phàm. Thôn trưởng, ngài đã tới. Thôn trưởng, đều tại ta hồ đồ a. Từ Phàm không có để ý bọn hắn, tiếp tục đi vào. Chỉ thấy lúc này vương gia nàng dâu nằm ở trên giường, toàn bộ mặt đều vặn vẹo thay đổi hình. Bên trong nhà tà khí quanh quẩn. Từ Phàm hơi kinh hãi, lúc đó chỉ là tuyệt đối đứa bé trong bụng của nàng có vấn đề, không thể tưởng sẽ như vậy. Leng keng, hệ thống tuyên bố nhiệm vụ, giúp đỡ vương gia nàng dâu thuận lợi sinh con. Tưởng thưởng cơ sở kiếm pháp 10, tu vi 5, ý thuật 30. Từ Phàm hít sâu một hơi, nói thật giúp đỡ vương gia nàng dâu sinh con cũng không khó. Từ Phàm trước bởi vì nhiều lần hành y liễu, giúp đỡ người trong thôn trị liệu đủ loại nghi nan tạp chứng. Tại hệ thống tưởng thưởng bên trong thu được phụ nữ chi bảo vầng sáng, nên hào quang tác dụng đủ để cho vương gia nàng dâu thuận lợi đản sinh người này. Chính là đây sát khí ngất trời, chứng minh vương gia nàng dâu sinh ra có khả năng là một loại nào đó tai họa. Tại ngày sau có lẽ sẽ trở thành tàn sát một phương ma đầu. Trầm tư chốc lát, Từ Phàm vẫn là quyết định giúp đỡ vương gia nàng dâu sinh con. Phụ nữ chi bảo hào quang phát động, dung hợp hào quang bao gồm vương gia nàng dâu toàn thân, nàng từng bước hòa hóa lại. Lại qua đại khái mấy nén nhang công phu, hướng theo hai tiếng tiếng khóc. Mẹ con bình an. Sinh đôi, tất cả đều là nam ba. Từ Phàm nhìn đến hai cái tiểu gia hỏa này, đăm chiêu. Chỉ trước mắt, chính là 6 năm thời gian. Hai cái tiểu gia hỏa một cái gọi Vương Đại, một cái gọi Vương Nhị. Tuổi còn nhỏ, hai người uy danh liền đã ở trong thôn truyền ra. Cùng lứa tiểu hài hơn nửa đêm không ngủ, người trong thôn liền cùng hắn nói Vương Đại Vương Nhị huynh đệ đến. Nhất thời liền đem tiểu gia hỏa bị dọa sợ đến không dám khóc giống rồi, so sánh sói đến đấy còn tốt xứ. Đừng nói tiểu hài, liền núi liền thành niên nhân thấy bọn họ hai anh em đều muốn đi vòng. Trước đó vài ngày trong thôn một cái hơn 20 tuổi tiểu tử, chọc đây hai anh em. Kết quả bị hai người thừa dịp nửa đêm, phụ lên ba bố, ngừng lại đánh tơi bời. Đánh ngất xỉu kéo dài tới hậu sơn, chuẩn bị đem hắn chôn sống rồi. Nếu không phải đi ngang qua bổng mét mà thì, vừa lúc bị Lưu Quả phụ đang cùng Vương Quang Côn phát hiện, đánh giá tiểu tử kia thật sự được bọn hắn chôn. Các thôn dân câu oán hận rất nhiều, ngay sau đó thân là thôn trưởng Từ Phạm liền bị nhiệm vụ. Leng keng, hệ thống tuyên bố nhiệm vụ, giáo hóa Vương Đại Vương Nhị hai huynh đệ. Nhiệm vụ thưởng, cơ sở kiếm chiêu 30, tu vi 30, thu được nhân giai thượng phẩm công pháp nửa bước tâm quyết, lực lượng 30. Một cái nghe lời sợi dây một. Nga. Từ Phạm hơi nhíu mày, không nghĩ đến lần này cho tưởng thưởng nhiều như vậy. Mỗi tuần có một cái chức nghiệp. Chương 199, đầu sọ nhi đau. Từ Phạm tự mình đến cửa vương gia, cùng vương gia nói một chút liên quan đến hai đứa bé này ở trong thôn việc làm. Nói tóm lại, đã phá hư thôn hòa bình phát triển chiến lược. Thân là thôn trưởng, Từ Phạm có nghĩa vụ có trách nhiệm dùng cần phải một chút thủ đoạn. Ngay sau đó chuẩn bị để cho vương gia đem hai cái hài tử giao cho mình giáo dục. Vương gia lão phu nhân vừa nghe, cái này còn rất giỏi. Bảo bối của mình tôn tử làm sao có thể giao cho ngoại nhân giáo dục? Vương lão thái thái nói, a đại a nhị chỉ là hài tử, chờ lớn một chút bọn hắn liền hiểu. Từ Phạm gật đầu một cái, ngươi nói vô cùng có đạo lý, ta cá nhân cho rằng cái ý này đại lợi mặt liền hẳn trộn số 42 bê tông. Bởi vì cái này đinh ốc chiều dài, nó rất dễ dàng sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến máy đào mô men xoắn, ngươi biết chưa? Vương lão thái thái, ta đại tôn tử rất bình thường. Vương lão thái thái kiên định nói ra. Từ Phàm liếc một cái, đứng tại Vương lão thái thái sau lưng Vương Đại Vương Nhị hai huynh đệ. Hai cái này tiểu hài từ hắn đi vào cửa, liền một mực gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Từ Phàm cũng không nhiều cùng Vương lão thái thái nói nhảm nhiều, xuống cuối cùng thông điệp. Vương lão thái thái nhất thời liền cũng lên, ngươi hù dọa người nào? Vương lão thái gia cũng là mặt coi thường, người trẻ tuổi không nên quá khí thịnh, ngươi mới khi vài năm thôn trưởng à, lão tử khi thôn trưởng thì ngươi còn đang đi tiểu cùng bún chơi đi. Vương đại, Vương nhị ánh mắt phảng phất đều muốn ăn Từ Phàm tựa như. Từ Phàm cũng không nói gì nhiều, chắp lấy tay liền rời đi. Ngày thứ hai, Vương gia tất cả làm công nhật cùng đầy tớ đều bỏ gánh không làm. Vương gia kia một miếng đất lớn, nếu như không ai làm, đây mấy chục mẫu hoa màu sẽ phải toàn bộ bị hỏng. Chỉ dựa vào Vương lão thái gia cùng hắn đại nhi tử, làm đến không biết năm tháng nào đi cũng không kịp a. Vương lão thái gia biết là Từ Phàm dở trò quỷ, liền để cho đại nhi tử đi trấn bên trên ra giá cao tiền tìm đầy tớ. Kết quả hai ngày rồi, một chút tin tức không có. Từ Phàm là bực nào người vậy, một cái quốc gia đều có thể chơi chuyện. Càng không cần phải nói một cái tiểu sơn thôn rồi. Ngay sau đó xế chiều hôm đó, Vương lão thái gia liền tới tìm Từ Phàm xin tha. Hoàn toàn không có trước tiêu căng phách lối. Hết cách rồi, đây trong đất hoa màu nếu không thu, một năm thu được sẽ phải trôi theo dòng nước. Vương gia có thể không chịu nổi. Ngay sau đó liền dạng này, Vương đại Vương nhị thành công trở thành Từ Phàm học sinh. Hai cái tiểu gia hỏa oán độc nhìn chằm chằm Từ Phàm. Từ Phàm nằm ở ghế bành bên trên, đánh ngủ gật. Giữa trưa ánh mặt trời chính là phơi người thời điểm. Từ Phàm lại để cho bọn hắn hai tay triển khai, bưng mấy cân nặng đôn đá. Vương nhị đầu tiên không nhịn được, từ tay áo trong miệng vạch ra một thanh sắc bén kéo. Vừa tiến đến một bước, toàn bộ thân thể liền ngã bay ra ngoài. Vương đại biểu tình biến đổi. Lúc này liền nghe Từ Phàm chậm rãi nói, "Vương đại, ngươi ngồi một hồi đi." "Ân." Vương đại nghi hoặc đi tới dưới bóng cây, ngồi xuống đất ngồi xuống. Từ Phàm lại cho hắn rót một ly trà lạnh. Vương đại sảng khoái uống một ly trà lạnh, dù sao trời nóng bức này, lại tại dưới ánh mặt trời đứng lâu như vậy. Vương đại quay đầu nhìn thoáng qua Vương nhị, phát hiện Vương nhị nhìn hắn ánh mắt thêm mấy phần oán trách. Mãi cho đến buổi chiều, Vương nhị toàn thân mồ hôi đầm đìa, cả người đều muốn mệt lạ. Cho dù là trời sinh ma đầu, viễn siêu thường nhân, bất quá hiện tại cuối cùng cũng vẫn chỉ là một cái hài tử. Cuối cùng mới bị Từ Phàm chấp thuận nghỉ ngơi một hồi. Bất quá Từ Phàm cho Vương nhị rót chính là trà nóng, cho Vương đại thì còn lại là trà lạnh. Đến ngày thứ hai, hai huynh đệ thương lượng xong thừa dịp nửa đêm tập kích Từ Phàm, kết quả bị Từ Phàm phát hiện. Chỉ có điều lần này lại chỉ riêng phạt Vương đại, Vương nhị cả ngày đều đang dưới bóng cây ngồi uống trà lạnh. Vương đại cho là Vương nhị ban ngày bởi vì chính mình uống trà lạnh mà hắn bị phạt sự tình ghi hận rồi mình, cho nên lén lút cùng Từ Phàm tố cáo dày đặc. Như là mấy lần, hai huynh đệ giữa khoảng cách càng ngày càng lớn. Không tới nửa tháng, người trong thôn liền phát hiện một màn kỳ quái. Nguyên bản cả ngày như hình với bóng, phải tốt hai cái huynh đệ, chẳng biết lúc nào khởi vậy mà trở nên giống như cựu nhân một dạng. Ngay sau đó Từ Phàm lại cho bọn hắn làm một cái tích phân bảng, nói tóm lại chính là người đó làm thật bận rộn, người đó liền có thể thu được càng nhiều hơn tích phân. So hiện nay tiên ngươi giúp Lương Chí Siêu mụ nội nó chọn một thùng nước, thu được lượng tích phân. Ngày mai ngươi giúp Trương đại gia xoa chân, thu được một tích phân. Thượng như cùng tiểu học trong lớp học tiểu hương hoa. Lợi dụng học sinh tâm ganh đua để ý, kích động bọn hắn động lực. Mà vừa vặn hai cái này tiểu ma đầu tâm ganh đua là đứa trẻ bình thường gấp mấy lần, đều đem đối phương cho rằng rồi đối thủ của mình. Hai tháng, hai người này đã bị Từ Phàm trị phục thiết. Từ Phàm mỗi ngày cho bọn hắn giảng giải kinh Phật, cắt giảm trên người của hai người ma tính. Hai cái tiểu ma đầu tại Từ Phàm trong mắt, phản phất là hai cái vĩnh viễn cắt không song hành. Bởi vì bọn hắn mỗi ngày suy yếu một chút ma tính, mình liền sẽ thu được lượng lớn tưởng thưởng. So với mình trước cho thôn dân làm việc phải nhiều nhiều lắm nhiều, mấy tháng xuống đã tương đương với mình trước mấy năm thu được tưởng thưởng tổng cộng nhiều gấp mấy lần. Từ Phàm mặt đầy hiền hòa nhìn đến Vương đại cùng Vương nhị, "Hành, ta hảo hành." "Thiên sinh, ngươi nói cái gì chứ?" Vương đại cùng Vương nhị đang gặm khoai lang, ngẩng đầu lên, một đôi mắt trong veo vô cùng. Thật giống như biến thành người khác vậy. "Không có gì, đi chơi đi." Lúc này, một cái thôn dân vội vã chạy tới. "Thiên sinh, Thiên sinh, tin tức tốt, Trần Trầm Tĩnh đã trở về." Từ Phàm hơi nhíu mày. "Trần Trầm Tĩnh?" "Chính là trước cầm đi tàn quyển thư sinh. Tại biết tàn quyển là một nơi bảo tàng bản đồ sau đó, liền rời đi thôn trang tìm kiếm bảo tàng đi tới. Vài năm trôi qua rồi, không nghĩ đến hắn không ngờ đã trở về. Là bởi vì sự tình quá nhiều, căn bản không biết rõ từ chỗ nào nói đến, ngày mai cùng mọi người trò chuyện một chút đi." Đầu sọ nhi đau. Bị giết liền có thể phục sinh, đạt được chiến thắng đối phương tùy cơ năng lực. Từ đó hắn chờ đợi sự tình cũng là bị giết. Chương 200, áo gấm về làng. Trần Trầm đã trở về, cái này ở trong thôn cũng coi là một kiện đại sự. Trần Trầm lần này chính là mang theo Huyền Thiên Kiếm Tông nội môn đệ tử danh hiệu trở về. Tuy rằng tuyệt đại đa số người không biết rõ Huyền Thiên Kiếm Tông là cái quái gì, nhưng mà vừa nhìn Trần Trầm mặc lên một bộ thêu thanh văn trường bào màu trắng, bên hông bạch ngọc trong đai lưng, trên chân đạp lên là bạch lộc bị ngoa, bên hông treo một khối hào quang lưu ly bảo ngọc. Cái này cùng mấy năm trước Trần Trầm hoàn toàn chính là hai người, hơn nữa sau lưng còn đi theo hai vị Huyền Thiên Kiếm Tông đệ tử. Đang lúc mọi người vây quanh Trần Trầm mặt mỉm cười. Có câu nói giàu mà không về quê, như cẩm ý dạ hành. Trở lại trốn cũ cảm giác, sảng khoái. Từ khi trong lúc vô tình đã nhận được bản kia tàn quyển, Trần Trầm trải qua ngàn khó vạn hiểm, đánh bậy đánh bạ tìm đến đây cái gọi là bảo tàng. Đây bảo tàng chính là tu tiên đại năng lưu lại, trong đó không chỉ có hắn chọn đời sở học, còn có lúc còn sống luyện chế đủ loại đan dược. Và lấy đi chân bảo. Trần Trầm đọc sách mặc dù đần, chính là đạp vào con đường tu hành nhưng lại như là cá được nước. Bế quan mấy năm sau, xuất quan không lâu liền bị Huyền Thiên Kiếm Tông thu làm đệ tử. Lần này hồi hương, một là vì khoe khoang, hai là vì từ Từ Phàm trong miệng hỏi ra bên dưới nửa cuốn tàn quyển tung tích. Nửa phần trên tàn quyển trong đó cực kỳ có nhất vật giá trị, chính là một bản tên là Huyền Quyết Công Pháp. Chỉ là chỉ có nửa phần trên, mới bắt đầu tu luyện còn không có gì đáng ngại. Có thể hướng theo tu vi ngày càng nguyên thầm, Trần Trầm rõ ràng có thể cảm giác được đây thiếu hụt bộ phận cực kỳ trọng yếu. Như vậy cũng tốt so sánh xem phim nhìn một nửa, hoặc là nửa đường kẹt. Đây cờ mở nở ai nhịn được rồi. Trần Trầm chắp lấy tay, lại cũng không có trước nút nhát ngượng ngùng bộ dáng. thay vào đó là trong ánh mắt thêm mấy phần tài trí hơn người cảm giác. Hắn nhìn thoáng qua trong thôn đường, tuy rằng mấy năm nay tại Từ Phàm dưới sự dẫn dắt, trong thôn quá miễn cưỡng tu đường, nhưng vẫn cũng là gồ ghề, chỗ nào có thể cùng Huyền Thiên Kiếm Tông so sánh. Bên cạnh đi theo Trần Trầm cùng nhau xuống núi sư muội Công Tôn Vũ không nén nổi chíu khởi đôi mi thanh tú, vẻ mặt chê ghét lộ rõ trên mặt. Còn có xung quanh thôn dân nhìn nàng ánh mắt, khiến nàng càng thêm chán ghét. Bất quá nghĩ đến cũng đúng, đây thôn nhỏ tiểu dân nơi nào thấy qua mình dạng này đại mỹ nữ. Công Tôn Vũ đắc ý nghĩ đến. Thiếu nữ dung mạo tuấn mỹ, mắt sáng như sao lập lòe điểm điểm tinh quang, mang theo mấy phần lạnh lùng, toàn thân lộ ra một cổ cự người ngoài ngàn dặm lạnh lùng. Một đôi mắt mở hoàn toàn giống điểm thế, hai đạo mày liêu khúc giống như xuân sơn. Kia tinh xảo khuôn mặt nhỏ lệnh mỗi một cái nam nhân nhìn đều hiểu ý động. Hai người một đường đi đến trong thôn cao nhất bức cách địa phương, ba tầng lầu nhỏ thôn trưởng Vạn Năng Sở sự vụ. Lúc này, một cái nữ nhân đi tới bưng hai ly nước trà. Công Tôn Vũ nhìn đến nữ nhân kia, thoáng cái không khỏi ngây ngẩn cả người. Nữ nhân này đẹp thật giống như cùng sơn thôn nhỏ này là người của hai thế giới. Công Tôn Vũ sửng sốt ước chừng chừng mấy giây. Đối phương mặc lên toàn thân kỳ quái trang phục, Công Tôn Vũ tự nhiên không biết rõ đó là Từ Phàm đặc biệt làm sườn xám. Màu lam nhạt sườn xám, càng thêm đột hiện đối phương có lồi có lõm vóc dáng, mang theo phong tình và trùng. Công Tôn Vũ sững sờ trừng mắt nhìn, có một loại tự mình đi tân thủ thôn cá rán, kết quả bị người khác khi cá nổ cảm giác. Chân chấm ánh mắt rơi vào Liễu Hinh cờ bảy xuống mặt. Liễu Hinh chân thật là hoàn hảo, mảnh nhỏ gọn bóng loáng cẳng chân, hợp với tinh tế nhu hòa, mềm mại ngọc nhuận băng cơ ngọc cốt. Tấm tắc, người dục vọng sẽ hướng theo năng lực tăng cường, được đến vô hạn lần mở rộng. Ở bên ngoài lang bạt ít năm như vậy, Trần Trầm kiến thức qua quá nhiều nữ nhân, đặc biệt là tại Huyền Thiên Kiếm Tông, Tử Vi Phong càng là mỹ nữ như mây. Chính là hắn dám đánh bảo đảm, không có một cái so sánh Liêu Hinh càng thêm kinh diễm. Lúc này, Từ Phàm xuất hiện. Nhìn Từ Phàm, Trần Trầm cũng không đứng dậy, trên mặt mang nụ cười. Thôn trưởng, vẫn là như vậy trẻ tuổi tinh thần a. Từ Phàm cười nhạt, liếc hai người một cái. Rất lâu không thấy, xem ra ngươi bây giờ là càng nhiều càng tốt a. Nâng thôn trưởng phúc. Công Tôn Vũ nhìn về phía Từ Phàm ánh mắt cũng đầy là vô cùng kinh ngạc. Đây là thôn trưởng, làm sao còn trẻ như vậy, hơn nữa còn có chút ít xoái. Từ Phàm đưa tay đem Liễu Hinh kéo qua, cho nàng một cái ánh mắt, tỏ ý nàng ra ngoài. Liễu Hinh ngỡ ngực bô, lại liếc Công Tôn Vũ một cái. Như một tiểu hài tử tựa như, phảng phất là đang nói thế nào ta so với nàng xinh đẹp hơn đi. Lúc này mới cất bước đi. Từ Phàm tỏ ý Vương Đại cùng Vương Nhị hai cái hoa hoa cho Trần Trầm hai người châm trà. Lần trở về này là chuẩn bị ở lâu dài a, hay là đến thăm một hồi phụ lao hương thân? Không chuẩn bị ở lâu dài rồi, sáng mai ta cùng sư muội phải trở về tông môn. Nha. Từ Phàm gật đầu một cái, cũng không nói gì nhiều. Trần Trầm phất phất tay, từ nhẫn chữ vật bên trong thả một cái dương lớn. Trong dương trang chính là vàng bạc châu báu. Từ Phàm hơi nhíu mày, vô công bất thụ lộc, ta đây có thể không chịu nổi. Thôn trưởng, chúng ta người thông minh liền không vòng vèo đường rẽ rồi, có chuyện nói thẳng. Ta chỉ cần là chính ta, mặc kệ những lời thị phi của người đời, mệnh ta do ta quyết định, không cần người đời dò xét. Chương 201, sẽ nghe lời sợi dây. Thôn trưởng, bộ kia tàn quyển bên dưới nửa cuốn ở nơi nào? Trần Trầm dứt khoát hỏi. Cái gì tàn quyển? Từ Phàm biết rõ còn hỏi. Thôn trưởng, mọi người đều là người thông minh cũng không cần vòng vo rồi. Trần Trầm nói. Là vật gì một cái người thần bí giao cho ta, chỉ có hơn nửa cuốn, ta cũng không biết bên dưới nửa cuốn ở nơi nào. Từ Phàm chụp chụp lỗ tai nói rõ sự thật. Thôn trưởng ngươi cảm thấy lời này ta sẽ tin sao? Ngươi thích tin hay không tin, ngược lại đây chính là sự thật. Trần Trầm nhìn về phía Từ Phàm, khuyên bảo nói, thôn trưởng, kia nửa phần dưới tàn quyển ngươi giữ lại cũng vô dụng giao cho ta, những vàng bạc này châu bảo đều là ngươi. Vậy nếu như ta liền không giao đâu? Thôn trưởng, kẻ thức thời là tuấn kiệt. Trần Trầm hơi meo lại rồi cả mắt. Từ khi đạp vào tu hành giới, hắn mới lần đầu tiên cảm nhận được những người bề trên kia tâm tư. Vì sao không bắt người khi người? Bởi vì phàm nhân ở trong mắt bọn hắn hoàn toàn chính là con kiến hôi. Ngươi đi quan tâm phải chăng giết chết một con kiến sao? Từ Phàm không nhịn được cười mắng, ha, ngươi cái tiểu bạch nhãn lang. Lúc trước ngươi không nhà để về, sắp bị đông cứng chết thời điểm, là lao tử thấy ngươi đáng thương cung cấp cho ngươi rồi chỗ ở, lại cho ngươi miễn phí ăn quỵt, tạo điều kiện cho ngươi đọc sách. Nếu không phải lao tử, ngươi cỏ phân mộ đều cao bà thước rồi. Lúc này nhi được thế, đến ta ở đây hướng cái gì lao sói vây đôi. Trần Trầm sắc mặt tái xanh, bắt một hồi ly trà trong tay bị hắn mạnh mẽ bóp nát. Lúc này, bên cạnh Công Tôn Vũ thoáng nhấp một miếng nước trà, nhẹ bông nói ra. Chuyện đã qua hãy để cho nó qua đi, có cái gì hảo nói, tại đây tiền đủ ngươi đóng 100 giữa 1000 căn nhà. Thất phu vô tội hoài bích kỳ tội, các hạ không muốn rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Lời này đã mang theo rõ ràng uy hiếp ý vị. Từ Phàm xoa chán một cái, đột nhiên hỏi, Trần Trầm, ngươi về sơn thôn hầu hạ còn có ai biết rõ? Trần Trầm cho rằng Từ Phàm là sợ mình tiết lộ bảo tàng bí mật, ngay sau đó tựa như nói thật nói. Ngoại trừ ta cùng sư muội, còn có hai cái ngoại môn đệ tử không có bất kỳ người nào biết chuyện này. Những người khác cũng không biết ta chỗ ở nơi nào, cho nên cứ yên tâm đi. Từ Phàm gật đầu một cái, vậy ta an tâm. Công Tôn Vũ hai chân đong đưa, thần sắc cao ngạo. Trong tâm suy nghĩ, chờ lát nữa đối phương giao ra tàng quyển, để ngừa tiết lộ bí mật gây thêm rắc rối người này không thể lưu. Còn có ban nãy cái kia so với chính mình xinh đẹp hơn nữ nhân, càng không thể lưu. Từ Phàm đống nhiên nhìn về hai người ngoài cửa, hét lớn một tiếng. Ai? Trần Trầm hai người theo bản năng quay đầu nhìn lại. Từ Phàm đột nhiên từ trên cái băng thoát khởi, trong tay nhiều hơn một khối vàng rực rỡ cục gạch. Một cục gạch liền gọn tại Trần Trầm trên đầu. Phanh. Cục gạch này tên là Trấn Hồn gạch, tên như ý nghĩa đều có thể đem linh hồn người dung ra đến. Trần Trầm thân thể cứng đờ, thẳng tắp ngã trên đất. Công Tôn Vũ kinh sợ, còn không chờ kịp phản ứng, đầu cũng nguy rồi nhất kích. Bất quá Công Tôn Vũ cũng không có trực tiếp bất tỉnh, mà là nằm trên đất, mất đi năng lực chống cự. Công Tôn Vũ mặt đầy kinh hoàng, căn bản không nghĩ tới đối phương vậy mà sẽ động thủ. Theo lý thuyết động thủ hẳn bản thân mới đúng a. Hơn nữa mình đường đường một cái tu hành giả, làm sao sẽ bị cục gạch đánh choáng váng đầu hoa mắt. Lúc này nàng mới hiểu được Từ Phạm ban nãy câu hỏi ý nghĩa, nguyên lai là vì xác nhận hành tung của bọn họ có hay không người biết rõ, mà không phải sợ bị người biết được bảo tàng. Ngươi dám tập kích ta? Ngươi có biết ta là ai? Lần này đủ để cho các ngươi toàn thôn người chết 8 lần. Công Tôn Vũ lúc này vẫn không có nhận rõ tình thế, vẫn hung hăng nói. Từ Phạm lạnh rên một tiếng, trong tay băn khoăn cục gạch. Ngươi là ai? Ngươi có biết hay không lão bản ta là ai? Bình sinh không biết Từ Phạm, liền xưng anh hùng cũng uổng công. Lão bản ta là Từ Phạm, ta khoe khoang sao? Ngươi xong. Công Tôn Vũ lời còn chưa nói hết. Phanh. Từ Phạm lại nhiều thưởng đối phương một cục gạch, Công Tôn Vũ lúc này mới yên tĩnh lại. Cùng lúc đó, hệ thống âm thanh cũng như thì vang dội. Chúc mừng túc chủ hoàn thành nhiệm vụ, giao hấn không biết điều chậm chậm, Công Tôn Vũ hai người. Chúc mừng túc chủ thu được tưởng thưởng, tu vi 50, cơ sở kiếm thuật 50. Cơ sở kiếm thuật đã đạt đến mãn cấp, cao cấp kiếm thuật 10. Chính đang xóa đi liên quan đến Trần Trầm cùng Công Tôn Vũ hai người toàn bộ hành tung ghi chép. Từ Phạm tu vi bây giờ tại trúc cơ kỳ bên trên, kim đan kỳ bên dưới, cũng coi là nửa bước kim đan, ý vị chỉ kém nửa bước liền có thể bước vào kim đan kỳ. Về phần công pháp cái gì đều đúng quy đúng củ, nói tóm lại hoàn toàn không có bản thể đó khai ngoại quái tốc độ. Bất quá đối với hắn lại nói đã đủ, nói trắng ra là hiện tại chính là nỗ lực sống sót. Ô ô ô. Trần Trầm mở mắt ra, phát hiện mình cùng Công Tôn Vũ bị trói với nhau. Một bọn hắn là Từ Phạm từ hệ thống chỗ đó đạt được sẽ nghe lời sợi dây. Ở thời Lê Sơ thịnh thế ta có gì tiếc nuối? Thời gian thịnh thế không quá lâu, qua đi liền suy tàn để lại là một mớ hỗn độn thời kỳ phân tranh. Nếu có 9 kiếp người trở về thời kỳ huy hoàng này, ngươi sẽ làm gì? Đương nhiên là sẽ không để nền thịnh thế sụp đổ nhanh đến vậy. Chương 202, tựa đề bỏ nhà ra đi rồi. Thiên sinh. Thiên sinh tha mạng a. Trần Trầm lúc này mới ý thức tới Từ Phạm là làm thật, lập tức liền hoảng hồn. Nếu ngươi giết ta, Huyền Thiên Kiếm Tông sẽ không bỏ qua ngươi. Từ Phạm nhàn nhạt nói, xe đụng trên cây kéo ngươi biết rõ lửa gạt rồi, cổ phiếu phồng lên đến ngươi biết mua, nước mũi chảy tới trong miệng ngươi nhớ tới vùng a. Chết rồi. Trần Trầm một cái nước mũi một cái khóc, tiên sinh, ta sai rồi. Ta thật sai, ngài tha cho ta đi. Từ Phạm lại cho hắn một cục gạch đem hắn gõ ngất đi. Sau đó đem cây đuốc ném vào hố bên trong, thuận theo nồng độ cao liệt hữu. Nhất thời giấy lên hỏa hoạn, hủy thi di tích. Ước chừng một lúc lâu sau, Từ Phạm ly khai hậu sơn, đi về nhà. Hỗn độn chi địa, tử vong sa mạc. Bản thể Từ Phạm ghi chép nhỏ nhật ký. Ngược lại bản thân cũng không phải người đứng đắn, nhớ ghi nhật ký đều thật bình thường. Đây là tự mình tới tử vong sa mạc thứ 78 thiên. Mỗi ngày chuyện cần làm chính là đi bộ, đi bộ. Tiếp tục đi bộ. Từ Phạm viết lượng bút liền không muốn viết, bởi vì quá cờ mở nở nhàm chán. Hôm nay, hắn chuẩn bị kéo một số lớn. Đừng hỏi vì sao kéo số lớn, hỏi cũng là bởi vì quá nhàm chán. Chỉ có kéo số lớn thời điểm mới có thể làm dịu tâm linh của hắn. Tìm một cái sa mạc gò nhỏ phía sau, Từ Phạm ngồi chồm hổm dưới đất yên lặng nổi lên tâm tình. Đúng lúc này, một cái đầu từ sa mạc bên trong toát ra. Đây là một cái có mặt trứng lông tiểu cô nương, một đôi mắt to chớp chớp, nhìn chằm chằm Từ Phạm. Ngươi là tới kéo tức sao? Từ Phạm sửng sốt một chút, sau đó phát huy đầy đủ ta đại hoa hạ nhân nhiệt tình hiếu khách vốn sắc. Cùng nhau. Hình ảnh là internet đồ. Mặt trứng lông tiểu cô nương từ trong cắt chui ra ngoài, không, nương ta nói với ta không thể tùy chỗ đại tiểu tiện, hơn nữa ta còn có chuyện đi. Nàng mặc đến toàn bộ phòng phong phục, đeo phòng phong kính. Một cái cho lớn màu trắng từ bên cạnh nàng đi theo chui ra. Mặt trứng lông cưới lại cậu, chạy như bay. Lúc này, lại có mấy cái thần bí người đội đấu đồng từ sa mạc bên trong chui ra. Đừng chạy. Người đội đấu đồng nhấc chân liền đuổi theo. Mặt trứng lông cô nương hướng về phía cậu cầu hô, thiết đạn, cố lên, chạy nhanh một chút. Song phương trong sa mạc ngươi theo đuổi ta đuổi, diễn ra một đợt mạo hiểm kích thích truy đuổi chi chiến. Mặt trứng lông cô nương thỉnh thoảng quay đầu nhìn một chút, chỉ lát nữa là phải hất ra đối phương. Một cái bóng đông nhiên rơi vào phía trước. Oeng. Cắt đùi khắp trời mà tới. Mặt trứng lông kẹp chặt hai chân. Go. Thiết đạn quát to một tiếng, bay nhào tới. Mấy cái người đội đấu đồng đem tại đây bao bọc vây quanh, chính là đến gần vừa nhìn liền người mang chó cùng nhau biến mất hình bóng. Nàng chạy không được xa, theo đuổi. Mặt trứng lông cô nương phun ra đầy miệng hạt cát, cảm ơn ngươi cứu ta a. Không cần nói cảm ơn, đây là ta lâu như vậy đến nay, lần đầu tiên ở loại địa phương này gặp phải người sống. Mặt trứng lông cô nương tự giới thiệu đến mình gọi Kim gia. Kim gia trắng xóa bạch lộ vì xương, Từ Phạm hơi nhíu mày. Ngươi là hỗn độn chi địa người sao? Đến tử vong sa mạc làm gì sao? Kim gia hỏi. Tìm một vật. Kim gia nói, kia hai ta không sai biệt lắm đâu. Ta là đến tìm người. Truy sát ngươi chính là người nào đâu? Tương đương với bộ khoái các loại. Kiêm gia nhún vai một cái. Từ Phạm hơi nhíu mày. Có bộ khoái, vậy liền cho thấy có nhân loại sinh hoạt tụ tập địa phương. Nơi này có thành phố sao? Kiêm gia gật đầu một cái, ta vừa vặn muốn đi, cùng nhau sao? Ngay sau đó Từ Phạm rốt cuộc tại chuyện du rồi mấy tháng sau, tìm đến một người sống. Hai người một chó trong sa mạc tạt qua. Kiêm gia nói nơi này thành thị là xây ở tử vong sa mạc bí cảnh bên trong, chỉ có thông qua đặc thù bí cảnh cửa vào mới có thể đi vào. Hơn nữa mỗi năm chỉ sẽ mở 2 lần. Hôm nay vừa vặn đã tới rồi lần sau mở ra thời gian. 3 ngày sau, bọn hắn liền đi đến bí cảnh lối vào nơi. Lối vào có một cái ốm yếu lao giả, trước mặt có một ngụm nồi lớn, tựa hồ là đang nấu nước. Kim gia giải thích nói, chỉ có uống vật này mới có thể đi vào khế ước chi địa. Từ Phàm nhìn chằm chằm thần bí kia vật thể. Đây là canh mạch bà. Uống đây thần bí canh, Từ Phàm không có cảm giác đến thân thể có dị thường gì. Hai người một chó đi vào. Đường dưới chân hư vô mờ mịt, bọn hắn tựa hồ là đi tại một đầu trên cầu đá. Lại đi một hồi, thân thể phảng phất xuyên thấu bình chướng vô hình. Chói mắt bạch quang soi. Lại vừa mở mắt, liền đã đi tới rồi truyền thuyết này trung vị ở tại Tử Vong Sa Mạc bên trong thành phố. Từ Phàm khắp nơi nhìn lướt qua, tại đây so với hắn tưởng tượng bên trong muốn triển khai đạt đến nhiều lắm. Một tòa căn cao ngất kiến trúc và mang theo khoa học kỹ thuật cảm giác đủ loại vật phẩm, một lần để cho Từ Phàm cho là mình trở lại hiện đại. Hắn vốn là còn tưởng rằng sẽ nhìn thấy kim tự tháp cái gì. Đây chính là khế ước chi địa. Phương xa, có một tòa khủng lồ lơ lửng giữa trời kiến trúc. Vang dội ngút trời tiếng kêu gào, đánh chết hắn. Đánh chết hắn. Nga giống, dân tình thật chất phát ra. Trước đó vài ngày không phải có cái so sánh phù hợp tính nết đối tượng hẹn hò sao, sau đó hai ta xác nhận quan hệ cũng rất nhanh, cơ bản cũng là buổi tối hôm đó liền xác nhận quan hệ yêu thương rồi. Sau đó không có hai ngày, nàng cùng phụ mẫu liền đến nhà ta thương lượng hôn lễ sự tình, đem ta cùng ba mẹ ta đều sợ ngây người. Nhưng mà không giống các vị nghĩ tựa như, nhà gái phụ mẫu đều có chính thức biên chế, thân thể cũng không có vấn đề chính là muốn nhanh lên một chút kết hôn. Hai ta lúc uống rượu nói một lần cái vấn đề này, nàng nói nàng vừa chia tay mấy tháng bị thương tổn được, muốn tìm một cái đáng tin một chút nam nhân liền gả cho, không muốn mệt như vậy. Sau đó ta nói ta cũng vừa chia tay không lâu, hơn nữa còn là mối tình đầu, tính cả ngươi ta mới nói chuyện hai cái. Lại bỡ lạ bỡ lạ nói một chàng, ngược lại ý của nàng nghĩ chính là muốn kết hôn, cũng đến tuổi tác rồi hỏi ta có nguyện ý hay không. Ta nếu như gật đầu lập tức liền kéo trứng. Ta là thật không biết trả lời thế nào à, ta cờ mờ nờ một chút không đáng tin cậy, hơn nữa ta cũng không muốn hiện tại liền kết hôn. Sau đó hai chúng ta vừa ít vẫn không lên tiếng, hết hạn tới hôm nay 10 giờ rưỡi tối thời điểm ta viết xong thiên tiểu thuyết này thì, nàng hẹn ta ra ngoài xem phim. Ta cảm giác hai muốn ngả bài, nguyện xinh đẹp A-di ban phúc ta. Chương 203, Thiên Diễn Tông. Khế ước chi địa. Từ Phàm cùng Kiêm Gia vừa mới hiện thân liền bị rất nhiều thân khoác áo giáp màu vàng nóng binh sĩ bao vây. Giữa không trung còn có mười mấy tên cảnh giới cao thâm tu sĩ. Người cầm đầu kia vung tay lên, phun ra hai chữ, bắt lấy. Tình huống gì? Từ Phàm nghi hoặc nhìn về phía Kiêm Gia. Kiêm Gia phản ứng ngược lại rất nhanh, hét lớn một tiếng. Vô địch gió lốc phong hỏa luân phi đạn. Lập tức liền nắm lên bên cạnh đại cầu thiết đạn, đem thiết đạn vung lên đến sau đó lại lần nữa hướng phía đối phương quăng ra ngoài. Thiết đạn phát ra bất mãn tiếng kêu, ngao. Dẫn đầu tu sĩ híp đôi mắt một cái, ngưng tụ thành một cái linh khí cự trưởng hướng về Kiêm Gia đè xuống. Phốc xì. Một đạo sắc bén gió kiếm xẹt qua, Từ Phàm lấy chỉ làm kiếm kích phá cự trưởng. Các hạ là người nào? Người kia lạnh lùng nói. Một cái qua đường người đi đường mà thôi. Từ Phàm nhàn nhạt nói. Ngươi cùng vị cô nương này nhận thức. Coi là vậy đi, mới quen. Vậy ta khuyên các hạ cũng không cần xen vào việc của người khác mới tốt. Đối phương tựa hồ là nhận thấy được Từ Phàm có thể có chút không dễ chọc, cho nên cũng không có lập tức động thủ. Từ Phàm giơ tay lên, ta cũng không muốn quản a, chính là dù sao phải có một cái người dẫn đường. Dứt lời, kiếm chỉ xẹt qua. Đánh nhau cũng không nhiều bi bi. Không tốt. Dẫn đầu tu sĩ ánh mắt kinh hãi biến đổi, vội vàng ngưng thần bình khí. Ở trước người ngưng tụ ra một đạo khủng lồ linh khí tường. Kiếm khí mãnh liệt về phía trước, ước chừng tầng 7 dày linh khí vách tường. Trong nháy mắt liền bị đánh nát 3 tầng. Tu sĩ không ngừng lùi về sau trên mặt đất lôi ra một đạo dài vết. Oeng. Kiếm khí gầm thét nuốt sống cuối cùng một vách tường. Tu sĩ bây giờ có thể làm chỉ có dùng hai tay che ở trước ngực. Nhưng mà, đợi một hồi lâu cũng không thấy có động tĩnh. Lại vừa mở mắt, phía trước nơi nào còn có Tử Phàm cùng Kiêm Gia cái bóng a. Không nghĩ đến ngươi đã vậy còn quá mạnh. Kiêm Gia kinh hỉ vỗ Tử Phàm bả vai. Từ Phàm liếc một cái Kiêm Gia mang đồ trang sức, lại kết hợp dọc theo đường đi nói năng. Đoán chừng tiểu cô nương này thân phận bất phàm, bằng không hắn cũng sẽ không mới vừa gia nhập một cái xa lạ lĩnh vực liền cùng nhà khác độc thủ. Đúng như dự đoán, Kiêm Gia sau đó liền nói: "Ngươi yên tâm, chờ trở về rồi Thiên Diễn Tông, ta cũng là người ta giúp ngươi tìm ngươi vứt đồ vật, đây khế ước chi địa còn không có gì là chúng ta Thiên Diễn Tông không tìm được đi." Thiên Diễn Tông rất nổi danh sao? Từ Phàm hỏi. "Đó là đương nhiên, chúng ta Thiên Diễn Tông chính là toàn bộ khế ước chi địa lớn nhất tông môn." Kiêm Gia so một cái lớn thủ thế. "Vậy tại sao còn có người truy sát ngươi?" Những thứ kia là đại tùy vương triều người, đại tùy cùng chúng ta luôn luôn không hợp nhau. Dọc theo đường đi Kiêm Gia đều đang cùng Từ Phàm vừa nói bọn hắn Thiên Diễn Tông tốt bao nhiêu các loại. Rốt cuộc tại sau năm ngày, bọn hắn đi đến Kiêm Gia trong miệng Thiên Diễn Tông. Lối vào hai cái thủ vệ nhìn thấy Kiêm Gia, sau đó ánh mắt lại rơi vào Từ Phàm trên thân. Từ Phàm nhíu mày một cái, cảm giác thế nào? Tâm lý có chút mát mẻ siêu siêu đâu. Không gian nửa chén trà nhỏ thời gian, Kiêm Gia trở về tin tức liền truyền ra ngoài. Cùng nhau truyền đi, còn có Kiêm Gia mang theo một cái nam nhân trở về. Kỳ thực Từ Phàm hẳn đã sớm chú ý tới. Từ hắn đạp vào khế ước chi địa bắt đầu, thấy binh sĩ cũng tốt, tu sĩ cũng tốt, người bình thường cũng tốt, tất cả đều nữ tử, không có nhìn thấy nam nhân. Mà Thiên Diễn Tông càng phải như vậy, cùng một màu tất cả đều là nữ đệ tử. Phòng tiếp khách, chúng ta Thiên Diễn Tông rất hiếu khách. Kiêm Gia đem điểm tâm nhỏ đưa cho Từ Phàm. Từ Phàm gật đầu một cái, tâm lý có một loại dự cảm xấu. A, nam nhân, nam nhân, nam nhân, nam nhân. Từ Phàm đột nhiên quay đầu lại, chỉ thấy cách đó không xa bên mông đông nghịt một mảng lớn nữ nhân điên cuồng hướng bên này tràn lên, không biết còn tưởng rằng là zombie sút trùng đi. Từ Phàm sợ hết hồn, mình đây là tiến vào nữ nhi quốc sao? Ta biến thành huyền trang sao? Dừng tay, các ngươi quá thất lễ. Lúc này, một cổ khí tức cường đại xuất hiện, nhất thời ngăn lại mọi người. Tiếp theo một cái thân mang áo dài trắng tuyệt mỹ nữ tu sĩ xuất hiện. Lui ra, không thể vô lễ, nhìn một chút các ngươi cái kia không có tiền đồ bộ dáng. Tuyệt mỹ nữ tu sĩ thờ ơ quét qua, sau đó bất động thanh sắc lau mép một cái nước miếng. Phải. Đợi mọi người rút lui sau đó. Tỷ. Kiêm Gia một cái vồ tới. Nữ tu sĩ xoa xoa đầu của nàng, không nói tiếng nào liền lén lút chạy ra ngoài. Làm phiền cái mạng nhỏ ngươi lớn còn có thể sống được trở về. Nàng mặc dù là đối với Kiêm Gia vừa nói chuyện, chính là ánh mắt một mực rơi vào Từ Phàm trên thân. Thực sự là cực kỳ tuấn tú tiểu tử. hơn nữa không giống phàm nhân. Nữ tu sĩ mím môi một cái, ánh mắt bên trong dây sóng chảy chuyển, hô hấp có chút nhỏ dồn dập. Từ Phàm. Chương 204, toàn màn hình gạch men. Nữ tu sĩ ho nhẹ một tiếng, đi tới Từ Phàm bên cạnh ngồi xuống. Không biết công tử từ chỗ nào mà đến? Hỗn độn chi địa. Nga nhà ta nha đầu này nhờ có công tử chiếu cố. Khách khí khách khí. Nữ tu sĩ ung ung ánh mắt mị đỏ như tia, mấp máy môi, khôn khéo mà ngọt ngào ngắn nói ra. Đại ân đại đức không thể báo đáp, chỉ có thể lấy thân báo đáp. Từ Phàm, a, tỷ. Kim gia mắc cửa đỏ bừng mặt, đột nhiên dậm chân một cái. Chỉ đua một chút. Nữ tu sĩ đem thông bạch hồng phấn ngón tay bỏ vào trong miệng, nhẹ nhàng mút thỏa thích lên. Từ Phàm cười nhạt, thầm nghĩ, nhìn tư thế đây cũng không giống như là đùa giỡn bộ dáng, nàng là muốn mở điểm khác ca. Công tử không nóng nảy, liền trước tiên tại đây nhi ở lại đi. Nữ tu sĩ nói xong, đi tới Từ Phàm bên cạnh thì, từ tay áo miệng gọi ra một cái tiểu mục truy. Tại Từ Phàm trên đầu nhanh chóng gõ ba cái. Sau đó quyến rũ cười một tiếng, rời khỏi. Từ Phàm hơi nhíu mày, đối phương đây là đang ám chỉ mình. Hôm nay đi ngủ sớm một chút. Không sai nhất định là như vậy, căn bản không phải để cho mình khuya khoắt đi tìm nàng. Nhìn đến xung quanh nữ nhân như lang như hổ ánh mắt, Từ Phàm cảm nhận được nguy hiểm. Bầy sói bao vây à, tìm đến Côn Lôn kính tàn phiến sau đó hay là mau rời đi nơi này đi. Nửa đêm, hệ thống lần nữa phát ra tin tức. Chúc mừng túc chủ, nguyên thần đã thu được nhiệm vụ hệ thống. Ân. Từ Phàm hơi nhíu mày. Tuy rằng đồng dạng trường sinh hệ thống phân bộ, chính là mình đạt được đích thực ngủ hệ thống, nguyên thần đạt được chính là nhiệm vụ hệ thống. Cho tới nay cũng không biết nguyên thần sinh hoạt thế nào. Chắc hẳn tiểu nhật tử trải qua nhất định rất khổ đi. Bất quá hiện tại đã nhận được nhiệm vụ hệ thống, sinh hoạt mới có thể khá một chút. Túc chủ có thể cho phép kiểm tra nguyên thần túc chủ một lần, cần hao tốn nhân quả chi lực. Từ Phàm nhìn thoáng qua hao tốn nhân quả chi lực số lượng cũng không ít, bất quá đó là đối với mình trước kia lại nói, mình bây giờ là giàu có người, mấy cái tiểu thế giới đều có hắn giáo hội. Mỗi ngày thu được nhân quả chi lực đến không hết, không quan tâm những thứ này. Ngay sau đó không chút do dự hao tốn nhân quả chi lực, chuẩn bị nhìn một cái mình nguyên thần sinh hoạt. Hắn hít sâu một hơi, một cái tương tự trong dạp chiếu bóng màn ảnh lớn chậm rãi xuất hiện tại trước mắt mình. Hình ảnh vốn là một cái rựa vào núi non, khe suối chạy quanh mỹ lệ tiểu sơn thôn. Sau đó thị giác rời xuống, chuyển tới nhân vật chính nguyên thần Từ Phàm bên trên. Sau đó chính là khắp giường. Gạch men. Từ Phàm. Nên phiến hết giới hạn trả tiền người sử dụng quan sát, mời túc chủ nạp, thăng cấp thành VIP người sử dụng. Đợi một hồi lâu, Từ Phàm lặng lẽ nhìn đến toàn màn hình gạch men. Trong đầu chỉ có một cái ý niệm, thế nào còn không có kết thúc. Lại đợi rất lâu. Từ Phàm tủng kéo mí mắt, buồn ngủ. Rốt cuộc gạch men biến mất. Nguyên thần Từ Phàm mặc quần áo vào, đứng lên. Bản thể Từ Phàm hai mắt tỏa sáng, nhưng mà đúng vào lúc này, màn ảnh xấu xí. Quan sát thời gian đã hết hạn, lần sau quan sát thêm chút chờ đợi. Từ Phàm, nỗi, no sam. Đi. Tiểu tử này không chỉ không có như chính mình nghĩ như vậy, qua có bao nhiêu thế thảm. Ngược lại qua khởi trong thôn ngoài thôn cuộc sống nhàn nhã. Không chuyện gì uống uống trà, câu câu cá, giúp đỡ Tạ Lân hữu xá. Trong lúc rảnh rỗi liền cùng Liễu Hinh hữu hảo trao đổi một chút. Từ Phàm có một ít không tiếp thụ nổi lớn như vậy tương phản, quay đầu lại mình dĩ nhiên là thằng hề. Đến cùng ai là nhân viên, ai là lão bản a? Mình tha thiết ước mơ sinh hoạt, bị hắn đã cho bên trên. Từ Phàm không thể không an ủi mình không quan hệ, đều là mình. Hắn hưởng thụ chính là mình hưởng thụ. Đông thắng thần châu. Từ Phàm duỗi lưng một cái, lại là nguyên khí tràn đầy một ngày a. Hắn vác quốc, thứ nhỏ hát vui sướng rời khỏi cửa nhà. Thôn trưởng, thôn trưởng. Lúc này, trong thôn Lưu Đại Pháo lén lén lút lút chạy tới. Sao rồi? Thôn trưởng, ta nghe nói ngươi có thể trị liệu nghi nan tạp chứng. Từ Phàm nhìn Lưu Đại Pháo một cái, gật đầu một cái, làm sao? Cái gì đó, ta thay ta một cái bằng hữu hỏi một câu phương diện kia vấn đề có thể trị không? Từ Phàm hơi nhíu mày, bằng hữu của ngươi vấn đề cụ thể là chỗ nào? Chính là, hắn khả năng có chút khuyết điểm, chính là đến bây giờ cũng không có hài tử. Đương nhiên rồi, ta tuy rằng cũng vẫn không có hài tử, nhưng mà ta là không nóng nảy muốn, cùng ta cái bằng hữu này không giống nhau, thôn trưởng ngài đừng có hiểu lầm. Lúc này nhiệm vụ không ngày đi ra, giúp đỡ Lưu Đại Pháo giải quyết khó có thể mở miệng vấn đề. Thu được tưởng thưởng tu vi 20, kiếm pháp cao cấp 10. Chuyện này đối với ở tại Từ Phàm lại nói cũng không quá nan giải quyết, liền để cho Lưu Đại Pháo trở về nhà chờ chút. Lúc buổi tối tới lấy thuốc, Lưu Đại Pháo hớn hở vui mừng chạy. Bận rộn một ngày từ sư phó tắc về đến nhà bắt đầu vì Lưu Đại Pháo nấu thuốc, thuận đường cũng đưa mình hầm một bộ. Câu nói kia nói thế nào khá hơn nữa như mỗi ngày cày ruộng, cũng có mệnh chết đi một ngày. Nhân vật chính phần đầu gà mờ dần trưởng thành, phần sau bá đạo lưu ý đây là chuyện hậu cung ngựa giống, anh em không thích mời rẽ trái. Chương 205, cùng mình kết thúc. Thôn trưởng, thôn trưởng. Thuốc vừa mới nấu xong, Lưu Đại Pháo liền đến. Không chỉ đến, còn mang theo nửa cân táo lớn cùng một ít mì trắng Momo. Từ Phàm tuy rằng đều là miễn phí giúp đỡ thôn dân, có thể nơi nào có thôn dân sẽ mặt dày uổng phí muốn hắn giúp đỡ. Cho nên mỗi lần đều đưa tới một vài thứ. Từ Phàm cũng không cự tuyệt, ngược lại bọn hắn mỗi lần đưa cũng không mắc, lượng sức mà đi. Đồ cái yên tâm thoải mái liền tốt, bằng không ngươi không thu. Lần sau người ta liền thật ngại ngùng mở miệng nữa tìm ngươi hỗ trợ. Thuốc thả trên quầy rồi, ngươi trực tiếp lấy đi là được. Từ Phàm chính đang trong phòng bận rộn, cũng không quay đầu lại hô. Được. Thôn trưởng đổ vật ta thả nơi này. Nói xong, Lưu Đại Pháo liền cầm lấy thuốc hớn hở vui mừng đi. Một lát sau, Từ Phàm trong phòng đi ra, nhìn đến trên quầy một cái khác túi thuốc, không nén nổi nhíu mày. Ân. Lưu Đại Pháo cầm nhầm, hắn đem mình thuốc cầm đi. Từ Phàm cho mình kê đơn thuốc là quản cường thân kiện thể, đối với Lưu Đại Pháo bệnh tình không có nửa điểm tác dụng. Từ Phàm cũng không có để ý, nhìn sắc trời đã chậm, nghĩ ngày mai lại đem thuốc đưa đi, ngược lại mình thuốc kia ăn cũng không có cái gì tác dụng phụ. Nhưng mà ngày thứ hai chờ Từ Phàm muốn tìm Lưu Đại Pháo thời điểm, mới biết Lưu Đại Pháo trên thị trấn cô bị bệnh, hắn đi chiếu cô đi tới. Ngay sau đó liền dạng này qua hơn nửa tháng, Lưu Đại Pháo rồi mới trở về. Hồi thôn ngày thứ hai, Lưu Đại Pháo liền mang đến một đống lớn từ trên thị trấn mua đồ vật đến thăm Từ Phàm. Thôn trưởng, rất cảm tạ ngươi rồi. Cảm ơn ta. Cái gì? Ngươi thuốc kia là thật tốt khiến cho a, ta mới ăn một ngày nhà ta bà nương liền mang thai. Những lời này lượng tin tức có chút lớn, Từ Phàm trong lúc nhất thời không phản ứng kịp. A, ha ha, ta ngày hôm qua trở lại một cái ta bà nương liền nói cho ta nàng có. Từ Phàm gãi đầu một cái, lại kiếm cớ vì Lưu Đại Pháo dựng nhất mạch. Ân, bệnh tình không có chút nào chuyển biến tốt. Hắn nhìn đến Lưu Đại Pháo nụ cười khả cúc bộ dáng. Cái gì đó? Hôm nay tại trong nhà của ta ăn một bữa, ta tự mình xuống bếp. Từ Phàm đề nghị. Ai, thôn trưởng vậy làm sao không ngại ngùng đâu, ngươi giúp rồi ta lớn như vậy một chuyện, dạng này ngươi tới nhà của ta ta chiêu đãi ngươi. Chớ khách khí, liền ở đây ăn đi. Sau nửa giờ, Lưu Đại Pháo nhìn đến đầy bàn món ngon. Hình ảnh là internet đồ. Lưu Đại Pháo nuốt nước miếng, đây. Làm sao ngay cả một thịt thái cũng không có chứ? Từ Phàm khe khẽ thở dài, đến huynh đệ nếm thử cái này xanh mượt rau chân vịt. Cái này màu lục đông cải cũng không tệ. Hừm, lục mùi tiêu cay cũng cực kỳ tuyệt vời. Lưu Đại Pháo trung thực ăn, trong lòng suy nghĩ thôn trưởng thật keo kiệt. Nhìn đến Lưu Đại Pháo còn chưa ý thức được sự tình vấn đề chỗ ở, Từ Phàm không thể không lại nói, gần đây thiên biến lạnh, ta cũng nên đổi một đỉnh cái mũ, ngươi nói chọn một màu gì được đi. Màu lục, ta thích màu lục. Lưu Đại Pháo nói. Thẳng đến cuối cùng Lưu Đại Pháo rời khỏi, Từ Phàm cũng không có đem muốn nói với hắn lời nói cửa ra vào. Loại chuyện này trước mặt nhất định là nói không nên lời, không có một cái nam nhân có thể chịu được loại chuyện này. Chỉ có thể là nói xa nói gần nhắc nhở đối phương. Hệ thống tuyên bố nhiệm vụ, giúp đỡ Lưu Đại Pháo giải quyết vấn đề hôn nhân. Thu được tưởng thưởng, cao cấp kiếm chiêu 20. Thu được tưởng thưởng công pháp, Tiểu Long Quyền. Từ Phàm đầu tiên nghĩ tới chính là Lưu Đại Pháo nàng dâu, mình hẳn tìm nàng nói một chút. Từ Phàm lúc ra cửa, Vương Đại cùng Vương Nhị chính đang đối dịch, hai cái tiểu gia hỏa từ khi bị Từ Phàm thu phục sau đó liền cực kỳ nghe lời. Bất quá cho dù Từ Phàm chưa bao giờ đã dạy hai người võ học cùng phương pháp tu hành, hai người thực lực cũng là xa xa khác với thường nhân, đặc biệt là lực lĩnh ngộ. Vừa vặn chỉ là dựa vào nhìn Từ Phàm tu luyện, hai người vậy mà có thể học tương đối có thành tựu. Còn tốt bị Từ Phàm kịp thời ngăn lại, tại không có đem hai người tâm tính điều chỉnh đến chính quỹ bên trên trước, Từ Phàm cũng không tính để cho hắn hai người đặt chân đạo này. Rất nhanh, Từ Phàm liền đi tới thôn Đông Miệng Lưu Đại Pháo nhà. Lưu Đại Pháo cùng thê tử hắn là tại thôn Đông Miệng kháo bán đậu hũ mà sống. Thê tử hắn cũng là xuất danh đậu hũ mỹ nhân, lúc còn trẻ liền thủy tính dương hoa. Từ Phàm vừa mới bước vào Lưu Đại Pháo gia tộc, chân mày liền nhíu lại. Yêu khí. Đây là không giống với Vương Đại cùng Vương Nhị lúc sinh ra đời kèm theo sát khí. Đây là thuần túy yêu khí, có yêu ma. Lúc này Lưu Đại Pháo thê tử đi ra, là thôn trưởng đến a, nhanh bên trong ngồi. Từ Phàm lúc này kinh ngạc phát hiện yêu khí đến từ Lưu Đại Pháo thê tử bụng. Lưu Đại Pháo không chỉ bị xanh, hơn nữa lục hắn còn không phải một cái chủ vật. Từ Phàm khỏe miệng nhẹ nhàng khẽ động. Tốt. Đáng thương a. Chia tay luôn là tại trời mưa, kỳ thực cũng không có nơi mấy ngày, nói thật không có cảm giác gì. Chủ yếu là ta không nghĩ là nhanh như thế kết hôn, nàng lại muốn cưới gấp. Kỳ thực nữ hài này rất tốt, cùng ta thật dựng cảm giác, khả năng không có duyên phận đi. Nàng nói nàng kỳ thực không có như vậy yêu thích ta, chính là cảm giác 10 phần thích hợp, đều cái tuổi này rồi còn nói gì có thích hay không, gặp phải thích hợp liền gả cho thôi, thời gian chính là dạng này. Nàng theo ta ý tưởng lại tuyệt nhiên ngược lại, nếu mà hôn nhân ngay từ đầu chính là dạng này đó cũng không có bắt đầu cần thiết. Tóm lại hy vọng nàng cũng có thể gặp phải không chỉ lẫn nhau yêu thích, còn lẫn nhau người thích hợp đi. Không có gì khó chịu sự tình là nhìn xinh đẹp tha gì một bên không thể giải quyết, nếu như có, vậy liền thấy hai mặt. Ta hôm nay chính là ước chừng nhìn ba mặt, bi thương căn bản không đổi kịp ta. Người ta thường nói đừng đánh giá một quyển sách chỉ qua cái bìa. Ta thấy nó rất đúng. Ví như quyển sách này này. Thế thì đúng rồi đấy. Chào mừng đến với thế giới phẹn tạ xì của ông chú bán hủ tiếu. O, o. Chương 206, yêu quái chi tử. Đông Thắng Thần Châu, Tiểu Sơn Thôn. Lưu Đại Pháo lao bà mang thai, không phải Lưu Đại Pháo. Hơn nữa bắt thành nàng nghi ngờ chính là một cái yêu vật. Từ Phàm hơi trầm mặc, bất động thanh sắc đánh giá Lưu Đại Pháo lao bà. Lưu Đại Pháo lao bà hắn nhớ gọi Vương Vân. Vương Vân lúc này sắc mặt tái nhợt, da không có chút huyết sắc nào. Từ Phàm nhớ nàng lúc trước vẫn tính là so sánh nở nang đấy đà, hiện tại thân hình gầy đi rất nhiều, trong mắt tràn đầy tia máu. Từ Phàm nhíu mày một cái, hỏi Vương Vân mấy câu chuyện nhà. Sau đó liền ngồi xuống, muốn cho Vương Vân đáp bắt mạch. Mạch tượng quả nhiên không bình thường, thể nội yêu tử chính đang hấp thu Vương Vân tinh huyết. Nếu như tiếp tục như vậy nữa, đánh giá kia yêu tử đản sinh thời điểm, chính là Vương Vân mất mạng thời điểm. Làm sao? Thôn trưởng có vấn đề gì sao? Vương Vân thấy Từ Phàm mặt đầy nghiêm túc không khỏi lo lắng hỏi. Vậy ta liền có chuyện nói thẳng, nam nhân ngươi Lưu Đại Pháo phương diện kia có chút vấn đề ngươi cũng là biết. Vương Vân gật đầu một cái, chuyện này còn nhờ vào thôn trưởng. Chớ vội cảm ơn ta, ta thuốc kia không thể nào một ngày thấy hiệu quả, thế gian này không có thuốc thần kỳ như vậy, cho nên. Vương Vân sửng sốt một chút, sau đó nhìn đến Từ Phàm ánh mắt, lập tức minh bạch ý hắn. Thôn trưởng, lời này của ngươi là ý gì? Ta Vương Vân không phải là loại nữ nhân kia. Từ Phàm trấn an nói, chị dâu, ta không phải cái ý này, ta muốn nói là bụng của ngươi bên trong hài tử vô cùng có khả năng không phải là người. Lời này vừa nói ra, Vương Vân lúc này đổi sắc mặt. Những năm gần đây Từ Phàm ở trong thôn uy vọng không cần nhiều lời, Vương Vân thấy hắn không giống như là đùa, không khỏi nói. Thôn trưởng, ngươi cũng đừng làm ta sợ, ta nhắc gan. Từ Phàm trầm giọng nói, đem ngươi mang thai phía trước gặp kỳ quái, hoặc là cảm thấy có khả năng chuyện kỳ quái nói cho ta. Vương Vân gắt gao nắm chặt tay, nhanh chóng nhớ lại một hồi, cũng không có cái gì kỳ quái đó à, chính là giống như trước ăn uống khô khốc sống gì. Vương Vân lại nhớ lại một trận, thật sự là không có gì có thể nghĩ lên. Hết cách rồi, Từ Phàm không thể làm gì khác hơn là bắt tay trước tiên đem trong cơ thể nàng yêu anh trừ. Hướng theo một cổ linh khí tràn vào đến Vương Vân thể nội, Từ Phàm cảm nhận được kia yêu anh cụ thể hình dáng. Ngắn ngủi nửa tháng, vậy mà đã hóa hình rồi. Nhìn bộ dáng hẳn đúng là con quặp, lang thần bí dã thú. Rất nhanh công phu Từ Phàm liền đem kia yêu anh giết chết. Leng keng, chúc mừng túc chủ hoàn thành nhiệm vụ, giết chết yêu anh. Thu được kỹ năng, Phệ Mộng chi thuật. Cao cấp kiếm chiêu, 20. Thu vi, 300. Ký. Từ Phàm không nhịn được hí rồi một tiếng, không nghĩ đến giết chết yêu anh. Vậy mà thu được tưởng thưởng nhiều như vậy. Thậm chí còn trực tiếp thưởng cho mình một cái kỹ năng. Phệ Mộng chi thuật, cấu tạo huyết cảnh. Đẳng cấp sơ cấp. Từ Phàm hưng phấn một lúc lâu, cảm giác có điểm giống tân thủ thôn người chơi vừa mới đã nhận được kỹ năng một dạng kích động. Chỉ là yêu anh tuy rằng giết chết, vậy lưu hạ yêu anh ra hỏa nhất định sẽ phát hiện tiến tới đi tìm một chút vân vân. Từ Phàm trở về liền điều động nhân thủ. Lấy mình bây giờ tu vi, dù sao tuy rằng đã nhận được hệ thống, chính là thăng cấp quá chậm. Còn không biết rõ có thể hay không đối phó cái này hổ yêu. Trong thôn không có bộ khoái chỉ có trong chân có. Cho nên Từ Phàm chỉ tìm tới trong thôn chẳng hán, hơn 30 cái thân thể khỏe mạnh hán tử phân bố tại lưu gia đại viện các ngóc ngách. Đêm đến, âm phong từng trận, thổi qua bụi cây phát ra toa 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 tiếng động, để cho người mười phần bất an. Từ Phàm trong tay cầm một thanh hệ thống tưởng tượng bị gỉ thiết kiếm. Đây đối với Từ Phàm lại nói cơ hồ chính là bà bối. Cái thời đại này không phải là nói ngươi người dân thường, muốn làm một cái kiếm liền có thể làm được. Độ khó cơ hồ cùng ngươi tại hiện đại làm một khẩu súng là vẽ dấu bằng. Trước hệ thống tưởng tượng đều là một kiếm, cơ bản không có tác dụng gì. Hơn nữa một tưởng tượng chính là mấy chục cái. Cái này khiến Liêu Hinh phát hiện cơ hội làm ăn, ôm lấy những này một kiếm đi trên thị trấn bán, kiếm lời không ít tiền. Bất quá Từ Phàm suy đoán một nửa người mua một kiếm đều là hướng về phía nhà mình nàng dâu Mỹ Mạo đi. Mình có một ngày đi bán một kiếm một cái không có bán đi, kết quả Liêu Hinh đi một lần, không đến nửa giờ liền bán ánh sáng. Rốt cuộc tại nửa năm trước, hệ thống thưởng cho Từ Phàm một cái bị rỉ một kiếm. Kèm theo bờ UFF, một đao bệnh phong đòn đánh, hai đao thấy tổ tông. Nhưng mà một mực chờ đợi, canh ba, cũng không thấy có động tĩnh gì. Ngoại trừ tiếng gió một mảnh tĩnh mịch. Từ Phàm nhưng cũng không dám buông lòng cảnh giác, dùng linh khí rửa sạch mệt mỏi của mình. Mãi cho đến tiết canh năm, khoảng 4 giờ 48 phút, gà gáy tiếng vang khởi. Chơi tơ mờ sáng, lão hổ này cũng không có xuất hiện. Từ Phàm nghĩ lão hổ này đại khái tỷ số hôm nay là sẽ không xuất hiện rồi, cũng có thể là phát giác phong thanh gì. Đến, mọi người cực khổ rồi lưu ở đây ăn điểm tâm đi. Lưu đại pháo chào hỏi mọi người ăn vừa mới ra nồi bánh bao lớn. Người ta thường nói đừng đánh giá một quyển sách chỉ qua cái bìa. Ta thấy nó rất đúng. Ví như quyển sách này này. Thế thì đúng rồi đấy. Chào mừng đến với thế giới phẹn tạ xì của ông chú bán hủ tiếu. O, o. Chương 207, cho các nàng một cái nhà. Lưu đại pháo chào hỏi mọi người ăn vừa mới ra nồi bánh bao lớn. Giữ một ngày dạ, mọi người đã sớm là người kiệt sức, ngựa hết hơi. Cầm lên bánh bao cũng không để ý nóng không nóng miệng liền gặm. Thôn trưởng. Lưu đại pháo nhiệt tình đưa cho Từ Phàm hai cái. Từ Phàm thuận tay nhận lấy, tựa vào trên khung cửa. Bây giờ nhìn lại con yêu ma này tu vi chắc không quá cao, dù sao tại loại này tiểu sơn thôn có thể có đại yêu xác suất cực kỳ nhỏ. Từ Phàm cắn một cái bánh bao. Lưu đại pháo nết miệng lên một vệt mại nhân tầm vị nụ cười, sau đó lại đi cho người khác phát bánh bao. A. Lúc này, đầu tiên ăn bánh bao hán tử kia biểu tình biến đổi, ôm bụng ngã trên đất. Tiếp theo lại có mấy người miệng phun máu tươi nằm trên đất. Từ Phàm khẽ to mày, quay đầu nhìn đến mấy người. Sau một hồi công phu, hai mươi mấy tên hán tử liền đã té xỉu trên đất, trên mặt đất tất cả đều là bọn hắn phun ra máu tươi. Lưu đại pháo đứng ở trong đám người cầu khẩn, phát ra tiếng cười. Lúc này âm phong nổi dậy, một cái cao hơn nửa người mãnh hổ chợt xuất hiện tại cửa đại viện. Nhẹ nhàng nhảy một cái, liền nhảy qua cửa sân, bộc lộ bộ mặt hung ác. Lúc này, ẩn tàng ở trong bóng tối Vương Đại cùng Vương Nhị mới phát hiện Lưu Đại Pháo đứng tại dưới ánh mặt trời vậy mà không có cái bóng. Vương Đại cùng Vương Nhị là nghe người ta nói có hổ yêu, liền nghĩ đến tới xem một chút náo nhiệt. Nhưng nghĩ đến Từ Phàm chắc chắn sẽ không đáp ứng, liền lặng lẽ núp ở chỗ tối. Chành. Vương Đại đột nhiên nhớ lên Từ Phàm cùng huynh đệ hai người nói qua loại vật này. Chành vi quỷ một trong loại, có thể lại không hoàn toàn đúng quỷ. Người bình thường sau khi chết chỉ có thể thành một dạng quỷ, chỉ có bị lão hổ ăn hết người, sau khi chết mới năng lực chành, rồi sau đó trở thành lão hổ đồng lõa. Đây Lưu Đại Pháo vậy mà biến thành chành, không lẽ hắn đã sớm chết rồi? Trên thực tế tại Lưu Đại Pháo hồi hương trên đường, liền bị lão hổ này giết chết biến thành chành. Chính là ngươi giết chết con của ta. Yêu hổ miệng nói tiếng người. Từ Phàm hơi nhíu mày, gật đầu một cái. Là ta. Lão hổ trong mắt bắn ra bức người hàn quang, ta sẽ để cho ngươi chết rất thảm. Từ Phàm cười nhạt, nói thật cho ngươi biết kẻ muốn giết ta có thể từ chỗ này một mực xếp hàng thiên đỉnh, dựa vào ngươi vẫn không giết được ta. Vậy liền thử nhìn một chút. Dứt lời, lão hổ gầm thét một tiếng nào tới. Tiếng hổ gầm điếc tai nhức óc, để cho nút trong bóng tối Vương Đại, Vương Nhị tay chân chợt lạnh. Từ Phàm đứng tại chỗ không tránh không né, trong nháy mắt kế tiếp liền bị lão hổ đánh vút vàng. Phốc xì. Xuất hiện tại lão hổ bụng ở đâu là cái gì Từ Phàm a, rõ ràng là một thanh bị rỉ kiếm. Thân kiếm tuy rằng gì loang lổ, nhưng lại sắc bén vô cùng. Bị vững vàng cố định trong đó, lão hổ lại lần nữa vượt trên đưa đến cường đại trọng lực, trực tiếp đem lão hổ thân thể xuyên qua. Lúc này lão hổ tầm mắt dần dần sản sinh biến hóa, xung quanh nguyên bản chúng độc của hắn chết đi mọi người. Lúc này chẳng qua chỉ là ngủ say mà thôi. Huyễn cảnh phệ mộng thuật. Từ vừa mới bắt đầu, bao gồm Trành Quỷ Lưu Đại Pháo cùng lão hổ liền chúng Từ Phàm phệ mộng thuật. Không có bóng người Lưu Đại Pháo, chỗ nào có thể thoát khỏi Từ Phàm pháp nhãn? Đừng, đừng giết ta. Lão hổ phát ra tiếng cầu xin tha thứ. Từ Phàm không do dự sạch sẽ gọn gàng giải quyết xong hổ yêu. Người sẽ hối hận, người sẽ hối hận. Đây là cái này tu luyện thành tinh hổ yêu lưu lại cuối cùng một câu di ngôn. Hổ yêu sau khi chết, Lưu Đại Pháo cũng nên tiến vào luân hồi. Hắn ngắn ngủi khôi phục ý thức, nhìn đến nhà mình thê tử hai hàng lệ nóng tràn mi mà ra. Từ Phàm cũng không biết làm sao an ủi hắn, chỉ có thể chúc hắn một đường vừa đi tốt. Rất nhanh, trong thôn có yêu quái sự tình liền truyền ra đến. Cái kia hổ yêu thi thể bị mọi người treo lên. Nhìn đến kia cực lớn thi thể, mọi người một hồi sợ hãi. Căn bản không thể tin được đây là Từ Phàm làm ra. Mọi người nghị luận nhộn nhịp, chẳng trách đến gần mấy cái thôn luôn xảy ra án mạng. Ai u, hàng thật, ta tiểu thúc tử hắn thôn chính là chuyển có mấy cái thợ săn đều mất tích. Ô kìa nha. Hổ yêu sự tình là không gạt được đã được đưa đến trên thị trấn, huyện nha lão gia lúc này thưởng Từ Phàm hơn 20 lượng bạc. Phải biết Từ Phàm một tháng đồng lộc mới 3 chỉ bạc. Thoáng cái thưởng rồi hơn 20 lượng, trực tiếp để cho hắn biến thành địa chủ lão tài. Sau đó còn thưởng hắn một cái danh xưng, anh hùng đả hổ. Cách mấy cái thôn đã sớm nhận được lão hổ này uy hại rất lâu, lúc này vừa nghe nói Từ Phàm đem lão hổ này giết, nhộn nhịp đến nhà cảm ơn. Từ Phàm từ tưởng thưởng bên trong lấy ra 10 lượng cho Lưu Đại Pháo thê tử vân vân, xem như tiền an ủi đi. Lưu Đại Pháo cái chết, trong thôn quả phụ lại thêm một cái. Tính cả vân vân, trong thôn khoảng chừng 6 cái quả phụ. Chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho Cam, hẳn cho bọn hắn một cái nhà. Từ Phàm âm thầm suy nghĩ. Người ta thường nói đừng đánh giá một quyển sách chỉ qua cái bìa. Ta thấy nó rất đúng. Ví như quyển sách này này. Thế thì đúng rồi đấy. Chào mừng đến với thế giới phẹn tạ xì của ông chú bán hủ tiếu. O, o. Chương 208, quả phụ thôn. Trong thôn tính cả vân vân, 8 cái quả phụ. Đây cực bất lợi cho thôn hòa bình phát triển. Đây 8 cái quả phụ sắc đẹp cũng không tệ, lại không có người nhận lãnh. Như vậy cũng tốt so sánh không có chủ nhân xe, người khác nhìn muốn mở. Xe rời khỏi chủ nhân cũng muốn bị mở. Ngay sau đó, o, dễ dàng dẫn tới trong thôn mâu thuẫn. Đúng như dự đoán hệ thống lập tức liền ban bố nhiệm vụ mới, hệ thống nhiệm vụ, cho 8 cái quả phụ một cái nhà. Từ Phàm trong đầu nghĩ mình cũng không có cái này bản lĩnh. Chỉ là một cái Liêu Hinh đã đủ mình chịu được. Nhắc tới Liêu Hinh, Từ Phàm theo bản năng ấn một cái ông của mình. Mấy ngày này cũng không biết Liêu Hinh làm sao. Mình một bên uống chút rượu, vừa có một ít cảm giác theo không kịp cước bộ của nàng rồi. Suy nghĩ một chút lần đầu tiên, lại suy nghĩ một chút hiện tại. Tấm tắc. Còn tốt chỉ là một nguyên thần, nếu như bản thể nói đoán chừng đem mình giống như Echo. Bất quá bản thể loại sự tình này, liền giao cho bản thể Từ Phàm đi làm đi. Thời gian lại đi đẩy về trước rồi mấy ngày. Từ Phàm hôm nay đang nghiên cứu làm sao cho trong thôn quả phụ cùng Lưu Manh kết hợp chung một chỗ thời điểm, liền thấy Liêu Hinh mặc lên toàn thân màu xanh sần sám đi tới. Hai đầu trắng non chân dài, suýt nữa chói mù Từ Phàm con mắt. Từ Phàm là cái 10 phần chân khống. Khả năng này chính là mình cùng bản thể sự sai biệt rất nhỏ đi, tuy rằng đều là Từ Phàm, nhưng là vẫn có khác biệt nhất định. Ví dụ như nguyên thần yêu thích chân, bản thể ở giữa ý ở tại cái khác bộ phận. Hai đầu thon dài, đều đặt chân. Còn có một tấm tiểu mị hồ mị nhi mặt. Từ Phàm lặng lẽ móc ra một tấm mình hôm qua vừa làm xong thô dán, vì mình dán lên. Khóe miệng nhẹ nhàng câu lên, để lộ ra nụ cười. Chết ta cũng muốn chết ở trên chiến trường. Ân. A. Liêu Hinh vốn là đến tìm đồ vật, kết quả bị Từ Phàm tay vươn vào đầu gối ổ chính giữa bế lên. Thôn trưởng. Thôn trưởng. Đang lúc này, ngoài cửa vang lên thanh âm rồn rập. Liêu Hinh khuôn mặt đỏ lên, tiểu tích tích nói, mau buông ra. Sau đó dây rủa từ Phàm trong lòng nhảy xuống. Từ Phàm nhíu mày, tức giận hỏi, làm sao? Lao Tiền bị dã thú cắn, thương còn rất nghiêm trọng. Lao Tiền là trong thôn thợ săn, hơn 50 tuổi. Hắn gia gia chính là thợ săn, phụ thân hắn cũng là thợ săn, đến hắn đời này dĩ nhiên là thừa kế nghiệp cha. Từ nhỏ cùng gia gia phụ thân lên núi, kinh nghiệm lão luyện, còn chưa bao giờ bị dã thú từng làm bị thương. Từ Phàm chạy đến Lao Tiền trong nhà, lúc này mới phát hiện Lao Tiền bị thương không nhẹ. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới cơ hồ không có địa phương tốt rồi, sinh mệnh đe dọa. Là liều mạng một hơi trốn xuống núi. Từ Phàm vội vàng đem mình đã từng thu được tưởng thưởng ngàn năm nhân sâm lấy ra, thầm canh trước tiên kéo lại được Lao Tiền một hơi. Sau đó lại vì hắn xử lý rồi ngoại thương, cầm máu, băng bó vết thương. Một mực bận rộn đến canh hai, Thiên, Lao Tiền mệnh lúc này mới xem như bảo vệ. Hô. Từ Phàm thở ra một hơi thật dài. Không nghĩ ra lão Tiền đây là bị dã thú gì tổn thương. Theo lý thuyết thôn này xung quanh hắn không thể quen thuộc hơn nữa, cơ bản không có gì có thể hại người dã thú. Chỉ là đây lão Tiền còn không biết rõ lúc nào có thể tỉnh lại. Từ Phàm liền căn dặn mọi người gần đây tận lực đừng lên sơn. Qua mấy ngày, lại có người xảy ra chuyện. Lần này là lên núi hái thuốc lão Trương Đầu, lão Trương Đầu lên núi hái thuốc, chỉ nói là ở trên núi nhìn thấy một cái quái vật. Cũng may lão Trương Đầu chỉ là bị giật mình, cũng không có xảy ra chuyện gì. Lúc này lại không ai dám tùy tiện lên núi. Chính là không có mấy ngày nữa vẫn là xảy ra chuyện. Vương quả phụ trong nhà con trâu kia chết rồi. Hơn nữa tử trạng cực kỳ thảm liệt, nhìn bộ dáng hẳn là bị dã thú gì rõ ràng cho cắn chết. Từ Phàm phát giác còn để lại yêu khí, chẳng lẽ là cái kia hổ yêu thân thích? Từ Phàm không chỉ nhíu mày một cái, lại qua mấy ngày thôn lân cận cũng xảy ra chuyện. Lần này huyên náo thật lớn, bà chết nhất thương. May mắn tích chữ người xuống nói là một con hổ tập kích bọn hắn, hơn nữa lao hổ này còn miệng phun tiếng người, cố ý giữ lại người kia một mệnh, liền vì hắn cho trong thôn nhắn lời. Nó lần này đến trước chính là vì tìm giết nó đệ đệ cái kia người báo thù, còn lại người hết thảy không truy cứu. Từ Phàm nghe thấy tin tức này thì không nhịn được cười một tiếng. Lão hổ này còn rất biết chơi tâm kế a. Đúng như dự đoán rời đổi theo thời gian không ngừng có người thụ thương, từng nhà thôn dân nhìn Từ Phàm ánh mắt đều thay đổi biến, cũng không dám cùng hắn nói chuyện, cố ý ẩn núp hắn. Rất sợ bởi vì tiếp xúc Từ Phàm, mình bị kia hổ yêu theo dõi. Từ Phàm cũng không để ý, lão hổ kia không phải là đối thủ của mình. Nhưng này ra hỏa thần xuất quỷ một, bản thân cũng không bắt được nó. Lại qua mấy ngày, lão hổ này sự tình làm lớn lên. Trên thị trấn huyện lệnh không biết rõ từ chỗ nào mời tới một vị tự xưng học qua pháp thuật đạo trưởng, theo đuổi hổ yêu. Lão đạo trưởng đi đến thôn bên trên, biết sự tình ngọn nguồn. Thâm sâu thở dài, "Ai, chuyện này không tốt giải quyết ta." Thích Nhất lại nhại rảnh rỗi cắn Vương đại nương liền vội vàng hỏi, "Đạo trưởng, vậy chúng ta nên làm cái gì a? Chuyện này cùng chúng ta cũng không quan hệ a." "Kia cũng là." Nàng vừa muốn nói Từ Phàm, liền bị lao đầu hung hăng chọc vào một hồi, trợn mắt nhìn nàng một cái. Vương đại nương lúc này mới ngậm miệng lại. "Mọi người đều là làm gì? Ta phát hiện mình hảo rảnh rỗi a. Mọi người hẳn biết, ta viết tiểu thuyết không phải toàn chức. Cho mọi người giảng một chút nghề nghiệp của ta cuộc đời, ta tốt nghiệp đại học một cái liền gia nhập rồi một công ty, tính cả ta tổng cộng 3 người. Sau đó trải qua mấy năm phát triển, công ty chúng ta hiện tại 5 người, vừa vặn có thể tụm lại đánh 5 sắp xếp, dù sao lấy phía trước chỉ có thể đánh địa chủ. To rảnh rỗi, các người biết có nhiều rảnh rỗi sao? Liền từ ta viết 2 quyển tiểu thuyết liền có thể nhìn ra ta có nhiều rảnh rỗi. Ta là mới bắt đầu nhân viên cho nên có 5% cổ phần, sau đó ta mỗi ngày chính là cầm lấy cổ phần cùng tiền lương, viết tiểu thuyết. Khắc 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 khắc. Sinh hoạt to tốt đẹp, chính là thiếu bạn gái. Chương 209, nhân tình ấm lạnh. Người lão đạo sĩ một vuốt trong râu, gật gù đắc ý nói ra, chuyện này khó đi. Bất quá, cũng không phải là đều không còn biện pháp. Lão đạo sĩ chuyển đề tài, ánh mắt nhìn về phía Từ Phàm. Chỉ cần lấy hắn làm mồi dụ đem kia hổ yêu dẫn ra, vân đạo liền có phương pháp đối phó nó. Ánh mắt của mọi người loạch xoạch tề tụ Từ Phàm trên thân. Không biết đạo hữu có nguyện ý hay không a? Lão đạo sĩ hỏi. Từ Phàm cười ha ha, lời đã nói đến mức này rồi mình có thể không đồng ý sao? Bất quá nếu là thật có thể dẫn xuất hổ yêu ngược lại một chuyện tốt. Nhiệm vụ, đánh bại đến trước báo thủ hổ yêu. Đoạt nó dưới đúng quần chi vật. Thu được tưởng thưởng, cao cấp kiếm chiêu tu luyện đến viên mãn. Tu vi 20. Dưới đúng quần chi vật. Nghe nói đây chính là đại bộ a. Hệ thống này quả nhiên đau lòng ta. Từ Phàm âm thầm nghĩ tới, biết rõ mấy ngày nay mình và Liễu Hinh thời gian dài giao lưu thân thể ra một chút vấn đề. Ngay sau đó vừa ra vợ kịch hay diễn ra. Mọi người đem Từ Phàm trói lại, sau đó trói đến sơn môn khẩu. Lúc sau lao đạo sĩ cách làm, hắn lợi dụng tựa hồ là cái gì rút yêu thuật. Trong núi thỉnh thoảng đông xuất hiện mấy cái đã có linh trí tiểu yêu quái, nhưng đều không có uy hiếp gì. Bị lao đạo sĩ pháp thuật hấp dẫn qua đây, nhưng mà xa xa nhìn đến cũng không dám đến gần. Lao đạo sĩ vẫn có chút tài năng, ngồi xếp bằng, nổi giữa không trung. Nhìn thôn dân chung quanh tấm tắc lấy làm kỳ lạ, mở miệng một tiếng lao thần tiên. Lao đạo sĩ mười phần hưởng thụ loại cảm giác này, nhếch miệng lên một vệt đường cong. Từ Phàm thì bị trói chéo tay buộc tại một cái trên cái giá. Vương đại cùng Vương nhị hai cái tiểu gia hỏa hung hãn mà nhìn chằm chằm cái lao đạo sĩ kia, phản phất một giây kế tiếp liền muốn nhào tới. Lại qua hơn một canh giờ, sắc trời dục vọng. Giống. Trong rừng đột nhiên truyền đến một tiếng hổ gầm. Tiếp theo bụi cây bên trong truyền ra xoạt 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 âm thanh. Một cái treo thanh bạch ngạch cao trắng như châu lão hổ xuất hiện ở trước mắt mọi người. Ở đây bên trong tất cả mọi người đều bị trong nháy mắt bị dọa sợ đến lông tơ dựng đứng tê cả da đầu. Lão hổ này cũng không tránh khỏi quá đáng sợ một ít, nhìn đầu so sánh Từ Phàm trước giết đến cái kia còn muốn lớn hơn không ít. Lão đạo này cũng bị dọa giật mình, không thể tưởng đối phương sẽ như vậy hùng vĩ. Bất quá hắn nhìn thoáng qua trong tay phụ chú, lấy lại bình tĩnh, hét lớn một tiếng. "Oan! Yêu nghiệt to gan còn không mau mau nhận lấy cái chết." Đồng thời cũng là vì mình thêm can đảm một chút khí. Lão hổ kia trong ánh mắt để lộ ra một tia vẻ khinh miệt, "Lão gia hỏa, ta nhìn ngươi là đốt đèn lồng thập phân, tìm chết." Cức. Người xung quanh lại là kinh sợ, chỉ là lão hổ biết nói chuyện cũng đủ để nghe rợn cả người. Hiện tại lão hổ này còn có thể dùng câu nói bỏ lửng, thật là con như cái xuyên lồng hấp, thật, bước lên, ngư bước. Lão đạo sĩ lại là hét lớn một tiếng, tay niết pháp quyết, trong miệng nói lẩm bẩm. "Điện mẫu lôi công, hạ xuống thần thông, theo ta trừ yêu, ta phụng thái thượng lão quân lập tức tuân lệnh." "Oan." Một đạo không quá lôi quang chói mắt từ lòng bàn tay hắn bên trong nhấp nhoáng. Cùng phong nổi lên bốn phía, áp tới xung quanh bụi cây nhộn nhịp loan liều yêu. Nhưng mà thoạt nhìn vừa nhanh vừa mạnh, thường thường tao nhã dùng. Như vậy cũng tốt so sánh có khả năng ngươi có một cái quái vật khổng lồ, nhưng mà thường thường không kiên trì được thời gian bao lâu là một cái đạo lý. Lôi quang đánh vào lão hổ trên thân không đến nơi đến trốn. Trên căn bản liền tương đương với thứ này uy năng. Hình ảnh là internet đồ. Lão hổ phát ra một tiếng hổ gầm, trong thanh âm tràn đầy dương cương chi khí, mười phần hùng hậu. Chấn mặt đất đều đang rung động, mọi người chỉ cảm thấy tâm thần đều chấn. Cũng không biết là ai gào to một tiếng chạy mau a. Mọi người như ong vỡ tổ quay đầu bỏ chạy. Lão đạo sĩ cũng bị dọa sợ đến đặt mông ngồi trên mặt đất, sắc mặt trắng bệnh. Đây, đây. Vương đại cùng Vương nhị hai cái tiểu gia hỏa đầu tiên kịp phản ứng, chạy đến Từ Phàm bên cạnh sẽ vì hắn cởi dây. Từ Phàm nhìn hai huynh đệ hắn một cái, vui mừng nghĩ đến không trắng thương hắn hai a. Giống. Lão đạo sĩ trong nháy mắt liền tè trong quần, hốt hoảng về phía sau chạy đi. Lão hổ cũng không có đuổi theo hắn, nhìn ra được mục tiêu của hắn là Từ Phàm. Còn có mấy cái thôn dân ngăn ở Từ Phàm trước mặt. Từ Phàm sững sờ, trong tâm ấm áp. Mình người thôn trưởng này làm vẫn là rất có cảm giác thành công, không uổng công hắn bận bịu tứ phía nhiều năm như vậy. Các thôn dân vẫn là nhớ mình hảo a. Một giây kế tiếp, Từ Phàm minh bạch. Nga. Nguyên lai là bọn hắn bị sợ run chân, ngã quắp ở trên mặt đất. Nờ nờ giờ. Nhân tình ấm lạnh a. Đúng là lời nói vô trách nhiệm của một người thiếu kinh nghiệm nhưng lại luôn bắt người khác phải làm theo ý mình. Chương 210, đánh trứng của ma. Đừng đừng. Đừng giết ta, không quan hệ với ta a, đều là hắn. Đều là hắn. Vương đại nương luôn miệng cầu xin tha thứ. Lão hổ từng bước một đến gần, mắt lạnh nhìn nàng. Ánh mắt kia phảng phất là một người đang quan sát con kiến hôi. Lập tức nâng lên hổ trảo lại lần nữa rơi xuống. Oeng. A. Kèm theo Vương đại nương tiếng kêu tê tâm liệt phế. Mọi người tất cả đều theo bản năng rời đi tầm mắt, căn bản không dám nhìn tới đây huyết tình một màn. Vương đại nương cũng giống như vậy, nhưng mà đợi một hồi lâu cũng không thấy có động tĩnh. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một đạo thân ảnh ngăn ở mọi người trước người. Vì bọn hắn đỡ được lão hổ nhất kích, Từ Phàm cầm trong tay bị rỉ thiết kiếm, ngăn cản lão hổ mà bước. Mọi người ngơ ngác nhìn đến Từ Phạm. Hoa ca ca, thôn trưởng thật đúng là không gì không thể. Lên phòng khách, xuống phòng bếp, giết được quái vật, lật được tường rào, lái nổi xe tốt, mua được tân phòng, đấu qua tiểu tam, đánh thắng được lưu manh. Thời đại mới thôn trưởng tám đại phẩm chất. Sau đó Từ Phạm một cước đem sau lưng Vương đại nương đạp phải một bên. Đây chỉ là đơn thuần vì bảo hộ nàng, tránh cho nàng bị chiến đấu ảnh hưởng đến. Một chút không có muốn trả thù ý nghĩ của nàng. Từ Phạm cầm trong tay bệnh phong đòn gánh chi kiếm, một kiếm vạch về phía lão hổ linh hoạt nhảy một cái, lại làm một vút vút tới, nhấc lên một hồi kinh người hàn phong. Từ Phạm về phía sau nhảy một cái, hàn phong lướt nhẹ qua mặt mà qua. Tiếp theo trường kiếm đâm thẳng. Lão hổ đột nhiên lay động thân thể, một cái đuôi cọp đột nhiên vung qua đây. Vừa nhanh vừa mạnh, phản phất là có thể đem mỗi thân cây cối trực tiếp chặn ngang đoạn gãy một dạng. Từ Phạm lông mày nhíu lên, lần nữa nhảy ra. Linh hoạt chui ra xa mấy mét, dẫm ở trên một thân cây. Lão hổ hơi khúc thân, phát ra một tiếng rít gào trầm trầm. "Giống." Âm thanh vừa mới vang dội, thân ảnh liền đã xuyên qua đến Từ Phạm trước người. Từ Phạm cầm kiếm cùng với chiến đấu chung một chỗ. Vương đại cùng Vương nhị trong ánh mắt lóe nóng rực hưng phấn, bọn hắn chăm chú nhìn Từ Phạm cùng mãnh hổ kia. Mãnh hổ này chiến lược sát thực viễn siêu Từ Phạm tưởng tượng, chỉ là cũng không có nói có thể tùy tiện đem chính mình giết chết trình độ, hai người chỉ có thể coi là không phân cao thấp. Trong lúc nhất thời ai cũng không chế phục được ai. Mười mấy cái hiệp sau đó, mãnh hổ này tường đồng vách sắt công, so với phía trước một cái tu luyện càng thêm lô hỏa thuần thanh. Cho dù Từ Phạm toàn lực vung ra bệnh phong đòn gánh chi kiếm, nhiều lắm là chỉ có thể ở trên người đối phương chém ra một đạo bạch ấn. Từng bước Từ Phạm rơi vào cuối gió. Vương đại Vương nhị hai huynh đệ tâm khẩn chặt treo. Mãnh hổ thế công càng thêm chợt mạnh mẽ nhanh chóng. Nhưng mà đang lúc này, nguyên bản vốn đã muốn không nhịn được Từ Phạm, khí thế đột nhiên biến đổi. Lấy vượt quá lúc này tốc độ, nhảy lên chí mãnh thân hổ sau đó, dùng cổ tay. Sau đó một kiếm chạy thẳng tới đối phương cúc môn. Phốc xì. Một kiếm này thế tới quá nhanh, là sớm có dự mưu một kiếm. Từ Phạm mấy lần trước cố ý giấu rốt, vì chính là đây toàn lực nhất kích. Ngoa tạo. Vương đại, Vương nhị hai huynh đệ biểu tình đột nhiên biến đổi. Không hẹn mà cùng dựng lên một ngón tay cái, thật tác động. Học được, về sau đánh nhau cứ như vậy đánh. Từ Phạm còn không biết mình một đòn này đã cho hai cái hải tử để lại không thể xóa nhòa ký ức. Ngày sau Vương đại cùng Vương nhị cũng vì vậy mà thu được một cái danh xưng đánh trứng của ma. Từ Phạm đâm đi vào vẫn không tính là xong, thậm chí còn khoé đều hai lần. Vương đại cùng Vương nhị mặc dù là ma đầu chuyển thế, nhưng nhìn thấy một màn này, vẫn không khỏi hít ngược vào một ngụm khí lạnh, theo bản năng kẹp chặt hai chân. Hắn là ma quỷ đi. Từ mãnh hổ vẻ mặt cũng có thể thấy được, cái này mãnh hổ nhất định rất muốn chết ngay bây giờ. Từ Phạm cuối cùng lại nặng nặng bổ một cước, đá vào trên chuôi kiếm, để cho nguyên bản là cắm vào kiếm, càng thâm nhập thêm vài phần. Mãnh hổ phát ra một tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, sau đó ngã trên đất. Ước chừng qua hơn một canh giờ, gia hỏa này mới trong thống khổ chết đi. Thật là tạo nghiệt. Từ Phạm nhẹ nhàng thở ra một hơi, lại tiếp tục nhìn về phía mọi người. Mọi người yên lặng rất lâu, sau đó phát ra tiếng hoan hô. Thôn trưởng, thôn trưởng, ta biết ngay ngươi có thể. Thôn trưởng quá lợi hại. Lão đạo sĩ run lập cập lại lần nữa bò dậy, cũng không để ý dưới đáy quần ẩm ướt một mảnh, thậm chí còn có một đống và thối thoát mùi vị, hoảng hốt chạy bừa chạy. Mẹ nha. Đúng là lời nói vô trách nhiệm của một người thiếu kinh nghiệm nhưng lại luôn bắt người khác phải làm theo ý mình. Chương 211, chia sẻ một hồi hàng ngày. Hai cái hổ yêu sự tình thuận lợi giải quyết. Từ Phạm thành công thu được hệ thống cho tưởng tượng, đoạt lão hổ kia dưới quần chi vật. Từ Phạm thân là thâm niên lão trung y liễu, tự nhiên biết rõ đây đôi hổ cách dùng. Hợp với nhân sâm, lộc đung, mong kích, đông trùng hạ thảo, đảng sâm chờ quý giá dược liệu, lấy hầm bọt rượu ngâm. Mỗi ngày một muỗng, liên tục uống 3 ngày, Từ Phạm đã cảm thấy tươi cười rạng rỡ, mình thật giống như biến thành một người khác một dạng. Đây thành tinh lão hổ chính là không giống nhau. Từ Phạm âm thầm cảm thán. Ngay sau đó mấy ngày nay, các thôn dân phát hiện Từ Phạm nhà đầu giường đất sụp. Về phần nguyên nhân cụ thể hắn không có nói rõ, chỉ là lại lần nữa đem đầu giường đất đắp được rồi, kết quả không có mấy ngày nữa lại sụp. Kỳ quái chính là cùng Liễu Hinh chơi hảo mấy cái cùng thôn cô nương, đã chừng mấy ngày không nhìn thấy Liễu Hinh rồi. Lần nữa nhìn thấy Liễu Hinh đã là một tháng sau rồi. Thời điểm đó Liễu Hinh sắc mặt hồng nhuận, nhìn rõ ràng là khí sắc mười phần hảo. Chính là không biết rõ vì sao cho người một loại chỉ còn lại một hơi bị treo cảm giác, hơn nữa đi bộ tư thế cũng rất kỳ quái. Đương nhiên đây chỉ là một ít tiểu nhạc đệm, cũng chẳng có bao nhiêu người để ý. Từ Phạm bắt đầu bắt tay nghiên cứu cho 8 cái quả phụ tìm đúng như sự tình. Mặc cho 8 cái quả phụ ở trong thôn đây cũng không phải là một chuyện tốt, cực bất lợi cho thôn phát triển. Dù sao làm loạn cái này ở mỗi một cái thời đại đều không phải một chuyện tốt. Quan trọng nhất là hệ thống đã cho ra nhiệm vụ. Ngay sau đó, Từ Phạm ngày đó liền chuẩn bị đem mấy cái quả phụ toàn bộ triệu tập trung một chỗ. Hắn đầu tiên tìm được là ở tại thôn Nam Đầu Phùng quả phụ. Phùng quả phụ trẻ tuổi, hơn 30 tuổi. Là 8 cái quả phụ bên trong xinh đẹp nhất một cái. Liêu Hinh không đến trước, vẫn là trong thôn Hoa. Thẳng đến Liêu Hinh sau khi đến, nàng thôn Hoa danh hiệu mới bị đoạt. Bất quá Liêu Hinh cái cấp bậc đó đều đã không gọi thô tốn, hoàn toàn chính là tiên nữ. Cho nên Phùng quả phụ liền lại lần nữa đoạt lại thôn Hoa danh hiệu. Phùng quả phụ lúc còn trẻ bị rất nhiều người theo đuổi qua, thuộc về loại kia quay đầu một cái ánh mắt quyến rũ, liền có thể mê chết một món lớn lao thiếu gia môn loại kia. Đồng thời cũng một lần trở thành trong thôn nhóm phụ nữ công địch. Không có cách nào Phùng quả phụ vóc người xinh đẹp, mẹ nàng lại ở trong thành tại Thanh lâu đã làm một đoạn thời gian. Trở lại trong thôn, đối với phụ nữ trong thôn lại nói đó thuộc về hàng duy đặc kích. Liền giống với tam thể hai hướng về bạn. Ai u, thôn trưởng. Nên nói không nói, đây kiểu mỹ âm thanh không có trải qua chuyên nghiệp huấn luyện tuyệt đối không kêu được loại cảm giác này. Từ Phạm dáng dấp đẹp trai, trẻ tuổi anh tuấn, lại là trong thôn trưởng, tại huyện nha lão gia trước mặt lộ ra mặt, hiện nay lại trở thành anh hùng đả hổ. Mỗi một cái phụ nữ không thương. Kỳ thực Từ Phạm mới tới thời điểm, Phùng Quả Phụ liền từng đối với hắn phát động qua thế công. Làm sao tại lãnh hội qua Liễu Hinh sau đó, Từ Phàm nhìn thứ khác nữ nhân đều giống như nhìn móng heo. Có đôi khi hoa nhà quá thơm rồi, liền không cần hoa dại rồi. Thôn trưởng, đi vào ngồi a. Phùng Quả Phụ dựa vào tại lối vào, ánh mắt quyến rũ như tơ, khoác một kiện màu đỏ áo khoác, dáng người nở nang đấy đà. Từ Phàm ho nhẹ một tiếng, cái gì đó ta liền không vào, hôm nay tới tìm người có chuyện. Ân vào trong nói sao? Phùng Quả Phụ một cách tự nhiên ôm lấy Từ Phàm cánh tay, dùng nàng rộng lớn tấm lòng. Từ Phàm bất động thanh sắc rút tay về được. Nếu như ngày thường hắn cũng không có gì, nhưng bây giờ hắn mỗi ngày uống đại bổ rượu, có chút tương tự đầy tràn nước áo nước, thỉnh thoảng đều muốn tràn ra một ít. Sợ mình bị đây Phùng Quả Phụ làm cho nắm bắt không ở mình. Thân là người hiện đại Từ Phàm, vẫn là hết sức tán thành một chồng một vợ cái này chế độ. Cái gì đó, chính sự a sau nửa giờ trong thôn dưới cây hoè già tập hợp. Nói xong, liền đi đi thông chi một chút một cái quả phụ. Phùng Quả Phụ nhìn đến Từ Phàm bóng lưng, ánh mặt trời chút xuống, thân ảnh hắn mang theo tầng tầng vầng sáng. Sẽ thon dài bóng lưng để cho Phùng Quả Phụ trong thoáng chốc sinh ra hào giác. Đường cong ưu mỹ, bả vai khoan hậu cho người một loại cảm giác an toàn. Phùng Quả Phụ cặp mắt lờ mà lờ mờ, không nhịn được liếm môi một cái. Quả xoái, rất có mị lực, thật muốn cho hắn sinh cái hài tử. Dưới cây ngoại già, thôn trưởng muốn làm sao? Trước mặt mọi người. Sau đó tựa hồ là cảm ứng được cái gì, túi đầu nhìn thoáng qua quần, bận rộn đi về nhà. Sau nửa giờ, trong thôn dưới cây ngoại già, độc thân quả phụ lần lượt chạy đến. Quả phụ nhóm một bên sức đến hạt dưa, vừa tán gẫu thiên. Ai cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Phùng Quả Phụ đi đến khoan thai, nhìn thoáng qua còn lại 7 người. Trong tâm âm thầm kinh sợ, nhiều người như vậy cùng nhau. Thôn trưởng, điều này cũng không khỏi có chút quá được rồi đi. Rất nhanh Từ Phàm cũng chạy tới, vỗ tay tỏ ý mọi người an tĩnh. Mọi người vừa nghe thôn trưởng muốn cho các nàng kết thân, không khỏi nộn nhịp kinh sợ. Không biết rõ mọi người là ý tưởng gì. Từ Phàm hỏi, kết thân đối với các nàng lại nói dĩ nhiên là chuyện tốt, dù sao ai nguyện ý một người độc thân a? Chỉ là đây quả phụ đi kết thân, ai nguyện ý a? Ngoại trừ gả cho những cái kia không ai muốn độc thân vương láo ngũ, người bình thường nhà tự nhiên sẽ không cưới đã gả cho người khác. Từ Phàm nhìn ra mọi người lo âu, điểm này mọi người cũng không cần lo lắng, giao cho ta đi. Ta một tháng đại khái tại 7000 khối tiền khoảng, tính cả cổ phần, mỗi tháng chính là nhỏ 1 vạn khối tiền. Thời điểm bận rộn đặc biệt bận rộn, nhưng đều có nhất định thời vụ, sau đó những ngày kế tiếp liền bắt đầu rảnh rỗi. Ta bận rộn nhất thời điểm chính là hầm 3 ngày rưỡi dạng, ta cảm giác mình cũng sắp thành tiên rồi, chờ hết bận ta ngủ ròng rã một ngày một đêm. Sau đó rảnh rỗi nhất thời điểm chính là mỗi ngày ngồi, nhìn chút nghỉ hè công việc sửa sang lại văn kiện cái gì, sau đó đánh địa chủ, soát video, buổi tối mấy người chúng ta đi internet bao ở. Không muốn đi, liền cắm đầu ngủ đến buổi chiều một lượng điểm, sau đó hơn 3 giờ thời điểm đi một chuyến, tìm người đi tắm hoặc là đi chơi game. Ta vẫn tính là khá một chút, bởi vì ta còn muốn viết tiểu thuyết, mấy người kia là thật rảnh rỗi. Bởi vì trong nhà đều có điểm tư bản, hơn nữa công ty mỗi năm đều là lợi nhuận, đây là nhất tờ mở giờ vượt quá bình thường. Chúng ta cái bộ dáng này, mỗi tháng công ty vậy mà lợi nhuận, hơn nữa kiếm được còn rất nhiều. Lão bản chúng ta nói đúng là nếu như chúng ta cố gắng một chút, công ty kia đã sớm làm thật lớn hơn rồi, đáng tiếc lão bản chúng ta giống như ta đều là qua loa cho sống chuyện, liền muốn sống tốt mỗi một ngày. Cho nên kiếm không đến nhiều tiền, nhưng mà cho tới bây giờ không chết đói. Chuyện sáng tác chuẩn bị hoàn thành, nhân vật đều có trí tuệ, không nao tản. Xây dựng thế lực. Chương 212, Vạn Phật Cung. Tám cái quả phụ rất là không yên tâm. Dù sao thời đại này kém xa tít tắp hiện đại, cho dù là hiện đại, cũng ít có nhân gia nguyện ý cưới một cái quả phụ, đương nhiên một ít nắm giữ đặc thù đam mê đàn ông ngoại trừ. Từ Phàm có một cái bằng hữu cũng rất người yêu thích thê cùng quả phụ. Khu khu khụ. Lạc đề rồi. Từ Phàm tỏ ý mọi người yên tâm, mình biết cho bọn hắn cung cấp một cái bình đài. Ngay sau đó cùng đây tám cái quả phụ câu thông hảo về sau, Từ Phàm lại tại thôn góc đông nam an bài ghế cái ghế, sau đó kéo biểu ngữ, kết thân sừng. Sau đó lại đi mời trong thôn cái khác người đàn ông độc thân tử. Vừa nghe nói, Từ Phàm muốn cho bọn hắn giới thiệu đối tượng, nhưng hắn tử này từng cái hưng phấn không được. Phải biết tại loại này thời đại, ngươi coi trọng một cô nương kia coi trọng ngươi. Căn bản không có cơ hội tiếp xúc. Ban ngày làm việc, trời tối lại làm đến nhanh. Khi trời tối liền cái gì cũng không nhìn thấy, chỉ có thể trở về nhà ngủ. Giải trí sinh hoạt căn bản không có. Hơn nữa cùng quả phụ nói chuyện, đó là cũng bị người nhà nói xấu. Cho nên cổ đại vì sao đều là phụ mẫu chi mệnh môi giới lời nói, bởi vì phần lớn đều không có cùng nữ nhân cơ hội tiếp xúc. Từ Phàm tự trả tiền tiêu tiền, cho bọn hắn đốt lên đèn sáng, để cho những này quả phụ cùng hắn tử trò chuyện. Không châm cứu không uống thuốc, chính là trò chuyện. Gọi tắt nói trò chuyện. Hiệu quả cũng không tệ lắm, chỉ là những này quả phụ đều rất lớn gan. Thường thường chọc cho những hắn tử này mặt đỏ tới mang hai. Bất quá hiệu quả quả thật không tệ. Nửa đêm, Từ Phàm nằm ở trên giường đất, đem Liễu Hinh ôm vào trong ngực. Kết thân sừng làm thế nào? Từ Phàm nói, cũng không tệ lắm, làm sao? Không chút a, chính là muốn cho ngươi nhanh lên một chút làm xong. Liễu Hinh nhỏ giọng nói. Từ Phàm thấy nàng sắc mặt có một ít không đúng lắm, cau mày nói, đến cùng làm sao? Liễu Hinh trở mình, khuôn mặt nhỏ nhắn hướng về phía bộ ngực của hắn. Mỗi ngày đi theo một nhóm quả phụ làm chung một chỗ, vẫn là một đám xinh đẹp tiểu quả phụ. Mỗi một cái thê tử có thể chịu được rồi. Húng chi đám kia quả phụ bên trong cực phẩm phùng quả phụ, nhìn Từ Phàm ánh mắt hận không được ăn nó một dạng. Từ Phàm cười nhạt, tựa hồ là đoán được nàng tiểu tâm tư. Ta nào dám đâu, ngươi một cái đã đủ ta chịu được. Từ Phàm ôm lấy nàng trong suốt eo thon, hoàn mỹ độ cong. Tại bóng ánh trong suốt khuôn mặt nhỏ bên trên đâm một ngụm. Sau đó mở ra mỗi ngày cần thiết tạo nhân hoạt động. Cùng lúc đó, khế ước chi địa. Đây là bản thể Từ Phàm đi đến Thiên Diễn Tông tháng thứ 2. Tại đây đối với hắn mà nói nhất định chính là địa ngục, bởi vì nơi này không có nam nhân, tất cả đều là nữ nhân, hơn nữa Thiên Diễn Tông nữ nhân tất cả đều là tu luyện qua Thiên Diễn đại pháp, loại này tà thuật có thể đem nữ nhân trở nên trước lồi sau vện, xinh đẹp như hoa. Trời sinh kèm theo một cổ hồ mị tử sức lực. Theo như Từ Phàm thuyết pháp là, nếu như Thiên Diễn Tông mở một cái thanh lâu tuyệt bích hòa bạo, trên thực tế bọn hắn lớn nhất trụ cột sản nghiệp, xác thực là thanh lâu. Duy chỉ có Kiêm gia trên thân không có loại kia hồ mị tử sức lực, ngược lại có chút lệnh Từ Phàm kỳ quái. Một lần hoài nghi nàng là nhận nuôi. Nói tóm lại Từ Phàm tại Thiên Diễn Tông sinh hoạt có một ít bi thảm, bởi vì hắn muốn tại mọi thời khắc phòng ngự những cô gái kia xâm nhập. Ngược lại đối với hắn không có gì nguy hại lớn, nhưng mà rất làm cho người khác khó chịu. Có nửa đêm lẻn vào phòng hắn, có 24 giờ nhìn chung hắn, cũng có trộm hắn y phục, giày. Đến cuối cùng hắn một đầu quần lót tại Thiên Diễn Tông vậy mà đã bán được 300 thượng phẩm linh thạch cao giai. Thật là người nghe rơi lệ, người nghe rơi lệ. Về phần muốn tìm Côn Lôn Kính hiện tại mới thôi hoàn toàn không có manh mối. Bất quá Từ Phàm cũng không nóng nảy, ngược lại hiện tại Nguyên Thần tiểu tử tiểu Nhật tử sinh hoạt không tệ. Cả ngày ít rượu uống, tiểu nữ ôm lấy, giường bên trên tràn đầy gạch men. Xem ra hắn tạm thời cũng không có nguy hiểm gì. Ngay sau đó Từ Phàm liền không nhanh không chậm hỏi dò đây Côn Lôn Kính mảnh vụn tung tích. Ngươi muốn tìm vật kia nói không chừng tại Vạn Phật cung bên trong. Kiêm gia nằm ở trên giường, trong tay nhìn đến một bản Từ Phàm đã từng viết qua tiểu thuyết, nhìn nồng nhiệt. Hai đầu dài mảnh thẳng chân bất an hoạt động. Vạn Phật cung, đó là cái địa phương. Từ Phàm thuận miệng hỏi. Kiêm gia nói, chính là một cái rất địa phương thần kỳ, toàn bộ khế ước chi địa đều biết rõ, nói nơi đó có một đống lớn bảo vật. Còn có người nói ai đi rồi Vạn Phật cung liền có thể vô địch thiên hạ. Tóm lại truyền đi rất vượt quá bình thường vậy đúng rồi. Loạn vực khởi tranh vòng lập luân truyền huyết lộ tái diễn. Mời chư vị ghé qua. Chương 213, chỉ ăn cơm đĩa. Vạn Phật cung, dù sao thì là rất địa phương thần kỳ, ta khi còn bé vẫn nghe mẫu thân ta nói, 1000 năm trước, có một vị đạo gia đệ tử tiến vào Vạn Phật cung, sau đó mới đi ra hắn liền vô địch rồi. Nghe ta nói mẫu thân nói thuộc về quyền đả Tây Sơn mãnh hổ, chân đá tứ hải du long. Nhưng mà cũng là bởi vì quá lợi hại, cho nên gặp phải toàn bộ khế ước chi địa vây giết, cuối cùng bỏ mình người diệt. Kim gia đem từ mẫu thân chỗ đó nghe được cố sự nói cho Từ Phàm nghe. Từ Phàm liền coi như nghe xong một cái cố sự, cũng không có quá để ý. Tương tự dạng này cố sự khắp nơi, nào đó một cái thanh niên thu được kỳ chân dị bảo, nào đó một cái thanh niên thu được kỳ quái truyền thừa. Sau đó kinh diễm thế nhân, lại sau đó, cây cỏ mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật dễ. Cũng tỉ như mình tuổi còn trẻ lại xoáy khí, lại có thực lực, kết quả cái này không liền gặp phải thiên đình cùng Tây Phương truy sát sao? Chỉ có thể đông đoá Tây Tạng sống qua ngày. Từ Phàm đạm nhạt uống một hớp trà, kia Vạn Phật cung ở nơi nào chứ? Không biết rõ. Kim gia lắc lắc đầu. Không biết rõ. Không chỉ là ta, khế ước chi địa người cũng không biết nó ở nơi nào. Tiến vào Vạn Phật cung chỉ có hai người, một cái là ngàn năm trước tên kia đạo gia đệ tử, một cái là 300 năm trước một cái khác Phật gia đệ tử. Sau đó cái kia Phật gia đệ tử cũng vô địch sao? Từ Phàm hiếu kỳ nói. Không có, bởi vì hắn vào trong trước cũng rất vô địch. Kim gia nói. Ân. Cái kia Phật gia đệ tử không bị các ngươi vây công. Tại Từ Phàm xem ra, đây Vạn Phật cung thì tương đương với một tòa núi vàng. Cướp đến núi vàng cũng không chứng minh ngươi có thể nắm giữ nó, ví dụ như cái thứ nhất đạo gia đệ tử, nói không chừng chính là bị những này ghen tị đến phát của người vây công giết đi. Ai dám động đến hắn a? Kim gia hừ một tiếng, ngươi có biết kia Phật gia đệ tử là ai? Ai vậy? Từ Phàm hơi nghi hoặc một chút tại đây khế ước chi địa, trời cao hoàng đế ở xa. Cùng hỗn độn chi địa so sánh, chỉ có hơn chớ không kém, ai có thể chế trụ bọn hắn a? Hắn là Phật Đà đệ tử, Kim Thiền tử Huyền Trang. Kim gia chậm rãi mở miệng. Nghe thấy đây tên quen thuộc, Từ Phàm đột nhiên sửng sốt một chút. Huyền Trang. Cái tên này hắn có thể không thể quen thuộc hơn nữa. Chính là cái này bê làm hại mình bị Thiên Đình cùng Tây Phương mỗi cái thế lực truy sát. Huyền Trang cũng đã tới tại đây. Đi. Làm sao? Ngươi nhận thức hắn? Kiêm gia kinh ngạc hỏi. Từ Phàm cười cười xấu hổ, coi là vậy đi, từng có duyên gặp một lần. Nha. Kiêm gia gật đầu một cái. Từ Phàm chỉnh ngay ngắn thân thể, có ai gặp qua Huyền Trang sao, hoặc là cùng Vạn Phật cung từng có tiếp xúc? Ta đây cũng không biết, ngươi chính là đi hỏi một chút nương ta đi. Mẹ ngươi. Từ Phàm mím môi một cái nữ nhân kia giờ nào khắc nào cũng đang muốn ăn rồi mình, hắn quả thực có chút không đối phó được. Mặt chữ bên trên ăn. Bất quá Kiêm gia tuổi còn trẻ, liên quan đến Vạn Phật cung sự tình biết rất ít. Ngay sau đó Từ Phàm không thể làm gì khác hơn là đi hỏi dò mẫu thân của hắn, Thiên Diễn Tông đương nhiệm tông chủ Vạn Vân. Vạn Vân mặc lên màu hồng đậm, áo khoác một kiện trắng tinh lụa mỏng, đem ưu mỹ tư thái thể hiện cực kỳ rõ nét ra. Ánh mắt quyến rũ câu hồn, nụ cười mê hoặc, quả thực là đến cực hạn, mỹ đến xương thủy. Một cái nhăn mày một tiếng cười, để cho xương người đầu đều mềm. Từ Phàm cười nhạt, dùng Phật pháp ổn định tâm thần một chút. Buồn ngủ thiền không phải là uổng phí. Từ Phàm trong tâm mặc niệm tụng kinh, phun trào Phật pháp, sau đó ánh mắt bình tĩnh, không có một gợn sóng. Vạn Vân liền thưởng thức hắn dạng này, phải biết Thiên Diễn Tông tuy rằng thiếu nam nhân, có thể cũng không phải là chưa từng có nam nhân, chỉ là nam nhân thưa thớt mà thôi. Vạn Vân tiếp xúc qua nam nhân không có 800 cũng có 1000 rồi, mỗi một cái không phải bị nàng một cái ánh mắt liền tê dại trên mặt đất, thật không được trực tiếp đem hắn ăn. Duy chỉ có Từ Phàm, còn có đã từng tới được cái kia Phật Đà cao đồ, Huyền Trang. Cái này khiến Vạn Vân rất là cảm thấy hứng thú, đáng tiếc cấu kết Huyền Trang thất bại. Huyền Trang dù sao cũng là Phật Đà đệ tử, tâm tính 10 phần không giống nhau. Lúc đó nghĩa chính ngôn từ cùng Vạn Vân nói, A Di Đà Phật, bần tăng bình sinh chỉ ăn cơm đĩa. Vạn Vân lúc đó trong tâm một hồi mở tờ. Vạn Phật cung. Vừa nghe Từ Phàm nhắc tới Vạn Phật cung sự tình, Vạn Vân thần sắc hơi đổi, bất động thanh sắc nhấp một miếng trà. Làm sao? Ngươi cũng đối với Vạn Phật cung cảm thấy hứng thú? Từ Phàm nói, có chút hứng thú, ta cần tìm một kiện đồ vật. Vậy ngươi khả năng phải thất vọng. Vạn Vân đặt ly trà xuống, Vạn Phật cung không phải là nói tìm liền có thể tìm được. Chuyện siêu giải trí, không vô não trang bức, trùng cùng cổ đa dạng. Vân rủi trùng xà hạt đoạt mệnh cổ. Tiểu trùng hầu nhi tiểu tiểu cổ. Kim hành trùng, mộc hành trùng, thủy hành trùng, hỏa hành trùng, thổ hành trùng, cực linh hỗn độn cổ. Tinh nguyệt cổ, huyết nha cổ, phệ hồn cổ, hóa thân cổ, đại mộng xuân thu cổ. Chương 214, tìm kiếm vạn Phật cung. Khế ước chi địa người tìm vạn Phật cung vạn năm, có thể vẫn như cũng là không thu hoạch được gì. Trên đời này tiến vào vạn Phật cung chỉ có hai người, một cái là đạo môn đệ tử, một cái là Phật môn đệ tử. Vạn Vân đạm nhạt nói ra. Bên kia rốt cuộc là nơi nào? Từ Phàm hỏi. Vạn Vân lắc lắc đầu, hiếm thấy để lộ ra biểu tình nghi hoặc. Biểu tình kia không giống như là trang. Thành thật mà nói ta cũng không biết, ta cũng là từ nương ta chỗ đó nghe được. Tóm lại ai tiến vào vạn Phật cung người đó liền có thể vô địch khắp thiên hạ, thống trị thế giới, đây là mọi người công nhận. Từ Phàm cười nhạt, nếu thật là dạng này, Huyền Trang cũng không đến mức bị hắn sư phụ nhấn trên mặt đất ma sát, còn bị lại lần nữa đầu nhập luân hồi trong đó. Thuận tiện còn làm liên lụy mình. Đạo kia gia đệ tử nguyên bản chính là bình thường không có gì lạ tiểu đạo sĩ, ai biết vừa vặn chỉ là bước chân vào vạn Phật cung lần nữa đi ra, cũng đã trưởng thành làm một đời thiên tiêu. Ngay cả một ít thành danh đã lâu tiền bối liên thủ vây giết, đều không phải đối thủ. Vạn Vân nói, bảo tàng như vậy, lại có ai có thể chống lại hấp dẫn chứ? Từ Phàm hơi nhíu mày, đối với cái này cái gọi là vạn Phật cung bảo tàng càng thêm hiếu kỳ. Sau đó mấy ngày, Từ Phàm đều đang tra tìm có quan hệ với vạn Phật cung manh mối. Hắn từ ngàn năm trước cái thứ nhất tiến vào vạn Phật cung đạo sĩ tra được, có thể thu hoạch cũng không lớn. Mấy năm như vậy, khế ước chi địa người một mực tìm vạn Phật cung. Tự nhiên không phải Từ Phàm nói có thể tìm ra manh mối liền có thể tìm ra manh mối. Ngay hôm đó, hắn chính đang phòng bên trong nghiên cứu manh mối. Kim gia tới tìm hắn, nói là để cho nàng bồi tự mình đi nhìn sân. Nhìn sân? Từ Phàm nói, nhìn cái gì sân? Chính là nhìn sân a. Kim gia nói, Thiên Diễn Tông kinh tế trụ cột là Thanh Lâu sản nghiệp, một cái khổng lồ tông môn, mỗi một ngày chi tiêu đều vô cùng khổng lồ, cũng không thể dựa vào cướp bóc sống qua ngày. Lúc này lệ thuộc sản nghiệp cũng rất trọng yếu. Theo lý thuyết Thiên Diễn Tông sân cơ hồ không ai dám đập, có thể hết lần này tới lần khác liền có như vậy không sợ chết, thật dám đi đập Thiên Diễn Tông sân. Không chỉ chém đứt một cái hộ vệ cánh tay, còn đem mấy cái cô nương đả thương. Từ Phàm vừa vặn cảm thấy nhàm chán, làm nghiên cứu cũng nghiên cứu không ra đầu mối gì, liền đi theo Kiêm gia đi tới. Nghe Kiêm gia nói, động thủ là một cái người trung niên. Mười phần phách lối, vừa lên đến liền muốn cô nương. Cô nương kia là không cho ngủ, thế nhưng người trung niên muốn dùng cước. Thanh Lâu hộ vệ nghe thấy âm thanh, lúc này liền vọt vào. Nhưng ngược lại bị đối phương đả thương, dẫn đầu của hộ vệ còn bị mạnh mẽ chém tới rồi một cánh tay. Chuyện này mười phần tồi tệ, dù sao Thiên Diễn Tông Thanh Lâu tại khế ước chi địa vô số. Nếu như hôm nay bị người gây sự rồi, không có đi trả thù. Như vậy về sau ai cũng tìm ngươi chuyện. Ngay sau đó Thiên Diễn Tông khắp thế giới bắt cái nam nhân này, nhưng này cái nam nhân giống như là hư không tiêu thất một dạng. Nửa tháng sau xuất hiện lần nữa tại Thiên Diễn Tông một chỗ khác Thanh Lâu, lần này trực tiếp giết một vị nữ đệ tử. Thiên Diễn Tông không bắt được cái nam nhân này, chỉ đành phải khắp nơi trong Thanh Lâu gia tăng hộ vệ. Từ Phàm mới vừa đi vào Thanh Lâu, liền lập tức bị một nhóm ăn mặc hở hàng cấp tiểu tỷ tỷ bao vây. Dựa theo Kiêm gia thuyết pháp, Từ Phàm tờ rất tuấn tú. Nhưng đây vẫn chỉ là tiếp theo, dù sao soái nam nhân có rất nhiều. Cái thế giới này không thiếu soái ca mỹ nữ, có thể Từ Phàm trên người có khí thế mạnh mẽ. Thông tục mà nói chính là hắn rất ao, tao để cho người không nhịn được đến gần hắn. Tướng mạo so với hắn xuất chúng người, hoàn toàn không có hắn loại khí chất này. Hơn nữa bởi vì buồn ngủ thiền nguyên nhân, hắn Phật pháp cũng mười phần cao siêu. Trên thân mang theo Phật gia độc nhất khí chất, có thể đứng xa nhìn mà không thể khinh nhẫn. Tiểu ca ca, tới chơi a. Không thu ngươi tiền. Đi ra, ngươi đều hắc, hắn là ta. Vừa nói Từ Phàm cũng cảm giác mông bị người sờ vớt rồi một cái. Cũng may tại Kiêm gia dưới sự bảo vệ, hắn thoát ly trùng đây. Từ Phàm ngồi ở lầu các chỗ cao nhất, nâng một ly trà, nhìn đến phong cảnh phía xa. Kiêm gia ngồi ở bên cạnh hắn, đang cho cậu đàn uy ăn. Hai người đều rất rảnh rỗi, ngược lại không có thật nghĩ tới cái nam nhân kia sẽ đến nơi này Thanh Lâu. Dù sao Thanh Lâu nhiều như vậy, chọn chúng bọn hắn xác suất chưa đủ 0.1%. Nhưng rất hiển nhiên Từ Phàm không để mắt đến mình nhân vật chính hào quang. Lão bản ta là cái nhị đại, nhưng mà không phải loại kia đặc biệt tiền nhị đại, chính là phổ thông nhị đại. Công ty chúng ta vừa sáng lập thời điểm rất khó, lại thêm mấy người chúng ta cũng rất lười biếng, sau đó chính là ăn ăn uống uống chơi đùa, chán trường một năm rưỡi. Một phân tiền không có kiếm, trên căn bản là thuộc Vu lão cứng nhắc tiêu tiền nuôi chúng ta, nhiệm vụ của chúng ta chính là cùng hắn chơi. Sau đó lại qua gần nửa năm, cảm thấy không thể như vậy, quá chán trường. Hết cách rồi, hắn không thể làm gì khác hơn là đem hai chúng ta, cũng là công ty duy hai lựa vị nhân viên kiêm nhiệm cổ đông, an bài vào ba hắn công ty. Sau đó hắn cũng đi ba hắn cấp trên, khi một cái bộ môn tiểu tổ trưởng, hai chúng ta chính là thủ hạ của hắn. Trước ngồi chơi xơi nước, mỗi ngày vẫn như cũng là ăn ăn uống uống chơi đùa, liền dạng này qua hơn một tháng. Sau đó công ty chúng ta bỗng nhiên liền nhận được một cuộc làm ăn, không giải thích được chính là đến sống. Chúng ta ba cái vừa thương lượng liền cùng ba hắn công ty nói lời tạm biệt rồi, dùng không sai biệt lắm hơn 3 tháng thời gian đem hạng mục này làm xong, ngược lại cuối cùng không có kiếm bao nhiêu tiền. Nhưng mà kiếm đến khách hàng, ngược lại từ khi kia một chỉ lấy sau đó chúng ta làm ăn liền từng bước tốt rồi. Sau đó công ty chúng ta cơ bản chung sống loại hình là cái gì chứ? Quản lý tầng 3 người đại lão bản, dân kỹ thuật, ta. Hai người bọn họ là đại cổ đông, ta là tiểu cổ đông. Nhưng mà dân kỹ thuật mặc kệ chuyện, cái gì cũng không để ý tiểu quản kỹ thuật, đại lão bản cũng cái gì mặc kệ, trong công ty sự tình cơ hồ chính là ta an bài. Mỗi lần chính là thời điểm bận rộn, ta cùng nhân viên bảo hôm nay mọi người cùng nhau lưu lại thêm một ban. Đại lão bản liền thấp giọng nói với ta, đừng làm thêm giờ, chúng ta cùng đi lên mạng đi, hoặc là chúng ta cùng đi tắm đi. Sau đó bị ta cự tuyệt, dù sao thì là tặc có ý thức. Hôm nay trước tiên hàn huyên tới ở đây, ngày mai tiếp tục cùng mọi người trò chuyện. Chương 215, bị mặc xác. Kiêm gia. Một cái nhanh nhẹn giọng nam. Tiếp theo một cái ưu nhã dâm thí thanh niên đi tới. Đạo tông đệ tử Lưu Vân Tử vẫn đối với Kiêm gia có hảo cảm. Từ khi còn bé lần đầu tiên gặp mặt, Kiêm gia một cước đưa hắn một cái vật ngã sau đó. Cái này đầu em mợ sẽ thích rồi Kiêm gia càng đối với hắn lạnh nhạt, hắn lại càng hưng phấn. Kiêm gia hay hắn một cái, nói lầm bầm, phiền phức tinh. Nàng cũng không sợ bị Lưu Vân Tử nghe thấy. Từ Phàm nâng một ly câu kỳ trà, nhìn về phương xa. Lưu Vân Tử nhìn Từ Phàm một cái. Lồi. Lớn lên còn rất xoái. Vị này là ta bằng hữu. Kiêm gia nói. Lưu Vân Tử đăm chiêu gật đầu, nga bằng hữu. Ta xem là đồ đê tiện đi. Kiêm gia hung ác trợn mắt nhìn hắn một cái, thần kinh bệnh. Lưu Vân Tử mặt đầy thỏa mãn, lấy ra tiểu buồn buồn. Mỗi năm tháng nào, Kiêm gia mang ta là thần kinh bệnh. Đối mặt Lưu Vân Tử khiêu khích, Từ Phàm chính là bình tĩnh vô cùng. Kiêm gia, không cần biết hắn, hắn có khuyết điểm. Từ Phàm nói, nhìn ra được. Lưu Vân Tử ôn hòa cười, để lộ ra 10 phần vẻ mặt hữu hảo, chỉ đùa một chút, xin đừng để ý. Từ Phàm đạm nhạt gật đầu một cái. Thừa dịp Kiêm gia đi xuống lầu lấy đồ thời điểm, Lưu Vân Tử tiến đến một bước, mặt cơ hồ cùng Từ Phàm mũi dán lên, hung hăng nói: "Tiểu tử ngươi ban nãy nhìn ra được gì, có phải hay không tìm cớ a? Ta cho ngươi biết à, tiểu tử ngươi cho ta cách Kiêm gia xa một chút, thoạt nhìn thì không phải thứ tốt. Muốn tìm cái chết sao? Muốn tìm cái chết sao?" Phanh! Tựa hồ là xương cốt vỡ vụn âm thanh. Từ Phàm cười khanh khách đem hắn giẫm ở dưới chân, dùng sức nghiền một cái. "A, ngươi nói thần mã, ta không nghe được." Lưu Vân Tử trợn tròn đôi mắt, ngươi nhất định phải chết. Thầm nghĩ trong lòng, đây, loại cảm giác này, làm sao để cho ta nhớ lại Kiêm gia giẫm đạp ta thời điểm đâu? Lưu Vân Tử cả giận nói, ngươi có biết ta là ai không? Ta là đạo tông đệ tử, chọc ta ngươi chờ chết đi. Trong tâm, ta làm sao? Vì sao ta không có cảm giác đến phẫn nộ đâu? Ngược lại, ngoài miệng, ta đạo tông chính là trước một đời khế ước chi địa thủ lĩnh, ngươi xong, ngươi xong. Trong tâm, đừng sợ đạo tông, ta liền thích ngươi đây tiêu căng khó thuần tính cách. Tiếng bước chân, là Kiêm gia đã trở về. Từ Phàm như không có chuyện gì xảy ra thu chân về. Lưu Vân Tử cũng nhanh chóng bỏ dậy, quay đầu đi, không để cho Kiêm gia nhìn thấy mặt mình. Kiêm gia cũng không có phát hiện dị thường gì. Từ Phàm đạm nhạt uống trà. Lưu Vân Tử năm năm đấm, đưa lưng về phía bọn hắn. Thật lâu, không có bị người như vậy đối đãi qua. Màn đêm buông xuống, Thanh Lâu nên đón đưa về. Hồng tụ chiêu dương, Thanh Lâu nhất thúy, ỷ hồng ngôi thúy. Vương Tôn công tử, tốc dạ không về. Bạc Triệu Hoàng Kim, mua khanh cười một tiếng. Số 26 tiểu thanh lắc cây quạt, lắc lắc nở nang đây đà dáng người hướng ra phía ngoài nhìn xa. Nghĩ thường ngày cái điểm này mà lại nên đến khách, có thể hôm nay là thế nào? Rốt cuộc nhìn thấy một người trẻ tuổi, xuyên áo khoác dài, ngã mắt tăm giác, có chút hung ác, nhưng mà túi tiền chính là căng phồng. Ai u, vị gia này. Tiểu Thanh liền vội vàng đi tới. Người trẻ tuổi nhìn nàng một cái, lại nhìn một chút phía trên thẻ bài. Không có phiếm vài câu liền cùng Tiểu Thanh lên rồi, không kịp đợi liền đi đến phòng. Tiểu Thanh chỉ cảm thấy cái này khách nhân ngồi gấp gáp, không qua lại hướng loại này khách nhân thời gian nhanh, tiền hào kiếm. Người trẻ tuổi khắp nơi nhìn lướt qua, một bộ cảnh giác bộ dáng. Các ngươi ở đây làm sao nhiều hộ vệ như vậy a? A, nói là gần đây có người ở Thanh Lâu náo sự. Tiểu Thanh không thèm để ý chút nào nói ra, sau đó liền đưa lưng về phía người trẻ tuổi tháo gỡ ra xa. Nhanh lên một chút kết thúc đi, nàng rất không yêu thích nam nhân này cho nàng cảm giác. Âm sâm sâm, có điểm lạ. Nghĩ như thế, nàng vừa quay đầu lại, chỉ thấy nam nhân móc ra một thanh sáng loá dao, để lên bàn. Tiểu Thanh, nam nhân không cho nàng cự tuyệt quyền hạn. Thoát. Tiểu Thanh nuốt nước miếng, không khí này có chút không đúng. Lưu Vân Tử mím môi một cái, thỉnh thoảng quăng tới Từ Phàm một cái. Càng xem càng cảm thấy thuận mắt, ban nay nếu như Kiêm gia tới chế một chút nữa là tốt. Còn có thể lại bị đạp thêm một hồi. A. Bên dưới bỗng nhiên chuyển đến hỗn loạn âm thanh. Chấn động, chuyện gì mà hot leo top 1 của tháng thế này? Chương 216, sảng khoái. Phanh. Một cái hộ vệ từ lầu các bên trong té xuống. Người trẻ tuổi xách dính máu trường kiếm, thần sắc lạnh lùng. Tiểu Thanh lộn nhào một vòng chạy ra phòng. Cứu mạng a, giết người. Một tiếng này nhất thời hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Cộc cộc cộc. Tiếng bước chân dồn dập vang dội. Hộ vệ trưởng cầm trong tay một thanh cựu hoàn đao vọt vào. Cậu ca. Tiểu Thanh giống như nhìn thấy cứu tinh. Được gọi là cậu ca nam nhân đem Tiểu Thanh bảo hộ ở sau lưng, cảnh giác nhìn chằm chằm người trẻ tuổi. Cậu ca nhìn thoáng qua lệnh truy nã, trầm giọng nói, chính là hắn. Bên cạnh hai tên hộ vệ ánh mắt sáng lên, gia hỏa này bản tông chính là thượng thiên giới. Dám đến Thiên Diễn Tông náo sự, lá gan không nhỏ a. Cậu ca xốc lên cửu hoàn đao, trong mắt hàn quang lóe lên. Phốc xì. Một giây kế tiếp, lồng ngực của hắn là thêm một đóa xinh đẹp đỏ như máu màu đóa hoa. Cậu ca ngẩn ra. Người trẻ tuổi kiếm đâm xuyên rồi hắn thân thể. Thân thể cứng đờ, thẳng tắp mới ngã xuống đất. A. Tiểu Thanh lúc này đã sớm bị dọa sợ đến run chân, chỉ có thể phát ra tiếng kêu sợ hãi. Người trẻ tuổi khẽ cau mày, om sòm. Hàn quang chợt lóe. A. Kiêm gia rung cổ tay, màu đỏ khăn lụa nên phong biến dài. Ngăn cản đây xóa sạch kiếm sắc bén ánh sáng. Kiêm gia lạnh lùng nói, hỗn đản. Màu đỏ khăn lụa hướng về người trẻ tuổi vọt tới, rất nhanh liền đem đối phương túi ba tầng trong ba tầng ngoài. Nếu mà đổi thành màu trắng khăn lụa, rất dễ dàng để cho người liên tưởng đến sắc ướp. Xoẹt. Kiếm khí phun trào, mãnh liệt kiếm khí đem khăn lụa xé mở một lỗ hổng khổng lồ. Người trẻ tuổi trường kiếm trong tay ong ong chấn động, kéo theo khí tức khiến tại chỗ mọi người không khỏi biến sắc. Bạch. Người trẻ tuổi trường kiếm đâm thẳng mà tới. Kiêm gia hít sâu một hơi, bận rộn khống chế còn thừa lại lụa đỏ khăn rút người ra phòng ngự. Có thể tựa hồ đã tới không kịp, kiếm của đối phương ánh sáng đến quá nhanh. Thời khắc mấu chốt, hai đạo thân ảnh đồng thời rơi xuống. Từ Phàm đem Kiêm gia kéo lại sau lưng, Lưu Vân Tử tắt một tay kết ấn đỡ được đạo kiếm con này. Lưu Vân Tử lạnh rên một tiếng, khinh thường nói, xem ta. dứt lời vẩy một cái đạo bảo. Lưu Vân Tử tướng mạo xoáy khí, ở chỗ này mới địa giới 10 phần nổi danh, lại là sư phụ danh môn, cho nên có không ít fan. Thanh lâu bên trong các cô nương phần lớn đều biết hắn. Đương nhiên những người này còn không biết rõ đây Lưu Vân Tử đầu em mở sự tình. Xem chiêu. Lưu Vân Tử bước chân một chút, nắm trong tay một đạo phù. Động tác tiêu sái phiêu giật. Hoa. Lưu Vân Tử thật xoáy a. Lưu Vân Tử, cố lên. Lưu Vân Tử, ta. Mọi người cố gắng lên, âm thanh còn chưa rơi xuống. Lưu Vân Tử liền trực tiếp bị đối phương một chiêu làm nằm xuống, tiếp theo một kiếm đâm thủng bụng. Lưu Vân Tử nội tâm, a, thật là thoải mái. Từ Phàm tựa hồ là nhìn thấu người này ý nghĩ, khẽ cau mày. Đây, là tên biến thái đi. Rất nhiều xem cuộc vui nhóm cô nương nhộn nhịp sắc mặt đại biến, a, mình nam sắc cứ như vậy bị đạp xuống đất ma sát. Không đến một giây đồng hồ, có cần hay không ngắn như vậy. Người trẻ tuổi rút kiếm, muốn một kiếm đem người này đầu lâu chạm xuống đến. Chính là mất thời gian nửa ngày, kiếm chính là giống như lâm vào vũng bùn bên trong, làm sao cũng không rút ra được. Ân. Người trẻ tuổi không nén nổi hơi nhíu mày. Lưu Vân Tử khẽ miệng nhẹ nhàng câu lên, giơ bàn tay lên. Trong lòng bàn tay có ánh sáng màu xanh tại phù lục bên trong phun trào. Lòng bàn tay pháo. Ầm. Ánh sáng màu xanh trực tiếp đánh vào đầu của đối phương bên trên, 89 là sống không thành rồi. Đều niên đại gì ai còn chơi kiếm a, ngươi tởmở giờ quá hạn. Lưu Vân Tử lại lần nữa đứng lên, chỉnh sửa quần áo một chút. Hoa. Ta biết ngay Lưu Vân Tử sẽ không dễ dàng như vậy bại. Ta cũng vậy, ta nhưng đối với ta nhà Vân Vân có 100% lòng tin. Thật xoái, thật xoái. Lưu Vân Tử tự tin cười một tiếng. Tựa hồ rất hưởng thụ loại này vạn chúng chú mục cảm giác. Lưu Vân Tử, Lưu Vân Tử. Từ Phàm nhỏ giọng nói to, phía sau, phía sau. Lưu Vân Tử đang dương dương tự lắc đầu, quay đầu nhìn đến Từ Phàm. Ân. Phía sau. Khói mù tàn đi, người trẻ tuổi hoàn hảo không hao tổn đứng tại Lưu Vân Tử trước mặt, ánh mắt lạnh lùng. Vung ra nắm đấm, sóng khí nhất thời nổ tung làm vỡ nát hai bên bằng gỗ cửa sổ. Oeng. Lưu Vân Tử tung người bay ra. Sảng khoái. Chương 217, tác giả sinh hoạt nhỏ nhật ký 1. Lưu Vân Tử xương sườn toàn bộ gãy, người trẻ tuổi tựa hồ là hướng về thân thể hắn rót vào một cổ hết sức kỳ quái khí, trực tiếp phá hư trong thân thể của hắn. Đây dẫn đến Lưu Vân Tử nhất thời liền mất đi sức chiến đấu, giống như người phế nhân một dạng ngã quắp xuống đất. Trong miệng lẩm bẩm nói, vô cùng sảng khoái. Mẹ nha, Lưu Vân Tử. Có fan nữ kinh hô. Lý trí một chút người bắt đầu trốn ra phía ngoài chạy, Lưu Vân Tử đều thua. Còn nhìn con mẹ nó hí chạy mau đi, bằng không chờ lát nữa cổ phần mộ đều cao bà thứ rồi. Người trẻ tuổi quan sát toàn thể một cái còn đứng ở tại chỗ, không có chạy trốn từ phàm. Một giây kế tiếp, dưới chân hắn sàn nhà nứt ra một đạo vỡ vết. Sau đó bắt chước làm theo một quyền hướng về Từ Phàm đánh tới. Từ Phàm vốn định rút lui, chính là phía sau còn có cái kiếm ra. Ngay sau đó cũng chỉ có thể thay vì đối quyền. Song quyền đụng nhau, sóng khí cuồn cuộn, hai người mặt đất dưới chân toàn bộ lom xuống. Nói thật thực lực đối phương một dạng, ít nhất đối với Từ Phàm lại nói là như thế, chính là thủ đoạn rất kỳ quái. Có thể rõ ràng cảm giác đến một cổ kỳ quái khí thế tràn vào đến trong thân thể, chính đang đối với thân thể của mình nưu đồ bất chính. Người trẻ tuổi kinh ngạc nhìn một cái cánh tay của mình. Toàn bộ cánh tay cơ hồ đều bị năng lượng cường đại phá hủy, bên trong đầu khớp xương lọt đi ra, véo thành ma hoa. Người trẻ tuổi lông mày khẽ run, rõ ràng đối với hắn mà nói 10 phần đau đớn. Bất quá, người trẻ tuổi hung tợn nhìn đến Từ Phàm, chờ lát nữa đối phương liền có thể tiếp nhận gấp trăm lần ngàn lần thống khổ. Mình mỗi một đạo khí thế không phải chết, mà là vật còn sống. Người trẻ tuổi khí thế vọt vào Từ Phàm thể nội, phát ra tiếng kêu hưng phấn. Biểu hiện, nó phải biểu hiện tốt một chút, thu được chủ nhân xem trọng. Tiểu tử này thân thể không gì hơn cái này. Trẻ tuổi khí thế nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nó ngây ngẩn cả người. Đến tiểu lão đệ, một cái thanh âm vang dội. Tiếp theo nó đã nhìn thấy từng cái sinh linh mạnh mẽ. Những thứ này đều là hệ thống cho Từ Phàm tưởng tượng, có âm dương hai thần, có kiếm linh, cũng có viễn cổ cường đại hồn phách. Người trẻ tuổi nhếch miệng lên mai cười, chờ chút nhìn Từ Phàm thảm trạng. Nhưng mà chờ đợi hắn chính là khí cơ mất đi liên hệ. Ân, tình huống gì? Khí thế cuối cùng lưu cho hắn chính là một câu nói, ta hiện tại khắp người lại hán. Sau đó liền không cảm ứng được cổ khí này cơ. Người trẻ tuổi nghi hoặc nhìn về phía Từ Phàm, trầm giọng nói, ngươi làm cái gì? Từ Phàm nhún vai một cái, tỏ ý mình là vô tội. Người trẻ tuổi nhanh chóng bóp cái pháp quyết, sau lưng tuôn trào từng đoàn hắc khí, nhất thời phô thiên cái địa một dạng vào tới. Gào khóc thảm thiết âm thanh ở chung quanh vang dội, kèm theo mọi người tiếng kêu sợ hãi, tầng hai lầu các một tiếng nổ rơi xuống. Hắc khí phân tán bốn phía, hướng về chạy tứ tán mọi người đánh tới. Một tầng màu vàng nhạt Phật quang chặn lại những hắc khí này công kích. Từ Phàm đôi môi nhanh chóng nhúc nhích, Phật quang từ trên người hắn tuôn trào. Người trẻ tuổi thừa dịp loạn hóa thành một đoàn khói đen bỏ chạy. Từ Phàm cảm thụ được thể nội cổ kia đã bị tiêu diệt khí thế, không khỏi xách một tiếng. Thật có thú năng lực, đối phương khí thế tất cả đều là sống. Chắc hẳn phá hư Lưu Vân Tử thân thể cũng là loại thủ đoạn này. Rất nhiều xinh đẹp tiểu cô nương bị màu vàng Phật quang cùng nó mang đến năng lượng kỳ dị hấp dẫn, khế ước chi địa đến bây giờ chỉ xuất hiện qua một tên Phật môn đệ tử. Người kia chính là Huyền Trang. Mọi người nhộn nhịp quay đầu nhìn về Phật quang ngọn nguồn. Hoa, thật xoáy a. Cấm dục hệ tiểu xoáy ca. Ta làm sao có một loại muốn ô nhục hắn kích động đâu. Ta cũng thế. Xoạt xoạt xoạt. Vù vù. Hối hả chạy hơn nửa canh giờ, người trẻ tuổi mới dám dừng lại. Đi vòng vo hẳn đúng là sẽ không có người đuổi tới rồi. Hắn đứng tại ngoại thành một nơi thành hoàng miếu nơi. Nơi này có một tư thái nở nàng đấy đàn nữ nhân đang trêu đùa một cái qua đường nam nhân, nữ nhân không người hoàn mỹ mô hình, để cho nam nhân kia muốn ngừng má không được. Nhìn thấy trẻ tuổi nhận, nữ nhân miệng nhỏ hút một cái. Nam nhân này nhất thời gò má trắng nhận, thẳng tắp ngã trên đất. Hồ Mi nhìn đến người trẻ tuổi bị hủy cánh tay, mày liêu nhíu lên, xảy ra chuyện gì? gặp phải một cái nhân vật hung ác. Người trẻ tuổi cắn thật chặt răng, không ngừng hút ngược đến hơi lạnh. Nhân vật hung ác, bỏ rơi. Hồ Mi cái thứ nhất nghĩ đến đối phương có thể hay không đuổi theo. Bỏ rơi, hắn không có đuổi theo. Gió xuân khởi, tí tách giọt mưa bỗng nhiên từ giữa không trung rơi xuống. Kỳ quái chính là những này giọt mưa đánh vào người, cũng không có hình thành đầm nước, mà là hóa thành tương tự khí thể một dạng tồn tại. Tinh thần lực năng lực chắc tuyệt Hồ Mi phát hiện dị thường, đưa ra tu trắng cánh tay. Mưa thuận gió hòa. Hồ Mi mê hoặc trong mắt chuyển động, không tốt. Ngươi bị người truy lùng. Thông minh như Hồ Mi trong nháy mắt liền muốn minh bạch, thực lực đối phương cao siêu cũng không có động thủ giết chết Trương Trác, mà là cố ý thả hắn cùng mình thương thảo. Tiếp tục cho mọi người kể chuyện xưa. Vì sao viết tiểu thuyết đâu, cũng là bởi vì quá rảnh rỗi. Các ngươi khả năng không lãnh hội được loại kia rảnh rỗi đến đánh giấm cũng bị ngươi cảm thấy là một chuyện tình thời điểm, là thật tờ mờ giờ khó chịu a. Cho nên ta lúc trước cũng rất yêu thích cùng độc giả chuyển động cùng nhau, bởi vì quá rảnh rỗi, ta liền muốn tìm người tán gẫu. Mỗi ngày ta tiêu xài cơ bản là không, bởi vì ta cùng phụ mẫu ở cùng một chỗ, xe phòng đều có. Cho nên ta không cần lo lắng tuổi gạo dầu muối khương giấm trà, ba mẹ đều có tiền dưỡng lão, trong nhà cũng đưa ta chuẩn bị xong phòng ở cùng xe. Công ty mỗi ngày không có chuyện làm, mấy người chúng ta một dạng chỉ đi ba cái địa phương, internet, trung tâm tắm rửa, rạp chiếu phim. Bởi vì chúng ta không biết nên đi chỗ nào, lão bản ta mặc dù là nhị đại, nhưng mà hắn ngoại trừ chúng ta không có bằng hữu khác rồi, chính là có thể cùng đi ra ngoài chơi bằng hữu, hoàn toàn chính là không có. Hắn từ nhỏ đến lớn đều chỉ đi qua một lần cờ tờ vờ. Đây là thật, hắn là cái trạch nam, ta đều không có đi qua. Sau đó chúng ta cũng không thương uống rượu, cũng không thương du lịch, cũng không có bạn gái, cho nên to nhàm chán. Mỗi ngày tất cả hao tốn đều là lão bản bỏ tiền, bao gồm ăn, đi đâu cái internet, ngược lại cũng hoa không nhiều. Loại thời điểm này, ngươi mới có thể cảm nhận được cái gì gọi là đối với tiền không có khái niệm, bởi vì ngươi không có mục tiêu, mỗi ngày rất mê man. Tiền đối với ngươi mà nói cảm giác nhiều ít đi đều giống nhau, mỗi ngày căng hết cỡ cũng tốn không đến 100 khối, cho nên 1 vạn khối cùng 10 vạn khối cũng không có cái gì khác biệt. Ta chính là tiền gửi ngân hàng rất nhiều, căn bản không có tiêu xài, không cần dưỡng lão, có phòng có xe. Mỗi ngày cũng không biết nên làm cái gì, thức dậy soát điện thoại di động, chơi game, sau đó cùng bọn hắn nói chuyện tào lao lãnh đạm. Nhìn đến trên internet người khảo giáo tư, khảo nghiên, nội quyển, tìm việc làm. Thật giống như cùng ta chính là hai cái thế giới một dạng. Có đôi khi ta còn rất hâm mộ bọn hắn có thể cố gắng như vậy. Cho nên ta liền viết tiểu thuyết, vì mình định một cái mục tiêu, mỗi ngày viết bao nhiêu chữ. Nếu không ta đều đến phát chán chết. Chấn động, chấn động, chuyện gì mà hot leo top 1 của tháng thế này. Chương 218, lão bằng hữu. Không tốt. Hồ Mi giật mình, đang muốn rời khỏi. Vừa quay đầu, lại vừa vặn nhìn thấy một người xuất hiện ở trước mắt của mình. Hồ Mi sắc mặt đột nhiên biến đổi, nhưng cũng may vẫn tính là bình tĩnh. Nhanh chóng phản ứng, chân dài giống như thẳng giống cây lao bắn ra đi. Kéo theo không khí phát ra âm thanh, bắn về phía trước Từ Phạm. Không có bất kỳ dấu hiệu, cho người cảm giác giống như là một thanh trường kiếm sắc bén muốn đâm về phía cổ của đối phương. Nhưng mà, Từ Phạm vừa vặn chỉ là hơi nghiêng đầu liền tránh thoát một đòn này. Nguy hiểm. Cái người này rất nguy hiểm. Đây là Hồ Mi trực giác, một loại cao thủ trực giác, giống như là một đầu dã thú đang đối mặt thời điểm nguy hiểm, sẽ có một loại bản năng cảm giác. Người nào? Hồ Mi nhanh chóng về phía sau nhảy tới, kéo ra thân vị. Từ Phạm không có ý định cùng với nàng phí lời, mình vốn chính là giúp Kiêm gia nhìn chẳng tử. Tiến đến một bước, khí thế bạo phát. Đây là một cái rất phổ thông động tác, không có bất kỳ chiêu thức, nhưng mà ở đây Hồ Mi cùng Trương Trác đồng thời cảm nhận được cuồng phong bạo vũ một dạng áp lực. Các hạ là người nào? Từ Phạm nói, nhìn chẳng tử, thành thành thật thật đi với ta một chuyến đi. Một tháng mấy trăm khối ngươi chơi cái gì mệnh a, ta cho ngươi tiền. Xin lỗi, con người của ta đối với tiền không có hứng thú. Từ Phạm hư không một chỉ, hai đạo kim quang lấp lóe hóa thành một đầu đường dài, đem hai người tay trói lại. Là chính các ngươi đi, hay là ta đưa các ngươi đi? Ngươi tờ mở giờ chớ đắc ý. Trương Trác hô. Lúc này, Kim gia đạp lên hồng lăng mà đến, nhìn thấy bị chế phục hai người. Cao hứng cười, lúc này lão nương vừa có thể cho nhiều nàng một ít tiền tiêu vặt tiền. Trương Trác mười phần khu phục, có bản lĩnh thả ra lão tử, hai ta đánh lại một lần. Kim gia một cước giẫm ở mặt hắn bên trên, hôn đản chính là ngươi khi dễ chúng ta thanh lâu cô nương. Lưu Vân Tử cũng đi theo đến, nhìn đến bị giẫm ở dưới chân Trương Trác. Nội tâm, tại sao phải tưởng thưởng hắn? Trương Trác nghi hoặc nhìn về phía Lưu Vân Tử, hắn rõ ràng nhớ vừa mới rõ ràng dùng khí thế hủy diệt Lưu Vân Tử thân thể. Không chết cũng tàn phế. Làm sao vào lúc này hoàn hảo không chút tổn hại rồi, y phục rách rưới dính vết máu, nhưng mà lộ ra bên trong cơ thể ra chính là hoàn hảo không chút tổn hại. Lưu Vân Tử lạnh rên một tiếng, chỉ bằng ngươi chút khả năng này có thể gây tổn thương cho ta. Bang môn tà đạo. Nội tâm, phải đem người này từ Thiên Diễn Tông muốn đến, để cho hắn mỗi ngày bạo phá mình mấy lần, cảm giác này. Rất nhanh, Hồ Mi cùng Trương Trác liền bị mang về Thiên Diễn Tông tiếp nhận thẩm vấn. Nguyên bản Thiên Diễn Tông là cho rằng hai người này là khác tổ chức phái tới đối với Thiên Diễn Tông làm tập kích khủng bố, ai biết đây đảo một cái vậy mà moi ra một cái có liên quan vạn Phật cung bí mật. Hồ Mi cùng Trương Trác cùng thuộc về một cái mới quật khởi tổ chức, mà cái tổ chức này nghe nói đã nắm giữ vạn Phật cung manh mối. Đây đối với Thiên Diễn Tông chính là một cái bùng nổ tin tức. Đông Thắng Thần Châu. Vù 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 mệt chết lão nữa rồi. Một dãy núi bên trên, Tiểu Bạch Hồ Ly đặt mông ngồi dưới đất, trên ngực bên dưới phập phồng. Cục thị tử Tiểu Ngũ cũng hóa thành nguyên hình, thật mệt quá, cảm giác giống như là trọng sinh một dạng. Tiểu sinh không phải ít rồi cái gì bộ phận đi. Về sau vạn nhất không cưới được lão bà thế làm sao bây giờ a? Các ngươi nói mệt mỏi. Má lão tử đem các ngươi mang tới mới là mệt mỏi nhất rồi. Hộp cho cốt đứng ở bên cạnh, thở hững hộp, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệnh. Tiểu hồ ly Dung Nhi đau lòng nhìn hắn một cái, ngươi không sao chứ? Hộp cho cốt lập tức đứng lên, không có sao chứ? Đem đi tự đi tới, ta ai vậy ta, lại đến một cái tám nằm cũng không có vấn đề. Tiểu hồ ly Tô Nhã vội vàng nói, vừa vặn ta nghĩ ra rồi, chúng ta còn có một cái bình hoa không có lấy tới đây chứ, ngươi lại mang ta đi một chuyến. Ai nha mẹ nha. Lời còn chưa nói hết, liền bị hộp cho cốt một cước. Ngươi khi xuyên qua thế giới là tờ mờ giờ đi dạo phố đâu? Nửa năm trước, hộp cho cốt đột phá độ kiếp kỳ. Tại trước đây không lâu nhận được bản thể từ phàm truyền đến tin tức, để bọn hắn đi Đông Thắng Thần Châu cùng Nguyên Thần từ phàm tụ họp. Dù sao có hộp cho cốt tại còn có thể bảo hộ Nguyên Thần. Quan trọng nhất là Nguyên Thần không kiếm sống, phái hộp cho cốt bọn hắn giám sát gia hỏa này đi làm việc. Tiểu Sinh cảm thấy Tiểu Sinh có chút thiếu khí rồi. Tiểu Ngũ thở ra. Tô Nhã sờ một cái hắn phình bụng nhỏ, là ngươi quá béo rồi Tiểu Ngũ. Tiểu Ngũ làm bộ không nghe thấy. Hộp cho cốt đứng tại đỉnh núi bên trên, được rồi, hiện tại nên đi tìm từ phàm rồi. Cảm nhận tình thương vĩ đại như núi của cha tại. Chương 219, nuôi sống không nổi. Lại là một cái sáng sớm, trong thôn buổi tối từng hạ xuống một trận mưa, cho người một loại xuân hàn lạnh lạnh cảm giác. Sáng sớm phủ lên một tầng sương, tựa như một bộ tự nhiên tranh thủy mặc. Liêu Hinh khó được dậy sớm. Nguyên bản hắn và Từ Phàm thương lượng xong dậy sớm nhìn mặt trời mọc, chính là bởi vì nhìn mặt trời mọc trước Từ Phàm trước tiên mặt trời mọc một hồi, cho nên không có đến kịp. Vào lúc này nói không chừng có thể nhìn thấy cái đuôi. Cho nên hai người vào lúc này đang hướng về phía sau thôn mặt bên trong ngọn núi lớn kia đi tới. Có thể hay không còn có lão hổ a? Liêu Hinh có một ít lo lắng hỏi. Từ Phàm ôm lấy nàng trong suốt eo thon, vừa đúng. Không giống loại kia bộ xương cốt cảm, mà là mang theo vừa vặn đủ cảm. Ôm lên đến hết sức thoải mái. Sẽ không, có lao hổ sẽ lại đem nó giết chết, ngược lại chúng ta kia thuốc rượu cũng nhanh uống xong. Còn nói chuyện này đâu? Liêu Hinh khuôn mặt đỏ lên, cái này rượu thuốc cũng làm mình chơi đùa không nhẹ. Từ Phàm nhìn đến nàng, quai hàm vi trống, có một ít hờn dỗi mà nhìn hắn chằm chằm. Đôi mắt đẹp nước che xương lượn quanh, mị ý dập dờn. Xinh xắn hơi nhếch khóe môi lên khởi. Tấm tắc. Thấy bốn bề vắng lặng, Từ Phàm liền muốn âu yếm. Đừng làm rộn. Liêu Hinh đưa tay đẩy hắn. Ngược lại tại đây lại không có người. Có đôi khi chính quy chiến dịch phát sinh hơn nhiều, thỉnh thoảng cũng biết phát sinh tiểu quy mô ngoài trời va chạm chiến. Nộ nhỡ thì sao? Cắt. Làm sao có thể có người, nếu là có người nhìn thấy về sau ta đều không động vào ngươi rồi. Phanh. Từ Phàm vừa quay đầu, liền nhìn thấy mấy cái khuôn mặt quen thuộc trợn mắt hốc mồm nhìn đến mình và Liêu Hinh. O. Tô Nhã hốc mắt đỏ lên, tiên sinh. Tiểu Ngũ, tiên sinh. A được. Từ Phàm còn không chờ kịp phản ứng, một cái đại nục cầu cùng một cái màu trắng hồ ly cũng đã nhào tới. Hộp cho cốt tắc gần nó tại Dung Nhi sau lưng, cảnh giác nhìn chằm chằm Liêu Hinh. Chấm rau ngâm, lớn nước tương, bún thịt hầm, gà con hầm nấm, còn có hai đạo thức ăn. Trên bàn cơm thức ăn khó được như vậy phong phú. Tiểu Ngũ cắm đầu cơm khô, không có chút nào chú ý tới không khí chung quanh biến hóa. Liêu Hinh bưng lên món ăn cuối cùng, sau đó ngồi ở Từ Phàm bên cạnh. Đôi mắt đẹp chuyển động, cẩn thận từng ly từng tí đánh giá mấy người. Nga thì ra là như vậy. Nghe xong hộp cho cốt giảng thuật, Nguyên Thần Từ Phàm gật đầu một cái. Tóm lại trước tiên tiếp các ngươi chuẩn bị một chút chỗ ở đi, chuyện sau này hay nói. Tiểu hồ ly Dung Nhi nhìn thoáng qua Liêu Hinh, vừa liếc nhìn Từ Phàm. Kéo Từ Phàm vào áo, thấp giọng nói, hai người các ngươi lúc nào trùng một chỗ? Từ Phàm ho nhẹ một tiếng, đã sớm ở cùng một chỗ, hoa hoa danh tự cũng muốn được rồi. Cái kia hôm nay các ngươi liền trước tiên ở chỗ này đối phó một đêm, ngày mai ta cho các ngươi tìm chỗ ở. Tiểu hồ ly Tô Nhã lòng như cho ngồi nằm ở trên bàn. Vừa nhìn thấy nhà mình tiên sinh bị người khác đoạt đi, đau lòng liền muốn khóc. Bất quá loại tâm tình này tại ngày thứ hai là tốt. Trải qua đều là tiểu hồ ly Dung Nhi an ủi, ngươi thử tưởng tượng a, tiên sinh hiện tại chính là cái nguyên thần hắn cưới Liêu Hinh, cái này không thì tương đương với cưới cái tiểu lão bà sao? Cho nên tiên sinh bản thể là cái gì không có lấy vợ đâu. Cũng là bởi vì muốn đem danh ngạch này để lại cho ngươi a. Trải qua Dung Nhi một trận lắc lư, Tô Nhã nhất thời liền không cảm thấy thương tâm. Kéo Dung Nhi bồi nàng ở trong thôn khắp nơi đi dạo lung tung. Trong thôn nam nhân thấy trong thôn chẳng biết lúc nào lại thêm hai cái xinh đẹp tiểu cô nương, từng cái mắt trợn trừng. Tô Nhã một bộ mặt trứng ngỗng, tóc trải thành đơn giản đuôi ngựa. Môi anh đào mày liễu. Dung Nhi chính là một tấm mặt trái xoan, xinh xắn hình thể. Xinh đẹp tuyệt trần ngũ quan, cười lên con mắt liền híp lại thành con ngựa nha. Hai người giống như trong tranh đi ra đến yêu tinh một bản dễ nhìn. Trong nhà, Từ Phàm ôm lấy Tiểu Ngũ, vuốt mèo một dạng, sờ đối phương viên cổ bụng nhỏ. Tiểu Ngũ mở miệng một tiếng bánh bao lớn, "Tiên sinh, ngươi để cho Liễu Hinh tỷ cho nhiều tiểu sinh làm một chút." "Đã ăn lượng rõ rồi." Từ Phàm nói. "Không sao, tiểu sinh liền coi như đệm đi một bụng rồi, ngược lại ta cũng không quá đói." Từ Phàm. Bản này thể đem Tiểu Ngũ mấy người vứt cho mình, chỉ là nuôi sống Tiểu Ngũ liền có một chút độ khó a. Bất quá nuôi sống Âu Quý Vượng Tài ngược lại không thành vấn đề. Từ Phàm nhìn thoáng qua Vượng Tài. Vượng Tài híp cả mắt, "Được, tốt." "Thật lâu." Từ Phàm đưa tay đem nó lật mỗi cái. Một bộ truyện đồng nhân với vô số các thế giới khác nhau, với vô số cuộc phiêu lưu kỳ thú, nếu cảm thấy thích thú, hãy ghé qua. Chương 220, ban phúc ta đi. Mấy năm này hướng theo thôn phát triển, trong thôn có chừng mấy bộ lúc nhàn rỗi phòng ở đều bị cầm đi làm tư thục. Mấy cái địa chủ lão tài từ trên thị trấn mời tới tiên sinh. Từ Phàm trong lúc nhất thời muốn cho Tô Nhã bọn hắn tìm đến nơi ở còn có một ít độ khó, cho nên chỉ có thể chen tại Từ Phàm trong căn phòng nhỏ. Không nghĩ đến ngươi liền nhanh như vậy độ kiếp kỳ sao? Từ Phàm cho hộp cho cốt rót một ly câu kỳ trà. Hộp cho cốt cau mày nhìn đến trà, ngược lại hỏi: "Tiểu tử ngươi có lao bà cứ như vậy giả dối? Ta chỗ ấy còn có rượu thuốc đâu, ngươi muốn không nếm thử một cái?" Hộp cho cốt liếc mắt: "Tiểu tử ngươi thật không được, ra để cử ngươi sử dụng thật bảo." Nói xong hộp cho cốt mới trả lời Từ Phàm vấn đề thứ nhất, độ kiếp kỳ đối với ra lại nói nhẹ nhàng: "A, ngươi lúc đi để lại cho ra nhiều như vậy thứ tốt, ra nếu như nếu không đột phá độ kiếp kỳ có vẻ ra nhiều đần a. Ngươi thế nào? Chuẩn bị tại tiểu thôn này lý trưởng ở?" Từ Phàm gật đầu một cái, tạm thời hắn vẫn không có rời đi ý nghĩ. Thôn là an toàn, cầu đạo là lựa chọn tốt nhất. Hộp cho cốt nói, cũng tốt, gia còn sợ ngươi để cho gia phụng bồi ngươi đại sát tứ phương đâu, đây Đông Thắng Thần Châu rất quỷ dị. Không giống với các tiểu thế giới này áp chế đối với người ngoại lai hơn nữa lớn. Gia cũng không phải là từ chính quy đường tắt tiến vào, cho nên chỉ có thể vô hạn áp xúc thực lực bản thân để ngừa bị phát hiện. Không nói trước cái này. Từ Phàm khoát tay một cái, ngươi cùng Dung Nhi thế nào?
A,
cái gì thế nào? Nàng theo ta có thể thế nào? Hộp cho cốt giả vờ ngây ngốc. Từ Phàm hai chân chéo ngoẽ, liếc mắt, ngươi cái tên này sống uổng phí lâu như vậy rồi, ngay cả một nữ đều không giải quyết được. Kháo, ngươi làm một cái nguyên thần, người ta còn bị xóa đi ký ức, rất không tốt sao? Hộp cho cốt khinh thường nói. Vậy cũng mặt bên nói rõ ta so với ngươi có bản lĩnh, không phải ta nói ngươi tiếp tục như vậy là không được. Vạn nhất một ngày kia Dung Nhi bị nhà nào tiểu trư trạng, ngươi hối hận cũng không kịp. Ô Quy Vượng tài gian nan lại lần nữa lật trở về thân, thở ra một hơi thật dài. Hộp cho cốt mím môi một cái, khắp nơi nhìn thoáng qua, tựa hồ sợ bị người phát hiện. Thuật tay lại đem Vượng Tài lật mỗi cái, lúc này mới thấp giọng nói, vậy ngươi nói ra nên làm cái gì? Vượng Tài. Từ Phàm nói, đương nhiên là sớm hạ thủ, tránh cho ngày dài mộng nhiều. Có cái gì cụ thể biện pháp sao? Anh hùng cứu mỹ nhân, lợi dụng cầu treo hiệu ứng để cho nàng tăng tốc đối ngươi tình cảm. Cầu treo hiệu ứng, khi một người lo lắng để phòng mà qua cầu treo thời điểm, sẽ không tự chủ được tim đập nhanh hơn. Nếu mà lúc này, ngẫu nhiên gặp phải một cái khác người, như vậy hắn sẽ đem nhầm từ loại tình này cảnh đưa tới tim đập nhanh hơn hiệu thành đối phương khiến cho mình động lòng, mới sản sinh phản ứng sinh lý, cho nên đối với đối phương này sinh ra tình yêu tình cảm. Leng keng, phân phát nhiệm vụ, kết hợp hộp cho cốt cùng Dung Nhi. Tưởng thưởng, cao cấp kiếm chiêu thăng cấp thành viên mãn. Thu vi 30. Thu được thiên phú, huyền hóa, có thể huyền hóa chạm qua sinh vật hoặc vật phẩm. Ân, lại là một cái né tránh truy sát hảo kỹ năng. Từ Phàm đăm chiêu gật đầu một cái. Mãi cho tới bây giờ, hệ thống cho phần thưởng của hắn cơ hồ đều là liên quan đến chạy thoát thân phương diện. O, làm sao lúc gần lúc hiện có một loại dự cảm xấu đâu? Như vậy cũng tốt tương đối gần xuất hành trước, phụ mẫu vì hài tử chuẩn bị thứ gì đó. Rất nhanh, Từ Phàm liền bỏ rơi cái này ý tưởng kỳ quái. Nhất định là mình nghĩ quá nhiều rồi, vẫn là hoàn thành chức nhiệm vụ đi. Nửa nén hương công phu qua đi. Từ Phàm, hộp cho cốt xuất hiện tại trong hẻm nhỏ một bên, thò đầu nhìn đến. Tô Nhã cùng Dung Nhi đang kết bạn hướng bên này đi tới. Từ Phàm giúp đầu về, chuẩn bị xong chưa? Hộp cho cốt gật đầu một cái, lại xác nhận một lần. Chờ lát nữa ngươi dùng huyễn thuật để bọn hắn không nhận ra là ngươi, sau đó đi cố ý trêu đùa Dung Nhi, thời khắc mấu chốt ta lại ra tay đuổi chạy ngươi. Từ Phàm gật đầu một cái. Hô. Hộp cho cốt hít sâu một hơi, đây nội dung có phải hay không có chút phong cách cũ a? Ngươi biết cái gì? Sáo lộ biết dùng người nhất tâm. Đang khi nói chuyện, Từ Phàm liền đã lao ra ngoài. Hắc hắc, tiểu nữ lớn lên đẹp vô cùng a, bồi lại ra chơi một chút. Hộp cho cốt lén lút nhìn thoáng qua, trong lòng tự nhủ, tiểu tử này nhập vai diễn còn rất nhanh. Tô Nhã theo bản năng ngăn ở Dung Nhi trước mặt, ngươi muốn làm gì? Có cái gì hướng ta đến, không nên thương tổn bằng hữu của ta. Ngươi tên lưu manh này vô sỉ hỗn đản, chỉ chính là ta dung mạo xinh đẹp gợi cảm mỹ lệ làm rung động lòng người, tính cách còn tốt, còn có thể lo việc nhà nấu cơm, còn có thể thu được. Nhưng mà ngươi đừng hỏng, ta là. Nàng lời còn chưa nói hết, Từ Phàm đẩy ra nàng. Bên trên một bên đi, ai tìm ngươi? Tô Nhã. Ta cảm giác mình thật giống như bị tại chỗ hoan đại đầu, ăn đắt tiền nhất tiệc đứng 268 một vị, lại đi tới mật thất chạy trốn, sau đó lại đi uống cà phê, lại mang ta đi quán rượu. Một đêm xuống tốn gần hơn 2000 khối. Kéo xuống đi, kết thân có nguy hiểm vào nghề cần cẩn thận, vẫn là xinh đẹp a gì đáng tin. Ghi chép một hồi hôm nay sa sút tinh thần sinh hoạt đi. Sáng sớm 8 giờ thức dậy, suy tính một hồi nhân sinh, nghĩ vớ vẩn mình cùng nữ thần phát sinh đủ loại cố sự. Thức dậy rửa mặt, sau đó 10 điểm đi công ty, viết tiểu thuyết. Gần tới trưa bắt đầu đánh vương giả, hơn 12 giờ lão bản tới công ty cho chúng ta đặt thức ăn ngoài. Giữa trưa ngủ trong đó rất trưa, buổi chiều bọn hắn sửa sang lại văn kiện, ta tiếp tục một bên viết tiểu thuyết, một bên suy nghĩ nhân sinh. Sau đó bốn người ra ngoài đánh mặt trược, thất bại 50 khối tiền. 4 giờ đi internet đánh liên minh, mãi cho đến 6 giờ tối đi kết thân. Thân A, ban phúc ta ngày mai gặp phải xinh đẹp A Di. Cảm nhận tình thương vĩ đại như núi của cha tại. Chương 221, một cái tát. Bên trên một bên đi. Từ Phàm liền đẩy ra Tô Nhã, đứng ở Dung Nhi trước mặt. Tiểu nữ đổi đại gia chơi một hồi. Biến hóa qua dung mạo Từ Phàm khuôn mặt có một ít dữ tợn, gương mặt khối này từ khỏe mắt bên trên còn có một khối dài mảnh mặt sẹo, thoạt nhìn mười phần khủng bố. Tiểu nữ. Phanh. Vừa dứt lời mình liền bị một cái khủng lồ móng đuốt cho bấm. Từ Phàm một cái sừng sờ, ngơ ngác nhìn đến xuất hiện tại trước mắt khủng lồ cao trắng. Tiểu hồ ly, không đúng. Đại hồ ly Tô Nhã trong mắt lập lòe phẫn nộ ánh lửa, móng vuốt nhấn tại Từ Phàm trên thân. Giống như là bắt được con chuột lam yêu. Tô Nhã cắn răng, hỗn đản. Ngươi lại dám vũ nhục ta. Si khả sát bất khả nhục. Nếu như đối phương chân thật muốn cướp sắc, nàng vẫn không có như vậy phẫn nộ. Nhưng này ra hỏa vậy mà liền đẩy ra mình. Thúc có thể nhịn thầm không thể nhịn. Từ Phàm trừng mắt nhìn đến phẫn nộ Tô Nhã. Lại cảm nhận được đè ở trên người mình cự trảo, giống như là một tòa núi lớn một dạng. Hoàn toàn không có cách nào phản kháng. O, nguyên thần Từ Phàm quả nhiên chỉ số thông minh có hạn, hắn bỏ quên một cái chuyện trọng yếu. Đó chính là đã nhiều năm như vậy, đồ ngốc Tô Nhã tu vi tuy rằng tiến triển chậm chậm, nhưng mà cũng so với thân là nguyên thần, một mực ở trong thôn làm nhiệm vụ mình còn mạnh hơn nhiều. Cho nên nói anh hùng này cứu mỹ nhân từ vừa mới bắt đầu chính là không đứng vững. Bởi vì đầu tiên phải bảo đảm hắn cái này cấp phỉ so với đối phương mạnh. Này, cái kia ta nghĩ ta có thể giải thích. Giải thích cái gì? Tô Nhã cắn răng nghiến lợi, cặp mắt cũng sắp phun ra lửa. Ngay tại nàng chuẩn bị hung hăng dạy dỗ một chút cái này không biết sống chết ra hỏa thì hộp cho cốt đông nhiên nhảy đi ra, lớn mật tiểu tặc, ban ngày ban mặt lại dám trêu đùa phụ nữ đàng hoàng, để ta đến giao hơn hắn. Tô Nhã cùng Dung Nhi quay đầu nhìn đến hắn. Hộp cho cốt cố giả bộ bình tĩnh đem Từ Phàm kéo ra ngoài, tiểu tử này giao cho ta, như loại này BT, rất phi thường, các ngươi càng giao hơn hắn, hắn càng hưng phấn. Không lâu sau Nhi, Tô Nhã cùng Dung Nhi liền bật nhảy nhót đáp rời đi. Hộp cho cốt thấy hai người đi xa, liền vội vàng đỡ dậy Từ Phàm. Huynh đệ, không có sao chứ? Khu khu cụ. Con mẹ nó, tiểu hồ ly này thiếu chút giết chết ta. Làm sao bây giờ a? Hộp cho cốt sốt ruột hỏi. Đừng hoảng hốt, ta còn có biện pháp, trước tiên cần phải chờ Tô Nhã cùng Dung Nhi tách ra. Ngay sau đó hôm sau, liền tìm mượn cớ đem Tô Nhã cùng Dung Nhi tách ra. Dung Nhi một người đi trong thôn đi đánh xì dầu. Hộp cho cốt vỗ vỗ Từ Phàm bả vai, huynh đệ, người đã vất vả. Từ Phàm lắc lắc đầu, cực khổ không phải ta, là hắn. Hộp cho cốt thuận theo Từ Phàm ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy một người cao lớn hán tử chắn tại Dung Nhi trước mặt. Núi này là ta mở, cây này là ta trồng, muốn từ đường này qua lấy ra tiền mãi lộ. Hộp cho cốt cao mày, người kia là Tiểu Ngũ. Hộp cho cốt nhìn ra Tiểu Ngũ ngụy trang. Từ Phàm gật đầu một cái. Vì sao gọi Tiểu Ngũ làm loại sự tình này a? Hắn huyền thuật rất dễ dàng bị phát hiện. Hộp cho cốt nghi ngờ hỏi. Một giây kế tiếp, là hắn biết tại sao. Chỉ thấy Tiểu Ngũ bị Dung Nhi kẹt vận mệnh cái cổ, sau đó chính là hành hung một trận. Nửa nén hương công phu qua đi, Dung Nhi tiêu sái rời khỏi. Từ Phàm đăm chiêu gật đầu một cái, hừ, quả nhiên biện pháp này không được, Dung Nhi chiến lực cũng quá mạnh rồi. Hộp cho cốt đưa đầu ra nhìn thoáng qua Tiểu Ngũ, so với cái này, chúng ta là không phải hẳn quan tâm một hồi Tiểu Ngũ. Đi thôi, trở về tiếp tục suy nghĩ biện pháp khác. Từ Phàm đi đến, đem Tiểu Ngũ nói rồi lên. Hộp cho cốt chọc chọc Tiểu Ngũ gương mặt, sẽ không có chuyện gì đi. Từ Phàm nói ra, người vì tiền mà chết chim vì thực mà vong, ta dùng hai chuỗi kẹo hổ lô mua được hắn bán mạng. Tiểu Ngũ gian nan vươn năm ngón tay. Hộp cho cốt nhìn thoáng qua, hắn đây là muốn nói thăng cấp thành năm xuyên. Từ Phàm do dự một chút, hắn hẳn đúng là muốn một cái tát chết ta. Cảm nhận tình thương vĩ đại như núi của cha tại. Chương 222, chơi chiêu thức ấy. Cạch cạch cạch. Dung Nhi cùng Tô Nhã bận bịu cùng người trong thôn xây dựng gian phòng. Vừa vặn ở tại nông nhàn giai đoạn, những người trong thôn này trong lúc rảnh rỗi, Từ Phàm phải làm phiền bọn hắn giúp đỡ đắp phòng ở, vốn là đã nói muốn cho tiền công. Có thể trong ngày thường nhận được Từ Phàm nhiều như vậy giúp đỡ, những người này chỗ nào không ngại ngùng muốn tiền công. Huống chi không chỉ có thể trả lại thôn trưởng nhân tình, còn có thể nhìn đến cảnh đẹp ý vui muội tử. Con mẹ nó, cái này ba cái muội tử là thật xinh đẹp a. Trong thôn đám nam nhân hâm mộ và ghen ghét, vốn là thôn trưởng lão bà Liêu Hinh cũng đã là một cái cực phẩm. Kia lá cờ nhỏ bà mặc, kèm theo thâm tình cặp mắt đào hoa tùy tiện liếc một cái, liền có thể đem người mê thần hồn điên đảo, không thể tự thoát ra được. Cảm giác chính là tiểu thuyết bên trong những cái kia xinh đẹp động nhân hồ ly tinh đều chẳng qua như vậy. Hiện tại lại đến hai cái trẻ tuổi mỹ lệ tiểu cô nương, một cái so sánh một cái xinh đẹp. Ngồi ở chỗ đó chính là một đạo mỹ lệ phong cảnh tuyến. Trong lúc nhất thời trong thôn hán tử đều chạy tới. Bùn phôi trong phòng, một cái phụ nữ bắp eo, quát lớn, ngươi cái tên này phải đi giúp đỡ hay là đi nhân cơ hội nhìn mỹ nữ à? Đương nhiên phải đi nhìn đẹp. Phi, đương nhiên phải đi hỗ trợ. Hán tử nghĩa chính ngôn từ nói ra. Giúp đỡ? Ngươi tờ mở sẽ xây nhà sao? Nhiều người như vậy đều đi, chỗ nào còn cần bên trên ngươi? Hán tử quay đầu, nhìn đến nhà mình bà đỡ. Ngươi nói gì vậy? Thôn trưởng giúp nhà chúng ta như vậy đại học năm nhất khó khăn, nếu không phải không có thôn trưởng, ta đầu này chân liền phế. Hiện tại thôn trưởng muốn xây nhà, ta có thể không đi hỗ trợ sao? Sớm vài năm hán tử chân liền từng có khuyết điểm, chỉ có điều một mực lôi kéo không có để nhìn đại phu. Sau đó bệnh tình nặng thêm, cuối cùng cũng không cách nào đi bộ. Ngay tại hán tử cho là mình chân phế thời điểm, là Từ Phàm xuất thủ dùng châm cứu để cho hắn lại lần nữa đứng lên. Phụ nhân đập đi miệng, thấy trượng phu nói như vậy nói chân ý cắt, cũng sẽ không rất nhiều nói cái gì. Trượng phu cứ như vậy bước giải tử, ngẩng đầu đỡ ngực ra cửa. Đi ra một đoạn đường, quay đi. Mỹ nữ, mỹ nữ, mỹ nữ. Gào gào gào. Lập tức khôi phục bản tính. Nhỏ để cho tỷ. Tiểu Ngũ cộp cộp chạy tới, thiên sinh nói tìm người có chuyện. Ồ. Dung Nhi nhíu mày, không quan tâm Từ Phàm tìm mình chuyện gì, ngược lại là nghi hoặc nhìn về phía Tiểu Ngũ. Tiểu Ngũ, ngươi làm sao sưng mặt sưng mũi chính là không phải bị ai đánh sao? Tiểu Ngũ xoa xoa mặt, trong ánh mắt mang theo một tia oán trách. Không sao, ta chỉ là tại cùng cốt huynh tiến hành chiến đấu huấn luyện. Như vậy cũng đánh quá độc các đi. Dung Nhi ân cần nói. Tiểu Ngũ nói, không có chuyện gì, Dung Nhi tỷ ngươi chính là mau đi đi, chờ lát nữa tiên sinh nóng lòng chờ. Rất nhanh, Tiểu Ngũ liền đem Dung Nhi dẫn tới thôn đầu đông một gian trơ trọi rách nát trong phòng nhỏ. Tiên sinh chờ ở nơi đó ta. Dung Nhi hơi nghi hoặc một chút. Đúng vậy a, ngươi mau vào đi thôi, tiên sinh thật giống như có việc gấp. Nói xong, Tiểu Ngũ liền chạy. Dung Nhi nghi hoặc nhìn thoáng qua gian phòng, bước vào. Tiên sinh, tiên sinh. Nàng thử nghiệm gọi hai tiếng. Tiếp theo hắc ám bên trong một đạo thân ảnh quay đầu qua đây. Ân, ngươi làm sao cũng ở nơi này? Dung Nhi nói. Hộp cho cốt làm bộ không biết chuyện bộ dáng, không biết rõ à, là Từ Phàm tiểu tử kia tới tìm ta. Ta cũng thế. Đang khi nói chuyện, phanh, cũ nát cửa phòng đống nhiên đóng lại. Dung Nhi xoay người, nhìn đến mở mịt bốn phía bỗng nhiên có một loại dự cảm xấu. Chuyện gì xảy ra? Vừa nói, vừa đi tiến lên cố gắng đem cửa đẩy ra. Chính là tùy ý nàng dùng sức thế nào, môn này cũng là không hề động một chút nào. Hộp cho cốt trong tâm cười lạnh, nờ nờ giờ. Lao tử trận pháp là như vậy mà đơn giản liền có thể phá vỡ sao? Không tốt, chúng ta khả năng gặp tập kích rồi. Dung Nhi sắc mặt có chút bối rối. Hộp cho cốt bận rộn phối hợp, a, làm sao có thể? Dung Nhi dùng sức bạo phát chân khí hung hăng đạp một cái môn, cũng không có phản ứng gì. Nàng quay đầu nhìn về phía hộp cho cốt dĩ nhiên là thất bại. Ngay sau đó hai người không thể làm gì khác hơn là ngồi xuống. Hộp cho cốt nói, không sao, chờ Từ Phàm phát hiện là lạ hắn sẽ đến cứu chúng ta. Dung Nhi gật đầu một cái, vẫn có chút lo lắng nói, hy vọng sẽ không ra chuyện gì đi. Vừa nói vô tình hay hữu ý nhìn hộp cho cốt một cái, thầm nghĩ, tiểu tử, cùng ta chơi chiêu thức ấy. Chương 223, phong phú một ngày. Người đâu, có hay không người a? Hộp cho cốt còn đang ra sức diễn hí. Dung Nhi con ngươi to vòng rồi lại vòng, mặc dù biết đây là Từ Phạm cùng hộp cho cốt làm cục, nhưng nội tâm vẫn có chút tiểu kích động. Ân ân, tiểu tử này rốt cuộc không nhịn được, muốn cùng ta bày tỏ sao? A, thủ đoạn cũng không tệ lắm. Vậy ta liền gắng gượng làm xem hắn còn muốn làm một ít đi. Thời gian từng giây từng phút trải qua. Phòng nhỏ liền lớn như vậy, hai người khó được ngồi chung một chỗ, câu có câu không trò chuyện. Lúc bình thường động một chút là cãi nhau, hoặc là liền bận bịu quán ăn sinh ý, cũng không có lúc nào giữa thật dễ nói chuyện. Trong nháy mắt tựa hồ đã qua mấy canh giờ rồi, vừa tựa hồ vừa mới một lát sau. Thiên hẳn học đi. Dung Nhi trong tâm hoài nghi, gia hỏa này không phải là muốn cùng ta. Có chút phát triển quá nhanh đi. Kia chờ lát nữa, ta có nên hay không cự tuyệt hắn đâu? Vừa nghĩ tới chờ lát nữa khả năng phát sinh tràn diện, Dung Nhi liền mặt đỏ tới mang tai. Không dừng được nuốt nước miếng, ta đánh răng chưa? Ngày hôm qua thật giống như không có tắm a. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Hộp cho cốt lúc này cũng gãi đầu. Con mẹ nó, hiện tại nên làm cái gì? Hắn có chút ngộng. Ta nên đi lên cạ bệ đồn nàng. Đây là Từ Phạm giao cho hắn sách lược. Hộp cho cốt lén lút liếc một cái Dung Nhi, phát hiện nàng gương mặt trắng loãng có một ít tường đỏ, ánh mắt phiêu hốt bất định, tựa hồ là nghĩ tới điều gì chuyện xấu hổ. Thật tờ mờ giờ đáng yêu. Hộp cho cốt do dự rồi một hồi, đột nhiên đứng lên. Không thể sợ. Con mẹ nó, lúc này nếu mà sợ hãi, sau khi đi ra ngoài nhất định sẽ bị Từ Phạm tiểu tử kia cùng tiểu ngũ cười nhạo cả đời. Hộp cho cốt hít sâu một hơi, đều là mấy chục vạn tuổi người, cũng không tin không bắt được một cái tiểu cô nương. Hắn đứng lên đồng thời, Dung Nhi cũng xuống ý thức đứng lên, mặt đầy khẩn trương. Ngươi. Hộp cho cốt xoay người. Dung Nhi hít vào một hơi, sắc mặt đột biến, đột nhiên lùi về sau, sau đó bước chân lảo đảo một cái thân thể về phía sau cắm xuống. Hộp cho cốt vội vươn tay đi kéo nàng, cẩn thận. Hết thảy đều giống như là có lập kế hoạch trước tựa như, tất cả cũng đều tựa hồ là một cái trùng hợp. Dung Nhi ngã trên mặt đất, nhìn đến túi người qua đây hộp cho cốt, sửng sốt mấy giây, sau đó nhắm hai mắt lại. Hộp cho cốt. Ngọc Hoàng Đại Đế Vương Mẫu Nương Nương Quan Âm Bồ Tát Như Lai Phật Tổ, ta phát thể tuyệt không phải muốn ta làm cái gì. Đây là chính nàng nhắm mắt lại, không liên quan đến việc của ta tỉnh, không liên quan đến việc của ta tỉnh. Dung Nhi đôi môi hồng nhuận tinh tế, có sáng bóng, có điểm giống là vừa tắm xong ánh đảo, để cho người không nhịn được muốn nếm một ngụm. Hộp cho cốt có thể cảm thụ được Dung Nhi nhịp tim rất nhanh. Người yêu thích ta sao? Hắc ám bên trong truyền đến Dung Nhi âm thanh. Hộp cho cốt không biết trả lời như thế nào, hàm hàm hồ hồ ừ một tiếng. Ta vậy, ta cũng yêu thích ngươi. Vẫn là Dung Nhi âm thanh mười phần yếu hơn, nhờ có tại yên tĩnh này không gian thu hẹp bên trong. Nếu không căn bản không nghe được. Hộp cho cốt khoảng cách nàng càng ngày càng gần. Dung Nhi nói tiếp, phản phất là chỉ có nói chuyện mới có thể làm dịu nàng khẩn trương. Ta cũng không biết làm sao thích ngươi, rõ ràng ngươi như vậy tiện, còn luôn khi dễ ta, cùng ta cãi vả, cướp ta ăn. Có thể là mãi mãi thời điểm chết, ngươi nói với ta trên thế giới còn có ngươi phụng bồi ta thời điểm đi, cứ như vậy thích lấy ngươi rồi. Hai người đã dán rất gần. Hộp cho cốt khẩn trương nắm chặt nắm đấm, nhìn chằm chằm nàng. Hắc ám bên trong tròng mắt của nàng lập lòe ánh sáng khác thường, sửng sốt một chút. Hộp cho cốt chỉnh trọng nói, ta cũng yêu thích ngươi. Ân. Phốc xì. Hộp cho cốt đột nhiên cảm thấy một cổ hơi nóng phun đến trên mặt. Không phải hơi nóng, là nước nóng. Nghiêm hồ hồ. Một nửa giây sau đó, hắn kịp phản ứng là máu. Ân. Hộp cho cốt sắc mặt đột nhiên biến đổi, Dung Nhi. Dung Nhi. Dung Nhi trong miệng phun ra lượng lớn máu tươi, thần sắc ngốc trệ. Chuyện này lại là một ngày buồn chán, ta phát hiện ta bận rộn thời gian thật sự là quá nhiều. Hôm nay cùng công ty lão bản thương lượng công ty tương lai kế hoạch và chỉnh đốn hiện tại lười biếng vấn đề. Không có áp lực sẽ không có động lực, tiếp tục như vậy nữa lười biếng sẽ hao mòn ý chí của chúng ta. Không thể như vậy lười đi xuống. Sau đó liền cùng lão bản và đại cổ đông đi trung tâm tắm rửa, vượt qua 10 phần không phong phú một ngày. Đông Bắc trung tâm tắm rửa không riêng gì tắm, không biết rõ Nam Phương bằng hữu thể không có thể nghiệm qua. Chúng ta chơi quy trình một dạng chính là buổi sáng 9 giờ đi tắm, ngâm trong ao đệ nhất ngâm nước, sau đó tắm kỳ, xả. Gọi thêm một bình trà đi lầu 2 xoa bóp, sau đó tại phòng riêng đánh bộ kẹ, lão bản chúng ta có thể hội viên, mỗi lần đều có thể đi phòng riêng chơi. Đi lầu 5 kiện thân phòng huấn luyện kiện thân cái gì, sau đó lắc lư đến giữa trưa đang tắm trung tâm nhà ăn một bữa trưa. Sau khi cơm nước xong, đi nghỉ ngơi thất ngủ. Tỉnh dậy không sai biệt lắm 2-3 giờ, phát một hồi ngốc suy tính một chút ý nghĩa của cuộc sống, suy nghĩ một chút xinh đẹp ha gì. Đi theo sau lầu 6 rạp chiếu phim nhìn một bộ phim, lại sau đó ăn cơm tối, mặc quần áo trở về nhà tan việc, viết tiểu thuyết. Hôm nay tiêu phí không nguyên, bởi vì toàn bộ ghi tạc công ty sổ sách. Lại là không có gặp phải xinh đẹp Aji một ngày, không biết rõ vị nào nhà văn nói qua, thay vì ngồi chờ chết, không như chủ động tranh thủ. Ta quyết định viết một bản có quan hệ với xinh đẹp Aji tiểu thuyết, tân ân. Thiếu chút nữa quên rồi mình nghề tay trái rồi, nếu trên thực tế không chiếm được, vậy ta ngay tại huyễn tưởng bên trong đại sát tứ phương, chính là sợ bị người phát hiện, rất tốt sửa sang một chút ý nghĩ. Mọi người có hay không liên quan đến loại kiểu này tiểu thuyết để cử hai quyển, để cho ta hảo hảo đi thưởng thức thưởng thức. Nói rõ trước ta cũng không phải muốn làm chuyện kỳ quái, chỉ là ôm lấy ánh mắt trân trọng đi trước nhìn một chút loại kiểu này tiểu thuyết làm như thế nào viết. Chương 224, bụng bự. Từ Phạm. Từ Phạm. Hộp cho cốt ôm lấy Dung Nhi vội vã chạy trở về Từ Phạm gian phòng. Từ Phạm mắt thấy hộp cho cốt trên cánh tay tất cả đều là máu, một bộ hoảng loạn vội vã đến bộ dáng. Ồ, chảy máu số lượng lớn như vậy sao? Chờ chút bọn hắn sẽ không đang những tòa phòng rách nát bên trong. Ta kháo. cái này hộp cho cốt cũng quá gấp gáp một chút đi. Đi xe đạp còn không có học được đâu, hắn ngược lại tốt trực tiếp đi mở hỏa tiện. Bất quá đây chảy máu số lượng. Từ Phàm nhìn thoáng qua kia một đường lưu lại vết máu, muốn lúc đầu Liễu Hinh cũng không có nhiều như vậy à? Xảy ra chuyện. Một giây kế tiếp, Từ Phàm kịp phản ứng. Phòng bên trong, Từ Phàm đại khái kiểm tra một hồi Dung Nhi tổn thương. Trên thân không có gì vết thương, bên trong thân thể cũng tốt hảo, cũng không biết hộp máu nguyên nhân là cái gì. Hộp cho cốt cũng bày tỏ 10 phần khó hiểu, đến ngày thứ 2 Dung Nhi liền có thể xuống giường, hơn nữa cũng không có cảm giác được cái gì dị thường. Lại qua có chút thời gian, Tiểu Ngũ bắt đầu vô duyên vô cớ thổ huyết, sau đó là Tô Nhã. Lúc này hộp cho cốt cùng Từ Phàm càng lại như hòa thượng sở mãi không thấy tóc rồi. Đây tờ mở giờ quần thể trúng độc. Nhưng mà ngoại trừ thổ huyết ba người vừa không có cái gì quá lớn biểu hiện. Trong nháy mắt, đến trung tuần tháng 6. Tháng 6 xanh hạt lúa nhiều, ngàn huề xanh biết xối loạn. Tiểu Ngũ, Dung Nhi, Tô Nhã ba người trạng thái càng thêm tồi tệ. Ngay hôm đó, Từ Phàm đang lật lên một bản từ hệ thống chỗ đó có được sách thuốc mặt ủ mày cho. Hắn không biết rõ ba người đây là thế nào. Mắt nhìn bên dưới tình huống này, ngàn cân treo sợi tóc ca. Vô luận là bản thể vẫn là nguyên thần, Tô Nhã, Dung Nhi, Tiểu Ngũ đều là mình người trọng yếu, tuyệt đối không thể mất đi. Con mẹ nó. Bản thể kiến thức rộng, nếu như hắn tại là tốt. Bằng vào mình vùng nông thôn bác sĩ thủ đoạn, vô năng bất lực. Kế trước mắt, sợ rằng chỉ có thể đi tìm bản thể. Cũng may hộp cho cốt biết rõ bản thể tung tích. Từ Phàm thả xuống sách thuốc chuẩn bị đi tìm hộp cho cốt, đi ngang qua phòng thì bỗng nhiên nghe thấy bên trong truyền đến. A, một thanh âm vang lên. Đó là Tô Nhã phòng, Từ Phàm gõ cửa. Ầm ầm. Tô Nhã. A. Trước tiên. Tiên sinh. Từ Phàm đẩy cửa vào trong, lo lắng hỏi, Tô Nhã, ngươi không sao chứ? Tô Nhã nằm sấp ở trên giường, sốt ruột hô, ta không sao, ngươi mau đi ra, mau đi ra, tại sao có thể lén xông vào nữ hải tử khuê phòng? A. Từ Phàm hơi nhíu mày, hắn sai bước đi tới. Lén xông vào khuê phòng, ngươi cái tên này còn đang đầu ta đỉnh vùng qua nước tiểu đi. Từ Phàm liếc mắt liền phát hiện là lạ, một cái tháo ra Tô Nhã chăn mền trên người. Chỉ thấy Tô Nhã bụng viên của cổ. Ồ, Tiểu Nhã, ngươi lúc nào thì trở nên mập như vậy sao? Tô Nhã gấp mắt cỡ đỏ bừng mặt, căn bản không dám nhìn tới Từ Phàm. A a, tiên sinh ngươi không nên nhìn ta, thật là mất mặt a. Sau đó Từ Phàm kịp phản ứng, cái này không thể nào ăn thành cái bộ dáng này a. Tiên sinh, Tiểu Nhã các ngươi làm sao? Lúc này Dung Nhi cũng nâng cao bụng bự đi vào. Từ Phàm, Dung Nhi, ngươi làm sao cũng lớn bụng? Bắt, chạy tới hộp cho cốt sừng sờ tại chỗ, trong tay chịu đựng thuốc cũng đùng một hồi rơi vào trên mặt đất. Kinh ngạc nhìn Dung Nhi khua lên bụng. Sau đó hốc mắt trợn ướt, a một tiếng chạy ra ngoài. Dung Nhi, chúc phúc ngươi. Các ngươi đang nói gì a? Tiểu Ngũ nâng cao bụng bự đi đến khoang thai. Mấy người trở về đầu nhìn hắn một cái, sau đó như không có chuyện gì xảy ra thu hồi tầm mắt. Phản phất Tiểu Ngũ lớn bụng là hẳn đương nhiên một dạng. Tiểu Ngũ gãi đầu một cái, ngạch, tiểu sinh sáng sớm hôm nay lên phát hiện bụng nặng không ít. Từ Phàm nói, hẳn đúng là ảo giác đi. Tô Nhã gật đầu một cái, Tiểu Ngũ vốn là mập như vậy. Dung Nhi đi theo phụ họa, không sai, Tiểu Ngũ về sau ăn ít một chút. Tiểu Ngũ xoa xoa, chính là Dung Nhi tỷ cùng Tô Nhã tỷ vì sao cũng thay đổi được mập như vậy sao? Dung Nhi cùng Tô Nhã hai mắt nhìn nhau một cái, hai người đầy mắt nghi hoặc. Chương 225, Tử Mẫu Sông. Ân ân. Phòng bên trong Từ Phàm theo thứ tự thay ba người trần mạch, cuối cùng đã nhận được một cái kinh người kết luận. Ba người mang thai. Nghi ngờ. Mang thai. Hộp cho cốt trận to hai mắt, mặt đầy không thể tin. Tô Nhã cùng Dung Nhi mang thai thì coi như xong đi. Tiểu Ngũ. Hộp cho cốt nhìn thoáng qua Tiểu Ngũ, không khỏi hỏi, hẳn là Tiểu Ngũ là mẫu. Tiểu Ngũ chính đang gặm khoai lang, nghe lời này một cái liền không vui. Tiểu Sinh là thuần gia môn. Bất quá Tiểu Sinh đã cảm thấy tình mẹ. Tiểu Ngũ sở viên cổ bụng, trong mắt tràn đầy yêu thương. Từ Phàm bổ đao, Tiểu Ngũ ngươi muốn sinh một hoa, về sau làm sao còn tìm đúng như a? Đúng nga, Tiểu Ngũ kịp phản ứng. Quá lứa độc thân thanh niên, không xe không nhà, còn mang một cái hoa, đây. Tiểu Ngũ nhất thời nhìn về phía Từ Phàm, tiên sinh, Tiểu Ngũ không muốn sinh hải tử. Từ Phàm trấn an Tiểu Ngũ mấy câu, đối với hộp cho cốt nói, các ngươi tới trên đường có hay không trải qua chuyện kỳ quái gì? Chọc tới qua người nào sao? Hộp cho cốt lắc lắc đầu, dọc theo con đường này bọn hắn hết sức cẩn thận, cũng chỉ gặp qua một lần thổ phỉ, còn bị hộp cho cốt đuổi chạy, cũng không có sát sinh, để ngừa chọc tới cái gì. Từ Phàm tự định giá một hồi, đột nhiên nghĩ đến cái gì, có phải hay không các người đi ngang qua một cái tên là Nữ Nhi Quốc địa phương? Đúng vậy, làm sao ngươi biết? Hộp cho cốt vội vàng gật đầu. Bọn hắn xác thực đi ngang qua một cái tên là Nữ Nhi Quốc địa phương, chỗ đó tất cả đều là nữ nhân lệnh hộp cho cốt ăn không nhỏ kinh sợ. Chỉ là tràn ngập một cổ khiến người mười phần không tốt khí tức, hộp cho cốt không để ý Dung Nhi muốn đi chơi một chút tình cầu, chỉ là hơi dừng lại liền nhanh chóng rời khỏi. Từ Phàm nói, bọn hắn uống Tử Mẫu Sông nước hiện tại mang thai. A. Hộp cho cốt sững sờ, lúc này mới nhớ tới bọn hắn xác thực uống nước sông. Vậy làm sao bây giờ a? Hộp cho cốt cho tới bây giờ chưa từng nghe qua kỳ quái như vậy thuyết pháp, uống nước sông liền mang thai. Đây con mẹ nó là cái quỷ gì? Ngươi nhanh chóng về lại Nữ Nhi Quốc đi một cái gọi Giải Dương Sơn địa phương, lấy lạc thai nước suối. Cũng may Từ Phàm liên quan đến Tây Du ký sự tình nhớ rất quen. Giải Dương Sơn, lạc thai nước suối. Hộp cho cốt âm thầm nhớ, lập tức hơi chút sửa sang lại liền lên đường. Từ Phàm nhất định là không thể ra thôn, lưu lại phụ trách chiếu cố đã hoài thai ba người. Hai cái phụ nữ có thai thêm một cái mang thai nam, nâng cao bụng bự ẩn náu tại trong phòng than thở. Tiểu Ngũ còn tốt một chút, hai cái nữ hải tử ra mặt mỏng, có bầu trước khi lập gia đình kết quả ngay cả một người phụ trách đều không có, có một loại không mặt mũi gặp người cảm giác. Thiên sinh, ta còn muốn ăn tiếp một ít chua. Tiểu Ngũ vừa uống xong hai chén nước mơ chua, lại muốn ăn một ít chua. Chua nhi tay nữ, Tiểu Ngũ ngươi nghi ngờ vẫn là cái nam và A Tử Phàm trêu nói. Tiểu Ngũ sờ bụng một cái, nhìn về phía bên cạnh Tô Nhã cùng Dung Nhi. Các nàng đó hai nghi ngờ chính là nam và vẫn là nữ và A. Hai cái nữ và A vừa vặn cho ngươi sinh nam và làm lão bà. Tử Phàm thuận miệng nói ra. Hảo A. Ta mới không cần. Tô Nhã ghét bỏ nói ra, ta nếu như sinh ra nữ và sẽ để cho nàng gả cho Tiểu Ngũ. Tiểu Ngũ ánh mắt sáng lên, cảm kích nhìn về phía Tô Nhã. Tô Nhã tỷ ta hiểu lầm, tuy rằng ngươi lại ngậm lại thèm, luôn là chơi xấu khi dễ tiểu sinh, còn mắng chửi người hái sử dụng bạo lực, keo kiệt nhỏ mọn một mạc. Nhưng nguyên lai ngươi là một cái hảo hồ ly a. Tiếp theo Tiểu Ngũ liền nghe Tô Nhã tiếp tục nói, ta nếu như sinh con gái sẽ để cho nàng gả cho Tiểu Ngũ, sau đó ta chính là Tiểu Ngũ mụ mụ, đánh bất tử hắn. Tiểu Ngũ, o. Oh. Tiểu Ngũ ở trong lòng thu hồi lời mới vừa nói. Lúc này Liễu Hinh bưng ba chén thuốc dưỡng thai đi vào. Liễu Hinh mặc lên màu xanh nhạt sườn xám, thành thục nở nang đây đà dáng người hiển thị rõ không thể nghi ngờ, gương mặt căng mịn trắng nõn. Đặc biệt vẽ đắc ý trang điểm ra mặt. Trong ngày thường Liễu Hinh đều là mặt hướng lên trời, bất quá nhan trị vẫn có thể đánh. Chỉ là Tô Nhã cùng Dung Nhi đến, để cho Liễu Hinh cảm nhận được uy hiếp, lúc này mới gia nhập hóa trang người lại quân. Tình một ngày kia, mình lao công bị người khác đoạt đi. Tại Liễu Hinh trải qua Từ Phàm thời điểm, Từ Phàm tìm đến một cái xảo quyệt lại ẩn nút góc độ, vung lên một cái tát. Sau đó lại nhanh chóng thu tay về. Liễu Hinh em thầm liếc hắn một cái, mày Liễu hơi nhíu. Uống thuốc đi. Thật là khổ a. Tiểu Ngũ phàn nàn nói. Thuốc đắng giả tật. Chương 226, thần a. Nâng cao bụng bự không chỉ sinh hoạt biến phiền toái, hơn nữa còn hết sức khó chịu. Động một chút là có thể cảm nhận được trong bụng dị động, đau ba người gào khóc. Từ Phàm chỉ có thể dùng ý thuật làm dịu bọn hắn đau đớn. Liễu Hinh nhìn ba người thảm trạng, đều có tâm lý bóng mờ. Nửa đêm thời điểm nàng tựa vào Từ Phàm trong ngực, hỏi nhỏ: "Mang thai đều sẽ dạng này sao? Vậy sau này ta không muốn mang thai, nhìn đến thật khủng bố." Từ Phàm nhẹ nhàng vuốt ve nàng đầu chó, trấn an nói: "Ngoan à, không có chuyện gì, bọn hắn là đặc biệt. Vậy chúng ta về sau cũng sẽ có tiểu bảo bảo sao?" Liễu Hinh nhỏ giọng hỏi. Từ Phàm sửng sốt một chút, nguyên thần cùng nguyên thần có thể sinh ra hài tử sao? Từ Phàm không rõ, bất quá đến lúc đó chờ trở về quy bản thể tái sinh cũng giống như nhau. Phải nghĩ biện pháp kết hợp một chút bản thể cùng bản thể. Từ Phàm, ngươi thích không? Cùng ngươi sinh ra vốn yêu thích. Vẫn là rất nhỏ âm thanh. Từ Phàm ở trên mặt nàng sụm hôn một cái. Liêu Hinh dùng đầu cọ rồi kẽ Từ Phàm, khôn khéo còn giống là một con mèo nhỏ tựa như. Sau đó tìm một cái thoải mái vị trí liền không nói gì nữa, nhắm mắt lại. Hô hấp từng bước đều đặn, đỉnh tiểu mũi không an phận động hai lần. Sáng sớm hôm sau, Từ Phàm cùng thường ngày ra ngoài làm việc, giúp đỡ giải quyết xong Nô Đại gia bệnh trí, lại cho Triệu Đại Nương dựng bắt mạch. Triệu Đại Nương nói gần đây trong nhà gà ném mấy cái. Từ Phàm đáp ứng giúp Triệu Đại Nương lưu ý một hồi. Còn muốn trở về chiếu cô trong nhà ba cái phụ nữ có thai, Liễu Hinh một người khẳng định không giúp được, cho nên phải sớm một ít trở về. Đi ngang qua dưới cây hoại giả thì vừa vặn nhìn thấy Vương Đại cùng Vương Nhị hai cái tiểu tử vội vã chạy tới. Vương Đại cùng Vương Nhị hai cái tiểu tử từ ra đời liền kèm theo sát khí, phản phất là tà thần chuyển thế một dạng, từ nhỏ không chuyện ác nào không làm. Chỉ có điều tại Từ Phàm dạy dỗ bên dưới, hai huynh đệ tính cách dần dần có chuyển biến tốt, hoàn toàn phục tùng ở tại Từ Phàm. Vương Đại đầu tiên chạy tới, trước ngực còn chĩa vào Từ Phàm tưởng thưởng hắn tiểu hồng hoa. Từ Phàm đưa tay, trong bàn tay nhiều hơn một cục đường. Vương Đại lập tức vui vẻ ra mặt. Vương Nhị cái thứ nhì chạy đến, bất mãn chống nạnh. Từ Phàm đưa tay sờ một cái đầu của hắn, sau đó lại tưởng thưởng hắn một khối kẹo. Hai người trên mặt đồng thời chán ra nụ cười.